Chương 1786, nguy hiểm báo hiệu. Chương 1786, nguy hiểm báo hiệu. Xuyên thấu qua trong thùng xe cửa sổ, có thể nhìn thấy một người mặc phức tạp ma văn trường bào nam tử trung niên, lặng lặng đứng tại đại biểu dã man hang động cây hình huy hiệu xuống. Hắn chính là họ Ruột. Gỡ ra bởi vì tới gần thùng xe đại môn, cho nên là cái thứ nhất mở cửa xe tiếp tục đi. Ang theo thùng xe đi ra thời điểm, ẩn ẩn có thể nghe tới gỡ dạ thấp giọng cô, quả nhiên vẫn là như cũ, băng lãnh giống như là khốc nhất lạnh cực dạ. Ang hoảng hốt một chút, mới hiểu được gỡ dạ chỉ là họ Rút. Lâm Đông Vương quyền họ Rút, theo danh hiệu cũng có thể thấy được, họ Rút là truyền tu băng hệ vũ sư. Trong gian phòng có hắn tại, đoán chừng đều không cần băng pháp, trực tiếp có thể làm đóng băng nhân ngư bối cắt miếng, còn có thể giữ tươi 12 giờ. Gỡ dạ nhỏ giọng ở bên chửi bậy, bất quá cũng không dám chính diện nói, bây giờ bất quá là nhìn thấy họ Rút cùng Sơn Đờ đang đối thoại, cho nên mới ở bên thai Ang nghèo nói thầm. Họ Rút thực lực phi thường cường đại, trên người hắn bất luận cái gì nguyên tố khí tức hoàn toàn bị trói buộc, không có khả năng tiết ra ngoài. Gỡ ra miêu tả, đơn thuần chỉ là khoa trương. Họ Rút cùng Sơn Đờ trò chuyện vài câu, liền đem ánh mắt quét về phía bên này. Gỡ ra bị họ Rút ánh mắt liếc nhìn đến thời điểm, chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận thấm lạnh. Bất quá cũng may họ Rút cũng không có nhìn nhiều gỡ ra, trực tiếp đem ánh mắt bỏ vào Ang nghèo trên thân. Họ Rút nhìn về phía Ang nghèo ánh mắt, vẫn như cũ mang tan không ra lãnh sắc, phối hợp cặp kia không tình cảm chút nào dị động, càng lộ ra xa cách cùng đạm mạc. Chỉ là, nếu là cẩn thận đi nhìn, ánh mắt của hắn kỳ thật rõ ràng so nhìn gỡ dạ phải ôn hòa một chút. Chỉ là, trừ thân cận người, đại khái không ai có thể nhìn ra họ Rút cảm xúc biến hóa. Họ Rút nhìn về phía Ang nghèo, thản nhiên nói, dù các hạ cao hứng phi thường ngươi bây giờ chọn lựa trở về, hắn tựa hồ có chuyện gì cần ngươi hỗ trợ. Ang nghèo, chờ ta sau này trở về, hội ngay lập tức đi trong mây tháp cao. Họ Rút rất nhỏ gật đầu, có lẽ là bản thân liền không yêu nhiều lời, hắn cũng không có quá nhiều chào hỏi. Nói thẳng, đi thôi, vị diện đường hẻm vật liệu đã chuẩn bị kỹ càng. Họ Rút trước một bước hướng chú điểm đi đến, đám người lập tức đuổi theo. Bất quá mới đi đến một nửa, họ Rút cùng Sơn Đờ đồng thời dừng bước. Ang cùng Gỡ Dạ còn không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì lúc, họ Rút đột nhiên toàn thân bắt đầu tản ra mịt mờ hàn khí, những này hàn khí thậm chí biến thành nồng đậm sương trắng. Một giây sau, một đạo thật dày băng chi mái vòm đột nhiên bao phủ lại đám người. Hừng hực ánh sáng mặt trời chiếu ở trong suốt mái vòm, chiếu rọi ra hóng ánh lại lắc lư còn sáng, để tại mái vòm bên trong đám người có một loại phản phất đưa thân vào tầng nông đáy biển ảo giác. Chuyện gì xảy ra? Gỡ Dạ nghi hoặc mở miệng. Họ Rút không có trả lời, mà là tại chế tạo ra mái vòm về sau, nháy mắt xuất hiện ở bên người Ang Nghèo. Ang Nghèo cũng không có bất kỳ động tác gì, bởi vì hắn có thể cảm thấy được, họ Rút cũng không có để ý, hắn chỉ là thuấn di đến Ang Nghèo bên người, còn lại cái gì cũng không làm. Lúc này, Sander cũng đi tới. Ang chú ý tới, vô luận là Sander hay là họ Rút, lông mày chăm chú nhíu lên, tựa hồ tại cảnh giác cái gì. Chẳng lẽ là đi tập? Bằng không vì sao họ Rút hội bố trí ra rõ ràng phòng ngự mái vòm? Mục tiêu là ta, còn là nói Sander? Ang Nghèo đang chờ hỏi thăm tình huống cụ thể thời điểm, đột nhiên, cả người hắn định trụ, một loại nguy cơ vô hình cảm giác từ trên trời giáng xuống, toàn bộ da đầu cũng bắt đầu run lên, đồng thời mi tâm bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Ang Nghèo liếc nhìn Gỡ Dạ, có thể tại ánh mắt của đối phương bên trong đọc lên, nàng cũng xuất hiện cùng loại tình trạng. Gỡ Dạ ánh mắt nháy mắt trở nên u ám, nàng cảm giác bộ thân thể này nhịp tim, trong miệng nói khẽ, nguy cơ báo hiệu, mà lại là đủ để uy hiếp được sinh mệnh to lớn nguy cơ. Ở đây duy nhất không có cảm giác, chỉ có thực lực thấp kém hạ giác. Hắn nghi hoặc nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, không biết đây là có chuyện gì. Bầu trời không mây, ánh nắng trời trong xanh tốt, hết thảy tựa hồ cũng không có vấn đề, vì sao các đại nhân biểu lộ đều như thế trịnh trọng? Tại ạ giạt nghi hoặc thời điểm, một loại tim đập nhanh cảm giác theo trong nội tâm của hắn sinh ra, bất quá loại này tim đập nhanh không phải bắt nguồn từ ạ giạt, mà là bị hắn dâng hiến, giấu kín tại hư không xe bà sen. Xe bà sen, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Ạ giạt nhịn không được ở trong lòng lớn tiếng hỏi thăm. Ngày thường, xe bà sen đáp lời tốc độ thật nhanh, nhưng hôm nay hắn tựa như là biến mất, vô luận ạ giạt như thế nào kêu to, đều không lên tiếng. Chỉ có cái kia không ngừng truyền đến tim đập nhanh cảm giác, để ạ giạt rõ ràng, xe bà sen cũng không có biến mất. Không có biến mất lại không đáp lời, là không nghĩ về, còn là nói. Không dám về. Ạ giạt chính không biết làm sao thời điểm, bầu trời đột nhiên tối xuống. Không có dấu hiệu nào, trước một giây còn là không mây sáng sủa trời trong, một giây sau không biết xảy ra chuyện gì, sắc trời nháy mắt tối xuống. Bất quá bầu trời vẫn không có mây, sở dĩ đen, lại là bởi vì trên bầu trời xuất hiện một khe hở khổng lồ, đạo khe hở này tựa hồ là hư không khe hở, so nhất đen nhánh mực nước càng thêm thâm trầm đen, theo trong khe hở chui ra, tựa như là vật sống, nháy mắt che kín bầu trời. Ban ngày biến thành đêm tối. Bất quá, dù cho là kinh người như thế biến hóa, vẫn không có bất kỳ khác thường gì khí tức truyền ra, ạ giặt vẫn là không có bất kỳ cảm giác gì. Người đi trên đường, mặc kệ là học đồ hay là phàm nhân, cũng đều giống như bình thường, thậm chí có người dừng lại nhìn thẳng sắc trời biến ảo. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đang nghi ngờ. Chỉ là không có người biết đáp án, họ Rút, Sander, Ang Nghèo, Gỡ Dạ. Lúc này cũng hoàn toàn không biết gì, duy nhất có thể cảm giác được chính là, trước đó chỗ không có nguy hiểm báo hiệu. Là trước đây tại hư không tiêu tán ra truyền kỳ khí tức ma vật trở về rồi. Họ Rút nhanh chóng mà hỏi, như thế dọa người cảm giác nguy cơ, họ Rút chỉ có thể nghĩ đến là truyền kỳ cấp tồn tại. Ang cùng Gỡ Dạ lẫn nhau dò xét liếc mắt, đồng thời nói, không phải. Họ Rút nghi hoặc nhìn sang, không biết bọn hắn vì sao như thế trả lời khẳng định. Trong lòng của hắn có nghi hoặc, nhưng hắn cũng biết hiện tại cũng không phải hỏi thăm thời điểm. Hắn mặt tâm trầm, mặc dù không biết là tình huống gì, bất quá bây giờ nơi này tình huống phi thường không ổn, coi như phóng thích vĩnh đống lồng băng, mi tâm nhảy lên vẫn không có biến mất, nơi này rất không an toàn, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Không cần họ giúp nói, đám người cũng rõ ràng hiện tại nhất định phải rời đi. Chỉ là, bây giờ có thể dùng bị diện đường hẻm chạy trốn sao? Khổng lồ như vậy vòng xoáy, kết nối lấy không biết hư không, nói rõ không gian chung quanh năng lượng đều đang chấn động, ở trong này dùng vị diện đường hẻm, nhất là khoảng cách dài vị diện đường hẻm, rất có thể sẽ mê thất ở trong đó. Tại mọi người chần chờ thời điểm, A Nghèo nói, ta đến mở cửa. Hiện tại dùng vị diện đường hẻm không an toàn, nhưng là trực tiếp mở cửa lại cũng không ảnh hưởng, bởi vì A Nghèo mở cửa là điểm nối điểm, mà không phải một cái dài dằng dặc đường hầm. Hắn mở cửa, mặc dù truyền tống khoảng cách cũng không xa, nhưng là hiện tại lớn nhất thuật cầu thị nhanh chóng rời đi thiên không cơ giới thành, rời đi mảnh này bị bóng tối bao trùm địa vực. Hắn cửa ngược lại có thể tạo được tác dụng. Cửa chi mô hình một mực dừng lại tại vu thuật vị bên trên, A Nghèo không cần đi tạo dựng, chỉ là khiêu động ma tuyển bên trong ma lực, một cánh cửa liền xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. A Nghèo trực tiếp định vị cửa chi mô hình có thể đến xa nhất khoảng cách, sau đó cấp tốc đẩy ra cửa, chuẩn bị rời khỏi nơi này trước. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời vòng xoáy trung tâm đột nhiên lóe lên một đạo sáng tỏ ánh sáng. Đấu chương xong, chương 1787, xuyên phá hư không ánh sáng chương 1787, xuyên phá hư không ánh sáng, đạo tia sáng này cực kỳ lóa mắt, tựa như là trong đêm tối nổ tung bom, chỉ là nháy mắt, ánh sáng chói mắt liền phát họa ra trong bóng tối đám người hình dáng. Mà lại, đạo tia sáng này ngay từ đầu còn rất nhỏ, theo thời gian trôi qua, nó trở nên càng lúc càng lớn. Phản phất ngay từ đầu nó còn tại xa xôi sâu trong hư không, mà bây giờ nó càng ngày càng tới gần, thẳng đến cuối cùng, nó xuyên qua vòng xoáy. Kịch liệt bạch quang, xua tan hắc ám. Nhưng bầu trời cũng không có khôi phục ban ngày, cái kia quang mang chói mắt so với trước đó thâm trầm hắc ám, càng thêm để người e ngại. Hắc ám, có lẽ chỉ là tận thế trước vô vọng, mà bây giờ bạch quang, càng giống là tận thế bộc phát tử vong ngay mắt. Giờ khắc này, tất cả chứng kiến một màn này người, não hải tất cả đều trống rỗng. Phản phất sau một khắc, bọn hắn liền sẽ bị cái kia tận thế chi quang triệt để chôn vùi. Nhưng mà, chờ một hồi, bọn hắn cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Đã không có nên đón tận thế, thân thể cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ khác thường gì, trừ kia sáng chướng mắt một chút, cùng bình thường không có chút nào khác nhau, tựa như là trước kia bọn hắn hoàn toàn cảm giác không đến nguy hiểm báo hiệu đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Trên đường phố học đồ cùng phàm nhân, chần chờ một chút, ngẩng đầu. Phát hiện cái kia đạo theo sâu trong hư không đánh tới ánh sáng, thật giáng lâm, chỉ là cũng không có rơi trên mặt đất, mà là theo đỉnh đầu bọn hắn vút qua. Ngoài trăm dặm đỉnh núi, A Nghèo không có đình trệ, liên tục mở ba lần cửa, mang mọi người đi tới hắc ám cùng tia sáng bao phủ không đến địa phương. Nơi này bầu trời vẫn như cũng là xanh thẳm, da đầu không tiếp tục run lên, mi tâm cũng không tiếp tục nhảy lên, hiển nhiên bọn hắn đã đi tới nguy hiểm báo hiệu phạm vi bên ngoài. Gỡ dạ sờ lấy còn tại cổ động nhịp tim, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nàng quay đầu, phát hiện A Nghèo sắc mặt rất yếu ớt, ngươi không sao chứ? A Nghèo lắc đầu, không có việc gì, chỉ là liên tục mở cửa, có chút mỏi mệt. A Nghèo tấn cấp chính thức vu sư về sau, liên tục mở cửa, kỳ thật cũng không có quá lớn tiêu hao, nhưng điều kiện tiên quyết là chỉ có hắn một người vào cửa. Mà hắn mỗi mang nhiều một người, tiêu hao năng lượng liền sẽ gấp bội, hắn hiện tại mang 4 người, hơn nữa còn là liên tục xuyên qua, tự nhiên có chút không chịu được nổi. Sơn Đở vươn tay đụng vào một chút A Nghèo bà bay, một cô ôn hòa năng lượng lập tức ở trong cơ thể hắn bồi hồi một lần. A Nghèo cảm giác khó chịu rõ ràng biến mất rất nhiều. Đích xác tiêu hao có chút lớn, bất quá nghỉ ngơi 1-2 ngày không sai biệt lắm liền có thể khôi phục. Sơn Đở nói. A Nghèo gật gật đầu, chính hắn cũng có cảm giác. Gỡ ra tại xác định A Nghèo thật không sau đó, liền đem lực chú ý thả tại trước đó cái kia nguy cơ báo hiệu bên trên, vừa rồi kia rốt cuộc là cái gì? Không ai có thể trả lời hắn. Gỡ dạ chỉ có thể đem ánh mắt một lần nữa phóng tới nơi xa chân trời. Mặc dù bọn hắn lúc này khoảng cách thiên không cơ giới thành đã rất xa, nhưng vẫn là có thể mơ hồ nhìn thấy bóng tối bao trùm xuống mông lung tình hình. Lúc đó, tia sáng kia chính lướt qua bầu trời. Gỡ dạ cũng chú ý tới, ánh mắt của nàng chăm chú đi theo tia sáng kia, tựa hồ muốn phân tích tia sáng kia đến cùng là cái gì. Nhưng mà khoảng cách thực tế quá xa, nàng cũng không dám đem tinh thần lực thọ vào hắc ám khu vực, cho nên nàng vẫn như cũ chẳng được gì. Tia sáng kia lộ tuyến, nhìn qua không hề giống là phải rơi vào thiên không cơ giới thành, nó là làm sao hình thành? Con mắt của nó là nơi nào? Vì sao những người khác một điểm cảm giác đều không có? Gỡ ra mỗi một vấn đề đều là trong lòng mọi người nghi hoặc. Tại tất cả mọi người bắt đầu suy tư chuyện này thời điểm, phương xa chân trời đột nhiên tia sáng đại tác. Toàn bộ thiên không cơ giới thành phảng phất đều bị ánh sáng trô vây quanh. Trứng mắt ánh sáng, thậm chí phóng xạ đến bọn hắn vị trí khu vực. Bởi vì không biết có hay không nguy hiểm, gỡ ra vô ý thức nhắm mắt lại, cũng sử dụng ra phòng ngự thuật. Bất quá ánh sáng này cũng không có duy trì quá dài thời gian, rất nhanh, tia sáng liền biến mất không thấy. Gỡ dạ chần chờ một chút, mở mắt ra nhìn về phía phương xa thiên không cơ giới thành. Tia sáng đã không có, trên bầu trời cái tia to lớn hư không khẽ hở, tựa hồ ngay tại chậm rãi chữa trị, chân chính ban ngày chi quang, tựa hồ cũng đang thức tỉnh. Mà thiên không cơ giới thành, nhìn qua giống như cũng không biến hóa. Duy nhất biến hóa chính là cái tia ánh sáng, không biết đi nơi nào. Vừa rồi tia sáng đại tác thời điểm, xảy ra chuyện gì? Gỡ dạ bởi vì đóng mắt, cho nên không biết tình huống, hỏi thăm những người khác. Nhưng mà sợ ấn đỡ cùng họ rụt đều lắc đầu, bọn hắn mặc dù một mực chú ý chân trời tình huống, nhưng là khoảng cách thực tế quá xa xôi, đồng thời có quang mang che lấp, dùng đặc thù thuật pháp cũng vô pháp thấy rõ phát sinh cái gì. Mà lại, trước đó nguy hiểm báo hiệu đến quá mức hung mãnh, bọn hắn không dám đem tinh thần lực của mình kéo dài tới tiến vào bóng tối bao trùm khu vực, nếu không dựa vào tinh thần lực nhưng thật ra là có thể thấy rõ tình huống cụ thể. Gỡ dạ thán một tiếng, xem ra cụ thể phát sinh cái gì, chỉ có thể chờ đợi chuyện này hết thảy đều kết thúc về sau, đi vào tìm tòi hư thực. Tại cơ dạ thất vọng thời điểm, A Ngẹo lại đột nhiên nói, ta nhìn thấy. A Ngẹo thanh âm lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Liền hai vị chân chi vu sư cũng không thấy cái gì, A Ngẹo làm sao lại nhìn thấy? Sẽ không phải hắn lớn mật đem tinh thần lực thọ vào hắc ám khu vực a? Đám người lại kinh vừa nghi nhìn xem A Ngẹo lúc, A Nguyên lặng nói, ta mở cửa thời điểm, ném một cái tìm kiếm khôi lỗi lưu trong thành. Thì ra là thế. Gỡ dạ giật mình hiểu ra nói, dù luyện kim đạo cụ, làm thị lực kéo dài, tại tuyệt đại đa số dưới tình huống, khẳng định không thể so thuật pháp điều khiển hoặc là tinh thần lực tìm kiếm dùng tốt, nhưng dưới loại tình huống này, tìm kiếm khôi lỗi lại là lựa chọn tốt nhất. Cái kia ánh sáng ngươi thấy rõ ràng là cái gì đây? Nó làm sao lại đột nhiên biến mất? Gỡ dạ hỏi. Gỡ dạ tiếng nói vừa dứt, họ rụt cái kia lãnh đạm thanh âm liền truyền vào trong tai, dã man hang động chú điểm tình huống thế nào, bọn hắn còn sống sao? A Ngư trả lời trước họ rụt vấn đề, cái kia ánh sáng giống như cũng không có trực tiếp đối với sinh mạng sinh ra ảnh hưởng, hiện tại thiên không cơ giới thành trừ có chút ồn ào bên ngoài, cũng không có cái khác dị thường. Thông qua tìm kiếm khối lỗi, A Ngẹo minh xác nhìn thấy, tất cả mọi người hiện tại đều là còn sống, đồng thời không có thụ thương dấu hiệu. Họ rụt nghe tới cái này, hơi thở dài một hơi, dù sao hắn hiện tại là dã man hang động cứ điểm người phụ trách, quan tâm nhất tự nhiên là thủ hạ tình huống. A Ngẹo dừng một chút, sau đó nói lên gọn dạ vấn đề, đến nỗi cái kia ánh sáng, cụ thể là cái gì, không nhìn thấy. Nhưng là ta nhìn thấy nó cuối cùng phóng tới khu trung tâm. Nói cách khác, chỉ là ở trung tâm khu biến mất. Gỡ dạ thầm nghĩ, bọn hắn trước đó suy đoán, ánh sáng có thể sẽ không rơi tại thiên không cơ giới thành kỳ thật cũng không đúng, nó còn là rơi xuống, chỉ là cũng không có tạo thành cái gì thương tổn quá lớn. Chỉ là khu trung tâm bên kia, có cái gì khả năng hấp dẫn cái kia ánh sáng đây này. Tại mọi người nhíu mày không hiểu thời điểm, một mực bị tất cả mọi người sơ sót cả ra, đột nhiên yếu ớt giơ tay lên, cái kia xuyên tấu hư không ánh sáng. Tựa hồ là một mũi tên. Tấu chương xong, chương 1788. Tiễn chương 1788, tiễn một mũi tên. Họ rụt thấp giọng trầm ngâm một chút, dùng tràn đầy ánh mắt hoài nghi nhìn về phía A Dạn, ngươi làm sao lại biết? Họ rụt mặc dù không có dùng bất luận cái gì thuật pháp, nhưng hắn cái kia quỷ dị dị sắc đồng, tăng thêm thời khắc ra bên ngoài phát ra băng lãnh khí tràng, để A Dạn cả người phảng phất thân thể trần truồng ở vào cực hạn chi đông. A Dạn không biết nên không nên đem nội tình nói cho họ rụt, hắn há hốc mồm, cuối cùng lại nhắm lại. Là sẽ bạt sẻn nói cho ngươi. Lúc này, gọn dạ đi lên trước, đã tại hỏi thăm A Dạn, thay hắn giải vây, cũng thuận đường ngăn lại họ rụt khí tràng. A Dạt lúc này mới hơi tỉnh táo lại, nó thở hổn hển gật gật đầu, đúng thế. Xe Ba Sen nói cho ta, nó trong hư không ẩn ẩn nhìn thấy tia sáng chấn tướng, tựa hồ là một cái phát ra ánh sáng mũi tên. A Dạt đang nói chuyện thời điểm, Sơn Đờ thấp giọng hướng họ rụt giải thích một chút A Dạt tình huống, bất quá cũng không có nói rõ Xe Ba Sen là một cái ác mà là miêu tả thành một cái ẩn nấp tại hư không, tràn ngập biến số ký sinh thể. Họ rụt nghe xong không nói gì nữa, trên đời luôn có một chút vận khí tốt người, có một ít không thể tưởng tượng nổi gặp gỡ. Chỉ là đã Sơn Đờ nói A Dạt phía sau sinh vật tràn ngập biến số, vậy cái này liền không nhất định là kỳ ngộ, cũng có thể là phệ nhân bực sâu. Họ rụt đem chú ý điểm một lần nữa từ trên người A Dạt trở lại hắn trô miêu tả cái mũi tên này. Nếu như A Dạt nói chính là thật, như vậy có thể để cho bọn hắn tất cả mọi người cảm thấy được nguy hiểm báo hiệu tiễn, uy lực của nó tất nhiên là cực kỳ khủng bố. Chỉ là nó tại sao lại xuyên qua hư không bắn về phía thiên không cơ giới thành? Nếu là tiễn, tất nhiên hội có một cái biêm ngắm của nó sẽ là ai, nó muốn bắn ai? Tại họ rụt suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm, đột nhiên nghe tới Sơn Đở thanh âm, A Nghèo, ngươi làm sao rồi? Họ rụt lần theo Sơn Đở lời nói, nhìn về phía một bên A Nghèo. Đã thấy A Nghèo hai mắt trợn tròn vo, tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt phi thường khó coi. Tiễn, trung tâm thành khu, tiễn, trung tâm thành khu. A Nghèo nhiều lần nhắc tới mấy lần, có chút thất thần lắc đầu, chẳng lẽ là? A Nghèo đột nhiên ngẩng đầu, trước mắt của hắn trực tiếp xuất hiện một cái hư ảo đại môn. Ta có một số việc muốn đi chứng thực một chút. A Nghèo nhanh chóng nói xong, không đợi đám người phản ứng, trực tiếp biến mất tại đại môn. Đám người nhìn về phía bầu trời phương xa, có thể mơ hồ nhìn thấy A Nghèo liên tục mở mấy lần cửa, mục tiêu tựa hồ là thiên không cơ giới thành. Không chần chờ chút nào, Sơn Đở cùng họ rụt trực tiếp đi theo. Gỡ dạ thì nhìn một chút A Dạt, nguy hiểm báo hiệu đã biến mất, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Hoặc là, ngươi lưu tại nơi này. A Dạt lắc đầu, kiên quyết đuổi theo gỡ dạ. Một bên khác, A Nghèo tại liên tục mở cửa phía dưới, đã đi tới thiên không cơ giới thành trung tâm thành khu. Liên tục mở cửa, để A Nghèo sắc mặt rõ ràng có chút tái nhợt, bất quá lúc này hắn là một người, cho nên còn tại hắn trong phạm vi chịu đựng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, giống như trụ trời vô hạn trên tháp, chính sừng sững ở trong này. Ngẩng đầu nhìn lại, thậm chí không cách nào nhìn thấy đỉnh tháp. A Ngư sở dĩ lập tức chạy tới nơi này đến, là bởi vì hắn nhớ tới trước đó Antonio nói, đám kia này sinh tín đồ bên trong người mạnh nhất, khi tiến vào mất tự tiết tấu trước, đối với lọ sần thành chủ quẳng xuống mấy câu nói, tội phạt rất nhanh liền hội giáng lâm ở trên người của ngươi. Ngươi không ngại đoán xem, tiễn là từ đâu phong tới? Mặc dù không có người biết lời nói này là có ý gì, nhưng không thể nghi ngờ, đây là một câu uy hiếp. Mà uy hiếp lọ sần bất tượng chính là một mũi tên. Lúc ấy Antonio liền đối với lọ sần nhắc nhở, nhất định phải cảnh giác. Kết quả, còn không có hai ngày, một mũi tên liền bắn đi qua. Chi này lôi cuốn vô tận quang huy tiễn, là biến mất ở trung tâm thành khu, mà lọ sần bình thường nhất thường đợi địa phương, chính là trung tâm thành khu vô hạn chiến tháp. A Ngư suy đoán cái mũi tên này, có thể hay không chính là nảy sinh tín đồ chỉ cái kia tiễn, cho nên không chút do dự chạy tới. A Ngư cẩn thận quan sát một chút vô hạn chiến tháp tình huống, cũng không có cảm giác được bất luận cái gì không thích hợp, vô hạn chiến tháp vách tường khắc họa đặc thù ma văn, nhìn qua cũng không có bị xúc động. Xem ra tựa hồ không có việc gì. Đồng thời, Áng còn chú ý tới, vô hạn chiến tháp 10 vị tầng, thí dụ như 10 tầng, 20 tầng, 30 tầng, 50 tầng trong cửa lớn, đều có học đồ cùng vu sư đi tới xem xét tình huống, nhìn nét mặt của bọn hắn tựa hồ đang nghi ngờ bên ngoài xảy ra chuyện gì, nói cách khác, bọn hắn ở nội bộ vô hạn chiến tháp cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Nói như vậy, cái mũi tên này hẳn không phải là bắn về phía Lọ Sần a, còn là đi gặp một chút Lọ Sần thành chủ tương đối tốt. Nếu như hắn không có việc gì, cũng có thể cùng hắn thảo luận một chút mũi tên này tình huống, nếu như hắn xảy ra chuyện. Áng không có hướng xuống lại nghĩ, mà là hướng thẳng đến bị hắc ám che lấp đỉnh tháp bay đi. Khi đi tới đỉnh tháp thời điểm, Áng nghèo cũng không nhìn thấy vách tường xuất hiện phá vỡ dấu hiệu. Chỉ là chẳng biết tại sao, Áng trong nội tâm vẫn mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp. Nếu như không phải bắn về phía Lọ Sần, cái mũi tên này đến cùng sẽ là ai dẫn tới? Bắn tới trung tâm thành khu nơi nào đây? Những vấn đề này tạm thời để ở một bên, đi vào trước nhìn xem Lọ Sần thành chủ nói thế nào. Áng cầm ra máy truyền tin, hắn dự định trực tiếp liên hệ Lọ Sần thành chủ. Nhưng mà Lọ Sần thành chủ cũng không trở về phục, Áng nghẹo lại đi liên lạc Antonio, kỳ quái chính là, bình thường cơ hồ gọi lên liền đến Antonio, lần này cũng không có hồi âm. Áng trong lòng lại một lần nữa dâng lên không ổn cảm giác. Lúc này, cách đó không xa đỉnh tháp một chỗ vết tường, chậm rãi hư hóa, một cái bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước mặt của Áng nghẹo. Mễ Lan Dạ, Nhã Đạt, cũng là cơ giới thú hoàng Lọ Sần. Nhã Đạt nữ nhi, trước đó Áng nghẹo đi tới cái này, cũng là Mễ Lan Dạ vì hắn mở ra tiến vào thông đạo. Chỉ là lần này, Mễ Lan Dạ biểu lộ có chút không đúng. Hoảng sợ, sợ hãi, còn có một tia mê mang cùng bất lực. Ngươi làm sao rồi? Xảy ra chuyện gì rồi? Áng nghèo nghi ngờ hỏi. Mễ Lan Dạ há to miệng, tựa hồ nhận cái gì kinh hãi, bờ môi một mực đang run rẩy, một câu cũng chưa hề nói. Áng tại không chiếm được đáp án dưới tình huống, cũng không có tiếp tục đi hỏi thăm Mễ Lan Dạ, mà là hướng thẳng đến bên trong hành lang bay đi. Mễ Lan Dạ bộ dáng, rõ ràng là nhận kích thích. Nói cách khác, trong này tất nhiên xảy ra chuyện gì, mà cùng lập tức có quan hệ sự tình, Áng có thể nghĩ tới, chỉ có cái mũi tên này. Áng nghèo nhanh chóng đi tới kim loại đại sảnh ngoài cửa, đại môn là bị mở ra, nhưng bên trong lại cái gì cũng không nhìn thấy, bởi vì bên trong tràn ngập tia sáng, ánh sáng chói mắt, ánh sáng này chính là trước đó biến mất ánh sáng. Áng nghèo bên tai truyền đến một trận khàn khàn giọng nam, nhìn lại, lại là sơn đờ cùng họ rút. Cuối hành lang còn có thể nghe tới hai cái tiếng bước chân, gợn dạ chính bị một mặt ngốc trệ mẹ lạ dạ, hướng lấy bọn hắn đi tới. Bên trong xảy ra chuyện gì? Họ rút hỏi. Áng nghèo lắc đầu, ta không biết, nhưng tình huống có thể có chút không thể lạc quan. Áng nghèo dứt lời liền chuẩn bị đi vào trong nhà. Chỉ là hắn còn không có động tác, liền bị Sơn Đở bắt lấy cánh tay. Ánh sáng này rất quỷ dị, che lậy tất cả năng lượng điều tra, không nên tùy tiện tiến vào dò xét. Áng nghèo cũng không có cảm giác được gặp nguy hiểm dự cảnh, mà lại hắn suy đoán, Mẹ Lạn Dạ cũng hẳn là theo trong gian phòng đó đi tới. Nàng có thể đi tới, liền đại biểu ánh sáng này hẳn là không có vấn đề gì. Bất quá, đây chỉ là Áng nghèo phỏng đoán. Sơn Đở cũng nói không sai, tại không có xác thực chứng cứ cho thấy ánh sáng này vô hại trước, tốt nhất không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Đấu chương xong, chương 1789, đầu lâu chương 1789. Đầu lâu mặc dù Sơn Đở ngăn cản là sáng suốt nhất ý nghĩ, nhưng không cách nào đi vào, hiếm khi thấy biết Lọ Sần bây giờ tình trạng. Áng nghèo nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về phía bị gợn dạ vịn Mẹ Lạn Dạ. Một đạo hiểm huyễn chi khí theo Áng nghèo đầu ngón tay tiết ra, trực tiếp điểm đến Mẹ Lạn Dạ mi tâm. Mẹ Lạn Dạ vốn đang ở vào hỗn độn cùng sợ hãi trạng thái, bị Áng nghèo huyễn thuật như thế một đâm kích, ánh mắt dường như hơi thanh minh chút, chỉ là mí mắt của nàng cũng đang từ từ túi, tượng trưng cho suy nghĩ của nàng cũng tại dần dần mơ hồ hóa. Thừa dịp còn không có triệt để mơ hồ thời điểm, Áng nghèo nhanh chóng hỏi, Lọ Sần thành chủ có hay không tại bên trong? Mẹ Lạn Dạ ngu ngơ mà nói, tại hắn tình huống hiện tại thế nào? Chả, còn sống sao? Áng nghèo hỏi. Mẹ Lạn Dạ vô ý thức hồi tưởng lại trước đó hình ảnh, nàng khi đó đứng tại Lọ Sần đối diện, cùng hắn cùng một chỗ quan sát đến trong màn ảnh quái dị hắc ám, thậm chí còn tại thảo luận cái kia đột ngột xuất hiện hư không khe hở là cái gì. Nhưng một giây sau, vô biên vô hạn ánh sáng liền vọt vào bọn hắn vị trí trong đại sảnh. Sau đó, mẹ Lạn Dạ chỉ thấy một mũi tên đâm trúng Lọ Sần trái tim. Quang huy minh diệu, ngay sau đó là tiếng nổ mạnh to lớn. Bởi vì điểm huyễn quan hệ, Mẹ Lạn Dạ cảm xúc bị tạm thời ép xuống, chỉ là ngốc lăng, bị Áng nghèo vấn đề dẫn dắt đến, không có suy nghĩ của mình. Nhưng cho dù như thế, Mẹ Lạn Dạ trong hai con người cũng bắt đầu tích xúc lên thủy quang. Ý mắng, yên lặng, không hề hay biết chảy xuống hai hàng nước mắt. Hắn còn sống sao? Áng hỏi lần nữa, đồng thời điều khiển lên lưu tại Mẹ Lạn Dạ trong mì tâm điểm huyễn. Theo điểm huyễn quyết tán, Mẹ Lạn Dạ rốt cục mở miệng lần nữa, ngu ngơ mà nói, ta không biết, ta chỉ thấy miệng của hắn giống như tại động. Áng nghèo nghe tới cái này, trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng. Điểm huyễn triệt để quyết tán đến Mẹ Lạn Dạ tầng ngoài trong ý thức, Mẹ Lạn Dạ chỉ cảm thấy một trận bạch quang hiện lên, ngay sau đó ý thức của nàng liền chìm vào đen ngọt một cảnh. Mẹ Lạn Dạ đã ngủ mê man, gợn dạ tiếp được nàng. Áng thì nhìn về phía Sander, thấp giọng nói, ta muốn vào xem một chút. Áng nghèo cũng không có giải thích lý do, Sander lần này cũng không tiếp tục ngăn cản, chỉ là gật gật đầu. Áng nghèo biết mình đang làm cái gì, Sander có thể nhắc nhở, nhưng sẽ không, cũng không có khả năng đi làm nhiễu lựa chọn của hắn. Áng không tiếp tục do dự, xoay người liền tiến vào quang huy chiếu rọi kim loại đại sảnh. Áng nghèo mục đích rất rõ ràng, hắn nhất định phải nhìn xem Lọ Sần tình huống. Dù sao, lần này tao ngộ, vô cùng có khả năng phía sau là nảy sinh tín đồ thao túng, mà Lọ Sẩn sở dĩ sẽ tao ngộ đến kiếp này, cùng hắn có rất lớn quan hệ. Dù cho khu trục này sinh tín đồ cũng là Lọ Sẩn ý tứ, nhưng nếu như Lọ Sẩn vì vậy mà tao ngộ bất chắc, hắn còn là rất ấy nấy. Chính là bởi vì cái này, A Nghèo mới phải tiến vào nơi này, nhìn xem Lọ Sẩn trạng huống cụ thể. Nếu như Lọ Sẩn còn có cứu vớt hy vọng, cũng có thể tận sức mạnh lớn nhất, tránh bởi vì sơ sẩy mà tạo thành bất hạnh. Đương nhiên, A Nghèo cũng không phải một cái liều lĩnh người. Hắn hỏi thăm Mẹ Lạn Dạ vấn đề thời điểm, đã có thể xác nhận, Mẹ Lạn Dạ là theo kim loại trong đại sảnh đi ra, đã như thế, cũng liền nói rõ trong đại sảnh tràn ngập ánh sáng, chí ít trong khoảng thời gian ngắn là không có vấn đề. Nguyên nhân chính là này, A Nghèo mới có thể lựa chọn tiến vào trong đó. Làm ánh sáng chói mắt tuyến tại A quanh người tạo dựng ra một mảnh vang dội quang chi biển lúc, A ánh mắt lóe lên một tia trầm ngưng. Những tia sáng này, như hắn suy nghĩ như vậy, đích xác không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng là, hắn ẩn ẩn cảm thấy những ánh sáng này bên trong có một tia khí tức quen thuộc. A kềm chế muốn nghiên cứu dục vọng, hiện tại trọng yếu nhất chính là xác nhận Lọ Sẩn tình trạng. Hắn dựa theo trong trí nhớ địa hình, bước nhanh đi hướng kim loại giữa đại sảnh. Bình thường, Lọ Sẩn hẳn là liền sẽ tại phụ cận, hoặc là dựa bản tại bàn thí nghiệm, hoặc chính là giám thị màn hình xuống chúng sinh. Rất nhanh, A Nghèo liền nhìn thấy bàn thí nghiệm mơ hồ hình dáng. Trên bàn thí nghiệm tựa hồ trồng đại lượng tư liệu văn kiện, còn bày biện thứ gì? A Nghèo đi lên phía trước mấy bước, đột nhiên cảm giác chính mình giống như đá đến cái gì, khi hắn nhặt lên thấy rõ là cái gì là, biểu lộ lại là một trận kinh hãi. Không lo được do dự, A Nghèo bước nhanh vọt tới bàn thí nghiệm phụ cận. Khi thấy trên bàn thí nghiệm cái kia còn ken ken rung động hình tròn sự vật lúc, A Nghèo chỉ cảm thấy về sau lưng dâng lên một cỗ khí lạnh. A Nghèo trước đó từ dưới đất nhặt lên đồ vật, vô thanh vô tức rơi xuống đất, kia là một đoạn cổ tay. Mà A Nghèo trước mặt, trên bàn thí nghiệm thì là một cái đầu lâu. Lọ Sẩn đầu. Ánh mắt của hắn đóng chặt lại, nhìn qua rất an tưởng, từng sợi tóc dựng đứng, có điện xà tại bọn, dẫn đến không khí đôn đốp rung động. Lọ Sẩn chết rồi. A Nghèo nhìn xem cái đầu kia, trong đầu nhiều lần vang vọng một câu nói này. Hắn tới chậm. Quả nhiên là cái mũi tên này sao? A Nghèo ngốc lăng, hắn mặc dù không giống Mẹ Lạn Dạ như vậy cảm xúc gần như sụp đổ, nhưng tâm tình của hắn cũng vẫn như cũ không dễ chịu. Không hiểu có chút bi thương, dù sao Lọ Sẩn cái chết, hắn cũng có một phần trách nhiệm. A Nghèo thật dài thở dài, vì Lọ Sẩn cái chết mà cảm thấy bi ai. Nhưng mà, có chút ngoài ý muốn chính là theo A Nghèo tiếng thở dài, tại hắn ngay phía trước trên bàn thí nghiệm đầu lâu, lỗ tai đột nhiên giật giật, tiếp cận cái kia hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra. Là Mai Lan. Nguyên lai là siêu duy vũ sư. Lãnh đạm thanh âm truyền vào A Nghèo trong tai. A Nghèo đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lọ Sẩn, chuẩn xác mà nói là đầu của hắn. Ngươi còn sống? A Nghèo ngữ khí mang kinh hỉ. Chầm thêm 30 giây, không cách nào ngăn cách giới có thể cùng ngoại giới tương tác, ta lại bởi vì năng lượng sói mòn mà dẫn đến đại não tử vong. Cho dù là tại cái này thời khắc nguy cơ, Lọ Sẩn ngữ khí vẫn như cũ lãnh đạm như kim loại khôi lỗi. A Nghèo không có đi hỏi nguyên do, nói thẳng, ta nên làm như thế nào? Dùng ngăn cách năng lượng loại phòng ngự thuật, tại đầu lâu của ta bên ngoài là một tầng cách ngăn. Lọ Sẩn nói chuyện cũng sẽ tiêu hao năng lượng, ngữ khí của hắn lúc này cũng càng ngày càng suy yếu. A Nghèo không chần chờ, dựa theo Lọ Sẩn phân phó, tại bên ngoài là một tầng cách ngăn. Theo cách ngăn tạo ra, tóc hắn bên trên điện xà không tiếp tục cùng ngoại giới tiếp xúc, năng lượng một lần nữa bị Lọ Sẩn tìm về. Lọ Sẩn, nếu như ngươi còn có rảnh rỗi, có thể giúp ta vẽ một cái năng lượng cân bằng ma văn, ta cần đối với đầu lâu của ta tiến hành phòng hộ. A Nghèo gật gật đầu, có thể, bất quá ta trước mang ngươi rời đi nơi này. A Nghèo lo lắng nơi này ánh sáng, có lẽ sẽ đối với Lọ Sẩn tiếp tục tạo thành tổn thương. Lọ Sẩn, được. Cần ta giúp ngươi tìm tới cái khác thể xác sao? A Nghèo hỏi một câu. Lọ Sẩn thản nhiên nói, không cần, đã bị một mũi tên triệt để phá hư. Bất quá, thân thể của ta hơn phân nửa là máy móc làm, tương lai có thể để sẽ một lần nữa vì ta thay đổi. A Nghèo gật gật đầu, đem chính mình tuyệt đại đa số bộ vị đều cải tạo thành máy móc, kia đại khái cũng là Lọ Sẩn có thể còn sống sót nguyên nhân. Tấu chương xong, chương 1790, năng lượng cân bằng chương 1790, năng lượng cân bằng làm họ rụt nhìn thấy A Nghèo mang Lọ Sẩn đầu lâu theo trong đại sảnh đi ra thời điểm, hắn cái kia tuyên cổ bằng phong biểu lộ, rốt cục xuất hiện một tia động dung. Cơ giới thu hoàng Lọ Sẩn, mặc dù năng lực chiến đấu không phải đỉnh tiêm, nhưng trên phòng ngự nhưng tuyệt đối không kém. Mà lại, Lọ Sẩn thế nhưng là một vị thật cấp 2 chân chi vũ sư, cùng họ rụt cấp độ đồng dạng. Cương đại như thế Lọ Sẩn, thế mà chỉ còn lại đầu lâu rồi. Đây là mũi tên kia bi lực sao? Họ rụt hiện tại có chút rõ ràng, vì sao trước đó bọn hắn tất cả đều cảm giác được nồng đậm nguy hiểm báo hiệu, bởi vì một tiễn này bi lực, quả thực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Sơn Đơ biểu lộ cũng có chút âm trầm, bởi vì Ang trước đó nói qua, tình huống không thể lạc quan, hắn đã đoán ra Lọ Sẩn khả năng gặp được kiếp nạn, nhưng không nghĩ tới kết cục hội như thế dọa người. Toàn thân luyện kim đạo cụ, còn có máy móc tăng thêm, lực phòng ngự có 102 Lọ Sẩn, thế mà thành bộ dáng này. Là ai tại độc thủ? Không phải là truyền kỳ. Hắn chết sao? Gỡ dạ có chút chần chờ hướng Ang nghe hỏi. Ang không nói gì, mà là trực tiếp ngồi dưới đất, theo trong vòng tay cầm ra một khối bí ma kim, cấp tốc đem hắn tan rã thành một cái gánh chịu bình đài, sau đó lấy ra thí nghiệm công cụ, cùng ma văn điêu khắc bút, nhanh chóng khắc họa lên đến. Để bà bị nữ sĩ tiếp đuối, ta tạm thời còn chưa có chết. Trả lời gỡ dạ là bị Ang nghèo dùng ma lực chi thủ nâng Lọ Sẩn đầu lâu. May mắn ngươi không chết. Nếu như ngươi chết, biến thành sẽ viện trưởng đến chấp trưởng thiên không cơ giới thành, ta sợ ta lần sau liền rất khó ở trong này mua được ngưỡng mộ trong lòng nguyên liệu nấu ăn. Gỡ dạ rõ ràng cùng Lọ Sẩn rất quen, trong giọng nói không có cười trên nỗi đau của người khác, mà là thật mang may mắn. A nghèo đang làm cái gì? Sẩn Đờ lúc này hỏi. Lọ Sẩn, ta xin nhờ hắn giúp ta vẽ một cái năng lượng cân bằng ma văn, bởi vì suy nghĩ của ta không gian, ma tuyển đã bắt đầu sụp đổ. Ta cần phải mượn ngoại lực, chí ít để ma tuyển sụp đổ không đến mức quá nhanh. Ma tuyển sụp đổ. Ở đây trừ A Dạ, cùng nghiêm túc khắc họa ma văn A Nghèo bên ngoài, tất cả mọi người con người đều rụt lại. Đây đại khái là tất cả vu sư sợ nhất tao ngộ khốn cảnh một trong. Một khi ma tuyển sụp đổ, đại biểu chính là vu sư triệt để một vong. Mà lại ma tuyển sụp đổ sẽ còn càn quét linh hồn chi địa, tinh thần hải chờ một chút khó mà diễn tả bằng lời nơi thần bí, cho nên vô cùng có khả năng liền linh hồn đều không thể đào thoát. Mặc dù ma tuyển sụp đổ không phải không thể nghịch tình huống, nhưng một khi bắt đầu sụp đổ, muốn cứu trở về sẽ phi thường trở ngại. Gỡ ra ánh mắt phức tạp nhìn xem Lọ Sần đầu lâu, tao nộ khổng lồ như vậy biến cố, hắn còn có thể bình tĩnh như vậy, thậm chí lạnh lùng nói lời nói này, không hổ là có thể chấp trưởng thiên không cơ giới thành người. Lúc trước gỡ ra nhục thân mất đi, thế nhưng là đổi phế trọn vẹn một tuần. Đã Lọ Sần có thể bình tĩnh như vậy mà nói, đại biểu hết thể cũng còn không có triệt để lệch quỹ đạo. Lại hoặc là đã lệch quỹ đạo, chỉ là Lọ Sần không muốn nói. Bất quá, mặc kệ đáp án là cái gì, cái này đều không phải bọn hắn muốn đi quan tâm. Nói đến, cái này dù sao cũng là thiên không cơ giới thành bản thân việc nhà bọn hắn không có bỏ đá xuống giếng, đã coi như là khắc chế. Sau một trận trầm mặc, Sơn Đơ hỏi, là cái mũi tên này tổn thương ngươi. Lọ Sần cũng không có nghi hoặc Sơn Đơ tại sao lại biết tiễn sự tình, hắn suy đoán có thể là A Nghèo nói cho Sơn Đơ, đúng thế. Vậy bây giờ cái mũi tên này đâu? Sơn Đơ nhìn về phía còn đang cuộn trào quang chi biển đại sảnh, còn ở lại bên trong. Lọ Sần biến mất. Chuẩn xác mà nói, cái mũi tên này lúc bắn trúng Lọ Sần trái tim về sau, liền biến thành quang ảnh, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Tiễn biến mất rồi. Đáp án này có chút không thể tưởng tượng, nhưng mọi người cũng không có quá mức kinh ngạc, có thể xuyên qua hư không, không ảnh hưởng vật chất giới bất cứ sự vật gì, trực tiếp đối với một người khởi xướng tính hủy diệt công kích, bản thân cái này liền có chút vượt qua bọn hắn nhận biết phạm vi, cho nên lại không thể tưởng tượng một chút, giống như cũng có thể tiếp nhận. Cái mũi tên này đến cùng là cái gì? Gỡ ra hỏi. Lọ Sần không có trả lời, bởi vì hắn hiện tại cũng không biết. Đám người còn muốn hỏi thăm một chút tình huống thời điểm, một đạo tản ra màu lam nhạt ánh sáng nhạt hình người hư ảnh đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh bọn họ. Cùng lúc đó, một đạo kỳ dị truyền tống đường vân xuất hiện tại bọn hắn phía sau trên vách tường, một cái có chút mắt quầng thâm anh tuấn thanh niên theo truyền tống đường vân bên trong đi ra. Màu lam nhạt ánh sáng linh chính là Antonio, thủ hộ nghiên cứu viện thần linh. Mà phía sau xuất hiện thanh niên thì là thiên không cơ giới thành một cái khác thành chủ, cũng là nghiên cứu viện viện trưởng, nam vực luyện kim giới vua không ai, người tầm thường Diệu Sệ. Bọn hắn chỗ nhận biết Diệu Sệ từ trước đến nay đều là tản mạn lười biếng, nhưng lúc này Diệu Sệ biểu lộ lại là khó được nghiêm trọng, thần sắc càng là trang nghiêm. Diệu Sệ đi ra về sau, đầu tiên là quan sát người chung quanh, sau đó đem lực chú ý thả tại Ảng cùng Lọ Sần trên đầu lâu. Nhìn xem Ảng khắc họa hơn phân nửa ma văn, Diệu Sệ tựa hồ rõ ràng cái gì. Hắn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, xem ra chí ít đuổi kịp, Lọ Sần còn chưa có chết. Diệu Sệ không có lên tiếng quấy rầy Ảng nhẹ vẽ, cũng không để ý Sần đưa bọn người tại sao lại ở trong này, chỉ là lặng lặng đứng ở một bên chờ đợi. Ở trong quá trình này, Antonio biến mất mấy chục giây. Sần đưa có thể cảm thấy được hướng đi của hắn, Antonio đi tới vô hạn chiến tháp bên ngoài, đem lúc trước mở ra cửa cho đóng lại, đồng thời khuyên lui bị tia sáng hấp dẫn mà đến một chút vô sư. Chờ làm xong tất cả những thứ này, Antonio mới một lần nữa trở lại trên hành lang, đóng lại kim loại đại sảnh đại môn, đem cái kia phiến còn tại chìm nổi quang chi biển triệt để ngăn cách. A Nghèo vẽ tốc độ rất nhanh, tại như sẽ đến về sau không đến 3 phút, liền tại giản dị gánh chịu trên bình đài, khắc họa ra năng lượng cân bằng ma văn. Theo một trận quang mang lấp lóe, gánh chịu bình đài tản mát ra một cỗ siêu phàm khí tức, đại biểu cho luyện chế thành công. Sau đó Áng cẩn thận từng ly từng tí điều khiển ma lực chi thủ, đem Lọ Sần đầu lâu thả tại bình đài chính giữa. Lọ Sần thấp giọng nói một câu tạm, liền nhắm mắt lại, bắt đầu mượn năng lượng cân bằng ma văn, đối với tư duy trong không gian hỗn loạn ma tuyển, hiện lực sửa đổi. Cho đến lúc này, một mực không có lên tiếng Diệu Sệ, mới nhẹ nhàng thán một câu, có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy, chế tạo ra năng lượng cân bằng luyện kim đạo cụ, cũng chỉ có tinh tu phụ ma luyện kim thuật sĩ. Cảm ơn. Antonio nhẹ giọng đối với A Nghèo nói câu tạm. Cùng loại năng lượng cân bằng đạo cụ, bọn hắn tự nhiên có, nhưng là bọn hắn căn bản không biết Lọ Sần nhu cầu. Theo bọn hắn đi tìm đến, sau đó biết được yêu cầu cụ thể lại đi tìm kiếm đạo cụ trong khoảng thời gian này, rất có thể Lọ Sần liền không kiên trì nổi. A Nghèo xuất hiện, chẳng khác gì là vì Lọ Sần sống sót, làm cống hiến to lớn. Người không sao chứ? Diệu Sệ chú ý tới, A Nghèo sắc mặt phi thường tái nhợt. A Nghèo thở dài ra một hơi, có chút mỏi mệt dựa vào tại vách tường, tới thời điểm tiêu hao quá nhiều, hơi nghỉ ngơi một chút liền tốt. Diệu Sệ gật gật đầu, sau đó nhìn xuống chung quanh, nơi này không phải nói chuyện địa phương, trong đại sảnh ánh sáng còn không biết đạo cụ thể tình huống, tránh có thai hoàng ẩm, rời khỏi nơi này trước. Diệu Sệ vừa nói, cầm ra một cái kỳ dị bằng trượng, đối với chạm đất tấm nhẹ nhàng điểm một cái truyền tống ma văn lập tức xuất hiện tại dưới chân bọn hắn. Tia sáng lóe lên, bao quát mê man mẹ là dạ, tất cả mọi người đều biến mất không thấy. Tấu chương xong, chương 1791, Diệu Sệ xuất quan chương 1791, Diệu Sệ xuất quan đây là một gian trống trải mật thất, hoàn toàn do màu trắng bạc kim loại cấu tạo, ở vào vô hạn chiến tháp dưới mặt đất, cũng là thiên không cơ giới thành phòng ngự cấp bậc cao nhất một trong những địa phương. Diệu Sệ thông qua khoảng cách ngắn truyền tống, đem mọi người đưa đến nơi này. Diệu Sệ bắt đầu kiểm tra Lọ Sần tình huống. Tại đoạn này trong lúc đó, A Nghèo cũng từ trong miệng Antonio biết được, nguyên lai lúc trước hắn sở dĩ liên lạc không được Antonio, cũng là bởi vì hắn tại mạnh mẽ xông tới sáng tạo địa đường, vì đem sự viện trưởng theo bế quan trạng thái tỉnh lại. xác định lọ sần tạm thời vô sự về sau, Niệu Sệ lúc này mới thở dài một hơi. Hắn nhìn về phía Antonio, biểu lộ nghiêm túc, lọ sần tại sao lại lọt vào công kích, trong này đến cùng xảy ra chuyện gì? Antonio không có trả lời ngay, mà là lặng lặng nhìn về phía nơi xa gợn dạ bọn người. Niệu Sệ tựa hồ hiểu rõ, hiển nhiên chuyện này theo Antonio là bí ẩn sự tình, không liền đối với ngoại nhân nói lên. Nghĩ đến đây, Niệu Sệ quyết định cầm ra đặc chế cách ly khí, đơn độc cùng Antonio đối thoại. Bất quá, không chờ hắn có hành động, chỉ nghe được một đạo búng tay âm thanh, ở vào đám người hậu phương ạ giặt liền biến mất không thấy. Niệu Sệ nhìn một chút Sunder, hắn cảm giác được ba động, hẳn là Sunder đem ạ giặt trang đến trọng lực vườn hoa bên trong. Ngoại trừ họ rút, chúng ta đều biết nảy sinh sự tình. Sunder dừng một chút, nhìn về phía họ rút lời nói, ta tin tưởng hắn có tư cách biết chuyện này. Niệu Sệ còn không hiểu rõ trạng muốn cụ thể, đem quyền quyết định giao cho Antonio. Antonio nghĩ nghĩ, vẫn gật đầu, ta cũng tin tưởng Lâm Đông Vương quyền các hạ. Họ rút biểu lộ chưa biến, lặng lặng chờ đợi Antonio lý do thoái thác, hắn cũng rất tò mò, trong này đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, vì sao lọ sần sẽ tao ngộ trận này công kích. Chuyện này muốn theo Hạt Tiên Sinh nói lên. Antonio lấy áng nghèo đi tìm lọ sần làm điều bảo, đem chuyện này mượn trạng, bao quát ấy lìn mất tích, xì mạn bị bắt sự tình, toàn bộ nói ra. Gợn ra bọn người chỉ biết ấy lìn mất tích sự tình, đối với xì mạn bị bắt cũng là lần thứ nhất biết, bọn hắn cũng nghe được rất cẩn thận. Đến nỗi họ rút, thì là lông mày nhíu chặt, không nghĩ tới chuyện này thế mà liên lụy đến một kiện mất tự thần bí chi vật. Họ rút lâu dài tại ngoại vực đi, hắn cũng biết một chút thần bí chi vật tình hình chung, cho nên khi hắn biết này sinh cái này thần bí chi vật nội vào lúc, cũng không nhịn được một trận kinh ngạc. Cái này mất tự thần bí chi vật hiệu quả cường đại, ảnh hưởng phạm vi rộng quả thực vượt quá tưởng tượng. Quan trọng nhất là, mở ra này sinh mất tự tiết tấu chìa khóa còn đơn giản như vậy. Thủ tự công hội không cách nào thu về nảy sinh, cho tên điên một cái cuồng hoan cơ hội, lấy nảy sinh là tín ngưỡng, tại các giới tùy ý truyền bá chìa khóa. Mong mọi người tưởng rằng kỳ tích, lại là không biết, chìa khóa mở ra về sau nên đón chỉ có vĩnh hằng bóng tối vô tận. Họ dù tại nghe xong nảy sinh tín đồ giới thiệu, trong đầu chỉ hiện ra một câu, tuyệt đối không thể để cho nảy sinh tín ngưỡng khuyết tán đến Nam Vực. Niệu Sệ cũng có cùng loại ý nghĩ, thậm chí càng thêm khắc sâu. Bởi vì nảy sinh tín đồ đã xuất hiện tại Ý Vinh Quốc, thậm chí tạo thành hơn 10 người mất tích. Đem nảy sinh tín ngưỡng khu trục, đã là cấp bách sự tình. Lọ sân thành chủ cũng là có khu trục hoặc là tiêu diệt nảy sinh tín đồ ý nghĩ, cho nên thông qua tiên đoán phương pháp, chúng ta tìm tới bọn hắn chỗ ẩn thân. Antonio nói rõ chi tiết quá trình, đồng thời cố ý điểm ra đối phương tại tiễn bên trên uy hiếp. Niệu Sệ cau mày, nói cách khác, dẫn đến lọ sần trọng thương sắp chết tiễn, có thể là nảy sinh giáo phái dở trò quỷ. Đám người nhao nhao biểu thị đồng ý, bởi vì cùng tiễn có quan hệ, chỉ có nảy sinh tín đồ lúc ấy uy hiếp. Gỡ ra nói, cái mũi tên này khẳng định là theo hư không bắn ra ngoài đến, bọn hắn là như thế nào tình chuẩn ngắm đến lọ sần thành chủ, đồng thời không có đối với cái khác vật chất giới đồ vật tạo thành tổn thương. Cái này không chỉ có cường đại, hơn nữa còn rất quỷ dị. Đám người cũng đang suy nghĩ cái vấn đề này, lúc này, Á Nghèo đột nhiên nói, ta đại khái có một cái ý nghĩ. Á Nghèo lời nói hấp dẫn đám người chú ý, ta trước đó đi vào tìm kiếm lọ sân thành chủ tình trạng lúc, cảm giác được trong đại sảnh ánh sáng, có chút ẩn ẩn cảm giác quen thuộc. Cảm giác quen thuộc. Niệu Sệ ngồi ước tình hôm trước, hắn mặc dù cảnh giác những cái kia ánh sáng, nhưng cũng không có cảm thấy được chỉ có cái gì không đúng. Có lẽ, là bởi vì hắn cũng không có tự mình tiếp xúc nguyên nhân. Đúng vậy, có chút phi thường nhỏ xíu khí tức còn xuất lại. Á Nghèo dừng một chút, mà loại khí tức này, mang tính thần bí chất. Tính thần bí chất. Nói cách khác, cái mũi tên này có thể là loại nào đó công phạt loại thần bí chi vật. Trong mắt mọi người hiện lên giật mình, nếu quả thật chính là thần bí chi vật, cái kia còn đích xác có khả năng. Thần bí chi vật quỷ dị cùng khủng bố, là tất cả mọi người rõ ràng. Ta cũng cho rằng có thể là thần bí chi vật. Một đạo kim loại cảm nhận lãnh đạm thanh âm từ phía sau vang lên. Nói chuyện chính là Lọ Sần, tại kinh lịch năng lượng cân bằng về sau, hắn rốt cục mở mắt ra. Làm cái mũi tên này bắn trúng trái tim của ta lúc, ta có thể rõ ràng cảm thấy được một loại thần bí ba động, mà lại khi đó ta có thể phi thường rõ ràng nhận biết, ta không cách nào ngăn cản. Cho nên, ta từ bỏ đối với trái tim khống chế, đem tất cả năng lượng cung cấp đến đầu bộ. Vận khí hơi tốt là, cái mũi tên này để thân thể của ta chia 5 x 7, nhưng không có triệt để chôn vùi đầu lâu của ta, để ta không đến mức tại chỗ bỏ mình. Thật là thần bí chi vật. Niệu Sệ cau mày, kia liền phiền phức. Tất cả mọi người rõ ràng Niệu Sệ chỉ phiền phức là cái gì. Thần bí chi vật đặc tính, cực kỳ quỷ dị, khó lòng phòng bị. Cái kia dùng tiễn uy hiếp lọ sân người, hắn có thể đơn giản như vậy đem tiễn treo ở trong miệng, liền có thể suy đoán ra, cái này có thể bắn tên thần bí chi vật, tuyệt đối không phải cái gì dùng một lần vật dụng. Chỉ cần sử dụng cái này thần bí chi vật đại giới sẽ không quá nghiêm trọng, đối phương có thể bắn ra một tiễn này, khó đảm bảo không có mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba. Đây chính là Niệu Sệ lo âu địa phương. Nếu như đối phương không đơn giản muốn giết chết lọ sần, thậm chí càng giết chết Niệu Sệ, hoặc là cái khác thiên không cơ giới thành cao tầng, vậy cái này hậu quả liền vô cùng nghiêm trọng. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Vỡ dạ có chút bận tâm mà hỏi, địch tối ta sáng, cái này phi thường khó mà dự phòng. Tin tức không bình đẳng mới tạo thành bây giờ cục diện, liền đề nghị của ta đến nói, bây giờ các ngươi trước hết nhất muốn làm chính là hiểu rõ nảy sinh, cùng đối với món kia thần bí chi vật có khắc sâu hơn nhận biết. Sơn Đờ nói, tất cả mọi người đồng ý Sơn Đờ thuyết pháp, đích xác, chỉ có hiểu rõ tình huống cụ thể, tài năng biết nên như thế nào đi ứng đối. Chỉ là hiện tại vấn đề khó khăn đến, món kia thần bí chi vật đến cùng là cái gì? Một trận trầm mặc về sau, Gợn Dạ quay đầu nhìn về phía A Nghèo, "A Nghèo, ngươi biết không?" A Nghèo lắc đầu, Mặc dù Phlox cùng hắn trò chuyện nảy sinh, nhưng chưa hề nói nảy sinh giáo phái có cái gì thần bí chi vật. À nghèo không biết, đám người chỉ có thể nhìn hướng Niệu Sệ. Niệu Sệ suy nghĩ một lát, ta cũng không rõ lắm, bất quá, có lẽ có người sẽ biết. Tấu chương xong, chương 1792, kẻ bại chi tiễn chương 1792, kẻ bại chi tiễn liền Niệu Sệ đều không rõ ràng, như vậy ai sẽ biết? Đám người nghi hoặc, Niệu Sệ cũng không trả lời, mà là cầm ra bản thân thường dùng thủ trượng, đối với chạm đất tấm nhẹ nhàng điểm một cái. Ầm ầm tiếng vang, nương theo lấy ken két bánh răng chuyển động, một cái cỡ trung máy móc thiết bị cứ như vậy chậm rãi hiện ra ở trước mặt mọi người. Đây là, họ rụt tựa hồ nhận biết cái này thiết bị, đang muốn điểm ra tên của nó lúc, một đạo tiếng rên rỉ lại là ngắt lời hắn. Lại là trước đó mê man đi mẹ lạn dạ, bây giờ tỉnh lại, một bên xoa choáng cái chán, một bên rên rỉ ngồi dậy. Nhắc tới cũng là trùng hợp, mẹ lạn dạ ngồi dậy về sau, đối diện phương hướng vừa lúc chính là kim loại bàn dài, mà trên mặt bàn lúc này chính bày biện. Lò sân đầu lâu. Mẹ lạn dạ sững sờ nhìn xem lò sân đầu lâu, trong đầu một đoạn ký ức không ngừng thoáng hiện, kinh dị hình ảnh để nàng toàn thân bắt đầu run rẩy. Mắt thấy mẹ lạn dạ tựa hồ lại muốn bởi vì kinh sợ lâm nguy tại bản thân trong suy nghĩ, lò sân mở mắt ra, nói khẽ, mẹ lạn dạ. Mẹ lạn dạ biểu lộ vốn đang mang kinh hãi, nghe tới lò sân thanh âm lúc, thậm chí còn không kịp chuyển hóa thành vui sướng. Lò sân nhìn xem trong ngày thường lại đến sẽ không lộ ra ngoài cảm xúc mẹ lạn dạ, nói khẽ một câu, yên tâm đi, ta tạm thời còn không chết được. Bên này mẹ lạn dạ cùng lò sân tiến vào nói khẽ với lời nói giai đoạn, một bên khác, á nghèo bọn người thì lặng lặng nhìn chăm chú như sẽ thao tác. Đây là một đài phi thường phức tạp máy móc thiết bị, có một cái giáp sắt trùng sắc ngoài, bất quá đỉnh một cái độc giác theo như sẽ thao túng, cái kia duy nhất độc giác bắt đầu khởi sướng nhàn nhạt ánh sáng. Đây là cái gì máy móc? Gợn ra nhẹ giọng hướng bên người á nghèo chứng thực. Á nghèo kỳ thật cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, bất quá bên trong một ít máy móc kết cấu có điểm giống. Tháp tín hiệu. Antonio chứng thực á nghèo suy đoán, đây là một cái mini tháp tín hiệu. 50 năm trước, thiên không cơ giới thành nghiên cứu ra siêu viễn cự ly thông tin tháp tín hiệu, để nam vực tin tức tương tác hơi rút ngắn chút, chỉ là tháp tín hiệu kiến thiết phi thường đắt đỏ. Thậm chí có chút vu sư gia tộc móc sạch bốn liếng đều thành lập không được một cái tháp tín hiệu, cho nên cũng không có quá phổ cập, chỉ có một ít trung đại hình vu sư tổ chức mới có thể kiến thiết tháp tín hiệu. Căn cứ Antonio lý do thoái thác, tháp tín hiệu bình thường mà nói đều là cố định kiến trúc, chỉ làm người sẽ cảm thấy cái này quá bất tiện nhanh, nếu như có thể tùy thân mang theo, vậy sẽ càng thêm thuận tiện. Cho nên có mini tháp tín hiệu sinh ra. Chỉ là thuận tiện, nhưng mini tháp tín hiệu phí tổn càng thêm đắt đỏ, căn bản là không có cách phổ cập. Liệu sẽ chính mình chế tạo một cái, liền có chút chịu không được. Liên sẽ đều không thể tiếp nhận, chớ đừng nói chi là những người khác. Antonio muốn một cái loại sách tay, còn có thể siêu viễn cự ly tiến hành tin tức giao lưu, lại không đắt đỏ đạo cụ, cũng không biết lúc nào có thể thực hiện. Antonio than thở, để á nghèo nghĩ đến vô tuyến điện, nếu như có thể thực hiện vô tuyến điện truyền bá, như vậy vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Đáng tiếc chính là, vũ sư giới cũng không thể tái hiện vô tuyến điện vinh quang, có lẽ là bởi vì nguyên thủy ma lực tồn tại ảnh hưởng điện từ trường, lại hoặc là còn có nguyên nhân khác. Phe công nghệ kỹ thuật muốn đột phá một cái khác văn minh công xưởng, cần giải quyết vấn đề quá nhiều. Chỉ bây giờ còn chưa được, có lẽ rất nhanh liền hội thực hiện. Lúc này, Sander đột nhiên nói. Sander lời nói, để đám người nhịn không được nhìn lại, liền ngay cả thao tác mini tháp tín hiệu Niệu Sệ đều bị hấp dẫn chú ý. Sander không phải luyện kim thuật sĩ, nhưng ngữ khí của hắn tựa hồ rất chắc chắn, là bởi vì hắn chứng kiến cùng loại kỹ thuật sao? Mà có thể để cho Sander chứng kiến cùng loại kỹ thuật người, tựa hồ cũng không nhiều. Trước mắt, trên trận chỉ có một người. Hẳn là, A Nghèo ngươi đã tìm tới đột phá truyền bá vách ngăn phương pháp. Niệu Sệ trong mắt lóe ra tia sáng, nhìn về phía A Nghèo. A Nghèo rõ ràng Sander chỉ là dùng mộng chi hoang dã đến tiến hành siêu viễn cự ly tin tức tương tác. Nhìn xem Niệu Sệ ham học hỏi ánh mắt, á nghèo nghĩ nghĩ, nói, ta gần nhất đích xác có chút ý nghĩ, bất quá là theo một loại khác phương pháp đi giải quyết cái vấn đề này, nhưng là hiện tại còn có một chút trở ngại không cách nào xóa đi. Nói cách khác, vẫn còn nghiên cứu giai đoạn. Niệu Sệ hiểu rõ gật gật đầu, nếu có cái gì cần trợ giúp, có thể tùy thời liên hệ ta, ta rất chờ mong nghiên cứu của ngươi thành quả. Antonio lúc này cũng nói, tiên sinh nếu như tại nghiên cứu viện công bố đệ nhất dạng thành quả, chính là giải quyết truyền bá vết ngăn, ta tin tưởng sẽ khiến rung động rất lớn. Niệu Sệ cũng thuận miệng bổ sung một câu, nói không chừng, trưng bày đài cũng sẽ giúp ngươi thiết lập tại nghiên cứu viện tầng cao nhất. A nghèo cười cười, không có đang nói cái gì. Bên này chủ đề tạm rơi, Niệu Sệ bên kia mini tháp tín hiệu cũng rốt cục thu được tin tức. Một tấm màn ánh sáng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tất cả mọi người tò mò nhìn màn hình, suy đoán, Niệu Sệ sẽ đi liên hệ ai? Ai sẽ hiểu rõ món kia thần bí chi vật? Vầng sáng thời gian lập lòe, một bóng người chậm rãi xuất hiện tại trong màn ảnh. Kia là một vị cao ngạo nữ sĩ, lặng lặng ngồi tại một gian thuần bạch sắt trong đại điện, trong tay còn bưng một chén bốc hơi nóng nước trà. Tóc trắng băng mắt, lãnh diễm yêu nhã. Mọi người thấy người này dung mạo, trong đầu đồng thời hiện lên một cái danh hiệu, Trần Mộ Chi Vương. Niệu Sệ liên hệ, chính là ngàn năm sau vừa rồi trở về Hắc Thành Bảo Isaben. A nghèo lúc này cũng giật mình hiểu ra, nguyên lai Niệu Sệ nói tới người là Isaben. Isaben mặc dù chỉ là tàn hồn phụ thể, nhưng nàng ký ức cũng không có mất đi, nàng trước kia thời gian dài tại nguyên thế giới du lịch. A nghèo còn nhớ kỹ, hắn thu hoạch được bí hồn nam ngữ, cũng là Isaben tại nguyên thế giới, thông qua cái nào đó thần bí chi vật mới thu hoạch được. Nảy sinh giáo phái bản thân liền là đến từ nguyên thế giới, cho nên Isaben đích xác có khả năng hiểu rõ nguyên thế giới một chút thần bí chi vật. Isaben ngước mắt nhìn về phía trên màn hình hình ảnh, có chút ngoài ý muốn sẽ thấy nhiều người như vậy, trong đó còn có mấy cái hết sức quen thuộc người. Y xạ bèn không có ngay lập tức hỏi thăm sẽ liên hệ nàng làm cái gì, mà là trước hướng về A Nghèo, Sơn Đờ Phương hướng gật gật đầu, lúc này mới đem lực chú ý thả ở trên người Miệu Sệ. Không biết Miệu Sệ viện trưởng liên hệ ta, có chuyện gì? Miệu Sệ không chần chờ, cấp tốc miêu tả ra tiễn sự tình. Thậm chí vì miêu tả chuẩn xác, mời A Nghèo dùng huyễn thuật hoàn nguyên trước đó thiên không cơ giới thành phát sinh sự tình. Y xạ bèn sau khi nghe xong, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lâm vào một trận trầm mặc. Chỉ từ ngươi biểu hiện ra huyễn tượng đến xem, ta cũng không thể nhìn ra thứ gì. Bất quá, nói đến mũi tên loại thần bí chi vật, ta đích xác nghe nói qua một kiện cùng ngươi thuật hiệu quả có chút cùng loại. Y xạ bèn lời nói, để trước mắt mọi người sáng lên. Ta tại nguyên thế giới du lịch thời điểm, đã từng ngẫu nhiên biết được, một cái tên là 77 vỡ đỏ đội tổ chức, thu hoạch được một kiện thần bí chi vật. Cái này thần bí chi vật gọi là ỉm hợp phẫn nộ lại tên, kẻ bại chi tiễn. Tấu chương xong, chương 1793, chương 1793, kẻ bại chi tiễn. Kẻ thất bại tiễn. Chẳng lẽ nó hiệu quả là, bên thua mới có thể bắn xuất tiễn. Liên thí dụ như lúc trước lọ sần tại hư không thắng đám kia này sinh tín đồ, hắn thuộc về bên thắng, cho nên mới sẽ tiếp nhận cái này một chi kẻ thất bại bắn ra tiễn. Đối với đám người đoán, Isabel lắc đầu, cụ thể vì cái gì gọi kẻ bại chi tiễn, ta không rõ lắm, nhưng khẳng định không phải là các ngươi nói tới ý tứ. Ta đối với kẻ bại chi tiễn hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng ta biết uy lực của nó phi thường lớn, thậm chí có thể chém xuống truyền kỳ. Chém xuống truyền kỳ. Ánh mắt của mọi người bên trong mang kinh nghi, đây là bọn hắn lần đầu tiên nghe nói, cái nào đó công kích loại thần bí chi vật, có thể trực tiếp đối với truyền kỳ cấp vu sư tạo thành chí mạng thương hại. Khó trách nó mang đến nguy hiểm báo hiệu, như thế chi dọa người. Chỉ là, nếu quả thật có thể chém xuống truyền kỳ, như vậy thứ nhất tiễn uy lực diệt tiên không cơ giới thành đều đủ để, vì sao chỉ là nhằm vào lọ sần, thậm chí lọ sần cũng bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, trốn qua tử kiếp. Còn là nói, trước đó cái mũi tên này cũng không phải là kẻ bại chi tiễn. Y Sa bèn đối với này giải thích là, kẻ bại chi tiễn uy lực rất lớn, nhưng ta nghe nói, nó có rất lớn tính hạn chế. Ta đối với này cũng không hiểu rõ, nếu như bằng vào ta suy đoán, vì sao kẻ bại chi tiễn không có một kích liền chìm thiên không cơ giới thành, có lẽ đây chính là nó giới hạn vị trí. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi gặp phải tiễn, thật là kẻ bại chi tiễn. Dừng một chút, Y Sa bèn tiếp tục liền kẻ bại chi tiễn nghe đồn, nói, trong truyền thuyết, kẻ bại chi tiễn không chỉ có tính hạn chế, tại sử dụng kẻ bại chi tiễn về sau, người sử dụng còn có rất lớn mặt trái hiệu quả. Bất quá, cụ thể là cái gì mặt trái hiệu quả, ta lại là không hiểu rõ lắm. Một kiện đối với người sử dụng có mặt trái hiệu quả thần bí chi vật. A Nghèo đột nhiên nghĩ đến cái gì, nửa mất khống chế. Nửa mất khống chế thần bí chi vật, hội thần phục với kẻ khống chế, bất quá hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít mặt trái hiệu quả phản hồi. Mặc dù A Nghèo suy đoán ra kẻ bại chi tiễn là nửa mất khống chế thần bí chi vật, nhưng tình báo này đối với tình trạng trước mắt cũng không có trợ giúp gì, chỉ có thể tạm thời để ở một bên. Nếu quả thật chính là kẻ bại chi tiễn, như vậy chỉ có thể cầu nguyện nó mặt trái hiệu quả mạnh một điểm, để bọn hắn không dám tùy tiện sử dụng. Vỡ giả nói khẽ. Y Sa bèn không có nói tiếp, bởi vì nàng đích xác không biết mặt trái hiệu quả là cái gì. Nàng nghĩ nghĩ, còn có, kẻ bại chi tiễn đánh trúng mục tiêu về sau, nó hội biến mất, trở lại người thao tác trong tay. Cái này cùng các ngươi nói tới tình huống cùng loại. Điểm này phù hợp trước đó lọ sần chúng tên về sau tình huống, nhưng là không thể hoàn toàn khẳng định nó chính là kẻ bại chi tiễn. Úc, ta nhớ tới, còn có một chút. Y Sa bèn suy nghĩ một lát, lại nói, ta nhớ được lúc ấy nghe nói kẻ bại chi tiễn nghe đôi lúc, có người nói, kẻ bại chi tiễn là một cái nhà lịch sử học phẫn nộ, đồng thời nói thẳng, lịch sử chính là bắn trước ra một tiễn, đang rơi xuống địa phương hỏa một cái bia ngắm. Bắn trước tiễn, vẽ tiếp bia. Niệu Sệ nghi hoặc lẩm bẩm câu nói này. Đúng vậy, ta phỏng đoán cái này có lẽ chính là kẻ bại chi tiễn thần bí hiệu quả. Y Sa bèn nói đến đây, liền cắt đứt tháp tín hiệu liên lạc. Bởi vì nàng biết rõ tin tức, đến đây, đã toàn bộ nói xong. Kẻ bại chi tiễn hiểu rõ, đã không sai biệt lắm. Nhưng trước mắt vẫn là không cách nào khẳng định trước đó cái kia tiễn chính là kẻ bại chi tiễn. Vỡ ra nói. Vỡ ra lời nói, đám người cũng rất đồng ý dù sao kẻ bại chi tiễn có thể đánh rơi truyền kỳ, trước mắt uy lực không xứng đôi nó bị cách, dù cho Y Sa bèn nói, kẻ bại chi tiễn có giới hạn, nhưng cái này lại là một cái khác không biết lượng biến đổi, khó mà làm bằng chứng. Tại mọi người trầm ngưng thời điểm, Antonio đột nhiên nói, ta nhìn thấy một cái thú vị hình ảnh. Thú vị hình ảnh. Đám người nhìn về phía Antonio, không rõ hắn ý tứ. Antonio không có giải thích, mà là quay đầu nhìn về phía Niệu Sệ, ta cần một cái có thể chuyển thâu ma năng mắt hình ảnh màn ánh sáng. Niệu Sệ không có hỏi thăm Antonio dụ ý, trực tiếp cầm ra trượng đối với hư không một điểm, theo giống như tưởng vi quang văn tại không gian lan tràn, một cái màn hình hiện hiện ở trước mặt mọi người. Antonio nhìn về phía màn hình, tựa hồ trong bóng tối điều khiển cái gì, chỉ chốc lát sau, trong màn ảnh xuất hiện một cái hình ảnh. A Nghèo, a, nơi này là lò sân thành chủ đại sảnh văn phòng. Trong hình ảnh chiếu rọi địa phương, chính là trước đó lò sần chúng tên kim loại đại sảnh. Bất quá cùng trước đó nhìn thấy kim loại đại sảnh so sánh, xuất hiện một chút biến hóa, bên trong quang chi biển tất cả đều biến mất, hết thảy phảng phất trở lại nguyên trạng. Trống trải đại sảnh không có một tia tổn hại, bàn thí nghiệm đài cũng cùng trước đó bằng phẳng bóng loáng, lơ lửng trong màn ảnh thậm chí còn tại phát hình thiên không cơ giới thành hình ảnh, rất nhiều người tụ tập tại vô hạn chiến tháp phụ cận, tìm kiếm trước đó ánh sáng rơi dị thường. Giống như không có gì cải biến, trừ trên mặt đất tàn mát chi. Linh kiện. Gỡ ra lúc đầu muốn nói, trừ lò sần nổ tung thân thể, cái khác đều giống nhau. Nhưng nghĩ, lò sần ngay tại bên cạnh, nói như vậy giống như có chút không tốt, thế là đem thân thể đổi thành linh kiện. Sự thật cũng đúng là như thế, lò sần thân thể tuyệt đại đa số đều là máy móc cấu thành, cho nên mặt đất giải đầy các loại hư hao linh kiện. Không, có cải biến. Lúc này, Mẹ Lạn Dạ đột nhiên đi tới, đứng tại màn hình trước mặt. Nàng là trừ lọ sần bên ngoài, nhất thường đi kim loại đại sảnh người, cho nên một chút xíu không thích hợp, nàng đều có thể cấp tốc phát hiện. Mẹ Lạn Dạ ra hiệu Antonio tiếp tục phát ra trong đại sảnh tình huống, làm phát ra hình ảnh bảy biện ra cái nào đó góc độ lúc, nàng lập tức nói, "Ngừng." Dừng lại, chính là vị trí này. Cái góc độ này, đại khái là vào cửa về sau, trực tiếp một cái viễn thị hiện ra hình ảnh, có thể đem trong đại sảnh tình huống nhìn cái 7-8 phần. Ở trong mắt của những người khác, màn này cũng không có cái gì không đúng, chỉ là Mẹ Lạn Dạ lại run rẩy ngón tay, chỉ vào nào đó một chỗ, vật này, trước đó đều không có. Trong đại sảnh trống rông thêm ra một kiện đồ vật. Đám người thuận Mẹ Lạn Dạ ngón tay phương hướng nhìn lại, đã thấy tại bàn thí nghiệm hậu phương, bình thường lọ sần nhất thường ngồi trên vị trí kia, xuất hiện một cái hình tròn sự vật. Bởi vì bàn thí nghiệm che lấp quan hệ, nhìn cũng không rõ ràng, chỉ là xác định, đây khả năng là một cái mặt phẳng hình tròn đồ vật. Antonio chi kỳ đem thị giác kéo gần, theo hình ảnh phóng đại, đám người cũng dần dần thấy rõ ràng nó chân thực khuôn mặt. Đây là điểm ngắm. Chuẩn xác mà nói, đây là một cái lơ lửng ở trên chỗ ngồi hình tròn mục tiêu. Nó không giống như là chân thực tồn tại tại vật chất giới thực vật, có một loại giả tạo cảm giác. Nhìn xem cái này mục tiêu, Niệu Sệ tựa hồ nghĩ đến cái gì, thủ trưởng một điểm, dưới chân xuất hiện một cái truyền tống ma văn. Niệu Sệ đang chuẩn bị nhờ vào đó truyền tống lúc, Á Nghèo đột nhiên đi lên trước. Niệu Sệ liếc nhìn Á Nghèo, không nói gì thêm, theo dưới chân quang văn thoáng hiện, Á Nghèo cùng Niệu Sệ thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, trong màn ảnh xuất hiện hình ảnh của bọn hắn. Á Nghèo cùng Niệu Sệ đi tới kim loại đại sảnh, lặng lặng đứng tại mục tiêu phụ cận, cẩn thận quan sát đến cái gì. Tấu chương xong, chương 1794, tiêu tán tin tức chương 1794, tiêu tán tin tức trong mật thất, Gợ Dạ nhìn xem trên màn hình hiện ra hình ảnh, trong mắt mang suy nghĩ. Cái này mục tiêu, xuất hiện có phải hay không hơi trễ? Gợ Dạ thanh âm rất nhẹ, như ở đây lẩm bẩm, lại như đang thì thầm. Lò sân đều đã bị tiễn bắn chỉ còn lại đầu lâu, mục tiêu mới xuất hiện. Họ rụt. Bắn trước tiễn, vẽ tiếp bia. Thật là bắn trước tiễn, vẽ tiếp bia. Cùng ỉ xạ bèn miêu tả giống nhau như lúc. Gợ Dạ híp mắt, chẳng lẽ nói, cái mũi tên này thật là kẻ bại chi tiễn? Không có người lên tiếng, nhưng mỗi người lại đều không hẹn mà cùng đem trong lòng cán cân nghiêng qua cân, hướng kẻ bại chi tiễn bên này chết đi một chút. Một bên khác, tại kim loại trong đại sảnh, A Nghèo đi theo Mịch Sệ tới đây, nguyên nhân chủ yếu là muốn nhìn một chút, cái này mục tiêu bên trên có phải là có trước đó cảm thấy được loại kia khí tức thần bí, nếu như là lời nói, liền có thể xác định cái này mục tiêu là quang chi biển biến thành. Nhưng khi A Nghèo sau khi tới đây, hắn chú ý điểm lại hoàn toàn không đang phán đoán nó có phải là có thần bí đặc tính bên trên. A Nghèo cùng Mịch Sệ lẫn nhau dò xét liếc mắt, đều ở trong mắt của đối phương nhìn thấy kinh nghi. Ngươi cảm thấy được sao? A Nghèo cũng không có cụ thể miêu tả, nhưng sẽ tựa hồ rõ ràng hắn nói chính là cái gì, rất nhỏ gật đầu. Sau đó hắn vươn che kín bánh răng hoa văn thủ trượng, chỉ hướng lơ lửng ở trên chỗ ngồi mục tiêu, đầu nguồn là nó. A Nghèo nhìn về phía mục tiêu, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Tại bọn hắn bước vào kim loại đại sảnh thời điểm, kỳ thật hai người đều phòng bị cảnh giác, A Nghèo cũng chuẩn bị tùy thời mở cửa, liền sợ xuất hiện ngoài ý muốn. Nhưng mà cũng không có nguy hiểm gì phát sinh, chỉ có điều có chút quái dị chính là, khi bọn hắn muốn chuẩn bị khoảng cách gần đi quan sát cái kia mục tiêu thời điểm, lại ẩn ẩn cảm giác được mục tiêu tựa hồ đang hướng ra bên ngoài tiêu tán loại nào đó nhưng bị giải đọc tin tức gợn sóng. Bởi vì dính đến sự kiện thần bí, A Nghèo cùng Sệ giờ phút này cũng không dám lại tới gần, cho dù là bọn họ trong lòng hết sức tò mò, đến cùng mục tiêu tiêu tán chính là tin tức gì. Bất quá bọn hắn không tới gần, cũng không đại biểu bọn hắn không cách nào giải đọc tin tức, A Nghèo cùng Sệ lúc này đều có thật nhiều phương pháp, có thể để cho bọn hắn an toàn thu hoạch tin tức gợn sóng. Thí dụ như, thông qua máy móc ma ngâu đi bắt giữ tin tức gợn sóng, xác nhận phải chăng tại an toàn băng tần, lại thí dụ như, trực tiếp phái một cái ma sủng đi vào, nhìn sẽ hay không có nguy hại, hay là dùng những phương pháp khác, trực tiếp viễn trình giải đọc tin tức gợn sóng. Nhưng mà bọn hắn cũng không có lựa chọn biện pháp trở lên, Niệu Sệ trực tiếp nhẹ nhàng vừa gõ sàn nhà, Antonio liền xuất hiện tại bọn hắn bên cạnh thân. Nhìn xem màu lam nhạt hình người ánh sáng linh, ánh mắt lóe lên hiểu ra, Antonio là đặc thù linh thể, tinh thần của hắn thể có thể phân tách đồng thời giám sát toàn bộ thiên không cơ giới thành. Mà chia ra đến tinh thần thể, cũng là có thể bắt giữ tin tức gợn sóng. Trực tiếp để Antonio tiến vào trong đó, liền có thể xác định tình huống cụ thể. Cho dù có nguy hiểm, Antonio cũng có thể tùy thời vứt bỏ cái này một sợi phân hóa tinh thần thể, cũng sẽ không đối với nó chủ thể tạo thành bất luận cái gì nguy hại. Antonio rõ ràng sẽ ý tứ về sau, không chần chờ chút nào, trực tiếp đi vào mục tiêu phóng xạ phạm vi. Antonio tiến vào về sau, lập tức đứng vững bất động. Mặc dù không nhìn thấy mặt của hắn, nhưng có thể cảm giác được, Antonio tựa hồ ngay tại suy tư điều gì. Có lẽ là nó theo mục tiêu ở bên trong lấy được tin tức. Sau một lúc lâu, Antonio quay người lại, xem ra ỷ xạ bèn nữ sĩ nói đúng, mũi tên này thật là kẻ bại chi tiễn. Niệu Sệ, ngươi vì cái gì như thế khẳng định? Antonio chỉ mục tiêu, nó nói cho ta. Dừng một chút, Antonio lại nói, mục tiêu phát ra gợn sóng, chỉ là nhiều lần một đoạn, trước mắt đến xem một đoạn này gợn sóng là đơn thuần tin tức gợn sóng, cũng không có tồn tại nguy hiểm. Antonio dứt lời, còn chưa chờ chứng thực, Niệu Sệ liền trực tiếp bước vào tin tức gợn sóng trong phạm vi. Ang chần chờ một chút, cũng đi vào tin tức gợn sóng loại. Một phút đồng hồ sau, Ang cùng Niệu Sệ đồng thời theo tin tức bắt giữ bên trong lấy lại tinh thần. Chính như Antonio nói tới, tin tức này gợn sóng cũng không có nguy hiểm, nó chỉ là nhiều lần tại biểu đạt một đoạn tin tức. Mà đoạn tin tức này nội dung, kỳ thật chính là tại miêu tả mục tiêu tồn tại nguyên nhân. Ang cùng sẽ trở lại mật thất dưới đất về sau, Gỡ Dạ lập tức hỏi thăm mục tiêu sự tình, bọn hắn tại kim loại trong đại sảnh đối thoại, toàn bộ hiện ra tại trong đại sảnh, cho nên bọn hắn cũng rất tò mò, cái kia mục tiêu đến cùng tại truyền bá tin tức gì. Tiêu tán tin tức gợn sóng, chỉ là miêu tả một đoạn quy tắc. A Ngư hướng sẽ ra hiệu một chút, xác nhận có thể nói ra, lúc này mới đem trước hắn được đến tin tức, em hay nói. Mục tiêu chỗ miêu tả quy tắc cũng không phải là một đoạn có logic lời nói, nhưng thông qua phân tích, có thể biết được mấy kết quả. Đầu tiên, là mục tiêu nguồn gốc. Làm tiến bắn chúng bị tuyển định đối tượng về sau, mới có thể bắt đầu hình thành điểm ngắm. Đây chính là cái gọi là bắn trước tiễn, vẽ tiếp địa. Antonio cũng là theo cái này, suy đoán ra mũi tên này chính là kẻ bại chi tiễn. Sau đó, thì là mục tiêu lúc nào biến mất. Làm hình thành mục tiêu về sau, mang ý nghĩa bị tuyển định đối tượng đã trúng tiễn, về sau một đoạn thời gian rất dài, mục tiêu đều sẽ xuất hiện tại kẻ trúng tên vị trí, thẳng đến, kẻ bại chi tiễn tuyển định kế tiếp đối tượng, đồng thời bắn ra mới mũi tên, cái này mục tiêu mới có thể biến mất. Nói cách khác, cái này mục tiêu tồn tại, có thể để người biết được, tiếp theo chi kẻ bại chi tiễn là lúc nào phát ra. Cuối cùng một đoạn được đến tin tức, thì nói rõ một đầu liên quan tới kẻ bại chi tiễn thiết luật, không cách nào đối với cùng là một người, bắn ra hai chi tiễn. Nói cách khác, nếu như kẻ trúng tên may mắn không có chết, như vậy kẻ bại chi tiễn liền không cách nào đối với hắn tiến hành lần thứ hai khóa chặt. Cái này cũng gián tiếp nói rõ một sự kiện, chí ít lọ sần không cần sợ hãi, hội có chi thứ hai tiễn bắn tới. Trở lên, chính là áng theo mục tiêu chỗ sửa sang lại một chút hữu dụng tin tức. Đám người sau khi nghe xong, riêng phần mình lâm vào suy tư. Ta có chút không rõ, nó tại sao lại đem những tin tức này tiêu tán đi ra. Gỡ dạ cao mày, thói quen dùng âm mưu luận góc độ suy nghĩ vấn đề. Antonio, có lẽ, đây chính là ý xa bèn nữ sĩ nói tới, kẻ bại chi tiễn loại nào đó giới hạn đặc tính. Gỡ dạ tìm không thấy phản bác địa phương, nàng cuối cùng vẫn là kiên trì ý nghĩ của mình, luôn cảm giác có chút kỳ quái. Ta lại cảm thấy, cái này mục tiêu truyền tới tin tức, hẳn là thật. Nói chuyện chính làm hiệu sệ, rất đơn giản một cái đạo lý, nó không cần thiết gặp người. Lò sân lúc này cũng mở miệng nói, đích xác, mà lại giải đọc ra đến tin tức, cũng không có nhưng thiết hạ cảm bấy địa phương. Ta cũng có khuynh hướng, những tin tức này là thật. Lúc này, một đạo tiếng cười khẽ, đột nhiên truyền vào trong thai mọi người. Như là đã xác định thần bí chi vật là kẻ bại chi tiễn, các ngươi cùng hắn thảo luận những vấn đề này, không bằng ngẫm lại những chuyện khác. Thì như nói, Sơn Đở Thản như nói, bọn hắn là như thế nào xác định, lò sần chính là biếm ngắm. Đấu chương xong, chương 1795, loại bỏ chương 1795, loại bỏ Sơn Đở lời nói, cho bọn hắn cảnh tỉnh. Trước đó nảy sinh tín đồ uy hiếp, gián tiếp nói rõ lò sần đã bị bọn hắn để mắt tới. Nhưng là, bọn hắn làm sao có thể xác định, kẻ bại chi tiễn liền nhất định có thể bắn trúng lò sần. Trong lúc này không ở ngoài có hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là kẻ bại chi tiễn tính thần bí. Bọn hắn bây giờ đối với kẻ bại chi tiễn nhận biết vẫn chỉ là trống rỗng một cái khái niệm. Nói không chừng, kẻ bại chi tiễn có thể không nhìn thẳng tất cả bên ngoài nhân tố, tinh chuẩn khóa chặt lọ sần, sau đó đối với lọ sần tiến hành siêu viễn cự ly đả kích. Dù sao, thần bí chi vật là không cách nào dùng bình thường logic đi thi lượng, bất kỳ tình huống gì đều có khả năng đều sẽ phát sinh. Nguyên nhân thứ hai thì là có nảy sinh tín đồ ngay tại thiên không cơ giới thành, xác nhận lọ sần thân phận cùng vị trí, trực tiếp viễn trình liên hệ cầm tiếng người, tạo thành bây giờ hậu quả. Hai loại nguyên nhân đều có nhất định khả năng. Bất quá, nguyên nhân đầu tiên không cách nào đi đoán, cho nên sẽ càng thêm khuynh hướng, hoặc là nói càng hy vọng là nguyên nhân thứ hai. Theo cái kia uy hiếp lọ sần này sinh tín đồ nơi đó có thể biết, nảy sinh giáo phái nhất định nắm giữ loại nào đó siêu viễn cự ly, thậm chí vượt ngang vị diện cũng không lúc cách bí ẩn liên lạc thủ đoạn, cho nên lọ sần tại hư không khu trục bọn hắn sự tình, tài năng ngay lập tức bị nảy sinh giáo phái nắm giữ. Tại căn cứ vào cái tiền đề này phía dưới, đối phương chỉ cần giáng lâm tiên không cơ giới thành, xác nhận lọ sần thân phận, liền có thể viễn trình liên lạc, áp dụng đả kích. Mà lại, cũng chỉ có nguyên nhân thứ hai, tài năng còn sót lại manh mối, để bọn hắn có cơ hội đi điều tra. Diệu Sệ nghĩ đến đây, đối với Sơn Đở gật gật đầu, xem như cảm tạ nhắc nhở của hắn, sau đó quay người đối với Antonio nói, thông qua ma năng mắt, giám sát tất cả tại hôm qua cùng hôm nay đi tới thiên không cơ giới thành ngoại nhân, nói không chừng trong đó có kẻ đầu tê. Diệu Sệ sau khi nói xong, gật dạ đột nhiên nói, đích xác có thể là nảy sinh tín đồ tiến hành nội ứng ngoại hợp, này mới khiến bọn hắn tinh chuẩn đã kích đến lọ sân thành chủ. Nhưng là, Diệu Sệ viện trưởng sao có thể xác định, vì nảy sinh giáo phái cung cấp tin tức, nhất định là gần nhất giáng lâm thiên không cơ giới thành đây này. Nói không chừng, cái này ẩn nấp tại mặt tối nảy sinh tín đồ, đã sớm ẩn nút tại thiên không cơ giới thành. Gỡ dạ dứt lời, không chờ Diệu Sệ đáp lại, liền bị Á Nghẹo phủ định. Nếu như lọ sân thành chủ tình báo, thật là thông qua nội ứng ngoại hợp phương thức truyền ra ngoài, như vậy cái này truyền lại tin tức người, tuyệt đối không có khả năng rất sớm đã ẩn nút, nhất định là hai ngày này mới đến. Á Nghẹo phi thường chắc chắn nói. Ngươi như thế nào xác định? Gỡ dạ nghi hoặc hỏi. Á Nghẹo không có đi nhìn gỡ dạ, mà là đem ánh mắt bỏ vào một bên khác lọ sần trên đầu lâu. Rất đơn giản một cái đạo lý, nếu như bọn hắn rất sớm đã ẩn nút tại thiên không cơ giới thành, bọn hắn khẳng định hội có kỹ lưỡng hơn tình báo, nhất là liên quan tới lọ sần thành chủ. A Nghẹo mặc dù không có nói rõ, nhưng gỡ dạ nhìn xem lọ sần cái kia mở to mắt có chút làm người ta sợ hãi đầu lâu, lập tức hiểu ra. Bọn hắn ẩn nút thật lâu lời nói, tất nhiên hội hiểu rõ, lọ sần thân thể hầu hết là từ máy móc cấu thành, chỉ cần biết tin tức này, kẻ bại chi tiễn mục tiêu liền khẳng định là lọ sần đầu lâu, mà không phải trái tim. Bây giờ lọ sần không có chết, cái này liền nói rõ hết thảy, đối phương khẳng định đối với lọ sần tin tức không thế nào hiểu rõ. Như vậy chỉ có thể là gần đây mới đi đến thiên không cơ giới thành. Gỡ dạ không tiếp tục phát ra nghi hoặc, hiển nhiên nàng cũng đồng ý A Nghẹo quan điểm. A Nghèo lúc này nhìn về phía Antonio, ngươi có thể đi thăm dò ngày gần đây đến tiên không cơ giới thành, đồng thời nghe qua lọ sân thành chủ tình huống người, còn có, kỹ càng chú ý một người.
Antonio, các tiên sinh chỉ là ai?
Sĩ Mạn. Nảy sinh giáo chúng đã muốn có thủ thất báo, lọ sân là một cái chú ý điểm, một cái khác chú ý điểm khẳng định chính là Sĩ Mạn. Bọn hắn đối phó lọ sân, nói không chừng sẽ còn lần nữa đem mục tiêu phóng tới Sĩ Mạn trên thân, cho nên đi thăm dò Sĩ Mạn chung quanh, có lẽ liền sẽ có manh mối. Niệu Sệ cũng gật gật đầu, A Nghèo nói không sai. Nảy sinh giáo phái bây giờ có thể biết tin tức, một cái là quay chúng quanh tại lò sần trên thân, một cái khác chính là Sĩ Mạn.
Antonio, ngươi lập tức điều động ma năng mắt, tại Sĩ Mạn cùng bằng hữu của nàng phụ cận, tuần tra có hay không gần đây đến thiên không cơ giới thành người.
Niệu Sệ tiếng nói vừa ra, Antonio gật gật đầu, màu lam nhạt ánh sáng linh biến thành vô số điểm sáng, theo trong mật thất biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến Antonio biến mất về sau, Niệu Sệ đối với A Nghèo gật gật đầu, lần này may mắn ngươi, chờ chuyện này tạm thời có một kết thúc về sau, ngươi đến kỳ huyễn cơ giới thành đến, ta có nhiều thứ cho ngươi.
Niệu Sệ mặc dù không có nói rõ, nhưng hiển nhiên là định cho A Nghèo một chút đền bù, hoặc là nói tạ lễ.
A Nghèo, ta hôm nay đang định về dã man hang động, cho nên chỉ có thể sau này hay nói.
Niệu Sệ sửng sốt một chút, đại khái không nghĩ tới A Nghèo lại nhanh như vậy rời đi.
Hắn trầm tư một lát, nói, bây giờ này sinh giáng lâm, thiên không cơ giới thành trong khoảng thời gian ngắn đoán chừng đều không được sống yên ổn, ngươi bây giờ rời đi cũng tốt.
Dừng một chút, Niệu Sệ theo chính mình mặc hơi nước pháp bảo bên trong, lấy ra một cái màu bạc bánh răng tiểu dáng cúc áo. Chỉ thấy Niệu Sệ vớt ve một chút răng cơ biên giới, bánh răng cúc áo liền phát ra nhàn nhạt vi mang. Ngay sau đó bánh răng cúc áo không gian chung quanh tựa như biến thành nước gợn sóng, trước đó thả ở bên ngoài cái kia mini tháp tín hiệu bị gợn sóng nơi bao bọc, dần dần biến mất không thấy gì nữa.
Sau đó Niệu Sệ nhẹ nhàng ước lượng một chút cũng không có thay đổi nặng bánh răng cúc áo, cái cuối cùng phất tay liền đem cúc áo ném cho A Nghèo.
Mini tháp tín hiệu chứa ở bên trong, liền tặng cho ngươi.
Niệu Sệ biểu hiện không để ý, nhưng có thể nhìn thấy hắn khỏe mắt có chút co lại, có thể thấy được nội tâm của hắn cũng không phải hoàn toàn không quan tâm.
A Nghèo bắt được Niệu Sệ một màn kia đau lòng, trong nội tâm một trận bật cười, đem bánh răng cúc áo đưa trở về, cái này liền không cần đến, ta cứu lọ sần thành chủ chỉ là vừa lúc mà gặp, mà lại nảy sinh sự tình cũng là ta nói cho lọ sần thành chủ, ta kỳ thật cũng thoát không khỏi liên quan.
Niệu Sệ mặc dù đau lòng, nhưng vẫn như cũ khoát qua tay, cầm.
Ta cho ngươi tháp tín hiệu, cũng không phải là đơn thuần là tạ lễ, chuyện này chính ngươi cũng nói, ngươi cũng có rất lớn liên quan, cho nên ta cần thông qua cái tín hiệu này tháp, có thể nhanh chóng nhất liên hệ đến ngươi.
Còn có, nảy sinh sự tình không đơn thuần là chúng ta thiên không cơ giới thành sự tình, việc quan hệ toàn bộ vũ trụ giới.
Cho nên, ta cho ngươi tháp tín hiệu, cũng là nghĩ, nếu là có cái gì tình báo, có thể mượn ngươi đến liên lạc với Dùn các hạ.
Niệu Sệ sau khi nói xong, thấp giọng lẩm bẩm một câu, ai bảo các ngươi dã man hang động không trang tháp tín hiệu, không xây cất truyền tống trận.
A Nghèo.
A Nghèo kỳ thật rất muốn nói, Niệu Sệ viện trưởng nếu quả thật muốn liên lạc hắn, có thể đi Phương Linh quán tìm Kaka Leon, dù sao Leon có thể tiến vào mộng chi hoang dã. Nhưng là nghĩ nghĩ, A Nghèo vẫn là không có nói, đem Leon đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, kỳ thật cũng không phải là chuyện gì tốt.
Nếu như ta cái kia nghiên cứu có thành quả, đến lúc đó ta liền đem cái tín hiệu này tháp trả lại cho ngươi.
A Nghèo nói.
Niệu Sệ sửng sốt một chút, mới phản ứng được, A Nghèo nói tới nghiên cứu, hẳn là đối với siêu viễn cự ly tin tức tương tác tiến hành nghiên cứu.
Hắn gật gật đầu, tốt, nghiên cứu viện trưng bày giường, tùy thời chờ ngươi thành quả tiến vào chấm giữ.
Tấu chương xong, chương 1796, tái tạo thể xác chương 1796, tái tạo thể xác. Niệu Sệ sau khi nói xong, hướng A Nghèo gật gật đầu, sau đó mang lọ sần đầu lâu, ngựa không dừng vó thông qua truyền tống ma văn đi hướng kỳ huyễn cơ giới thành. Trước mắt hắn còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm, thí dụ như chữa trị lọ sần thể xác, truy tra nảy sinh tung tích, phòng bị nảy sinh tiến một bước công kích, đối với thiên không cơ giới thành cao tầng đáp lại chờ một chút. Cho nên, Niệu Sệ hiện tại cũng không có nhiều thời gian như vậy đi chào hỏi A Nghèo, hắn phân phó mẹ lặn dạ mang những người khác rời đi mất thất, chính mình liền trước một bước rời đi.
Sơn đỡ vô A Nghèo bà bay, nên chuẩn bị rời đi.
A Nghèo gật gật đầu, nảy sinh sự tình liên lụy rất rộng, hắn một cái vừa tấn cấp vũ sư, coi như dính vào cũng phát huy không được tác dụng gì. Mà lại, A Nghèo tin tưởng, thiên không cơ giới thành dạng này một cái tập vũ sư tổ chức cùng mậu dịch trung tâm một thể hóa thành thị, tất nhiên có ứng đối biện pháp, cùng ẩn tàng át chủ bài. Một cái nội tình phong phú tổ chức, ẩn chứa lực lượng quyết không thể khinh thường. Cho nên, hắn đều có thể không cần lo lắng quá mức. Vỡ ra nhìn về phía ánh mắt còn có chút hoảng hốt mẹ Lạn Dạ, nói khẽ, làm phiền ngươi.
Mẹ Lạn Dạ gật gật đầu, bên này.
Mẹ Lạn Dạ mang mọi người đi tới mật thất một góc, cũng không biết nàng khởi động cái gì, tất cả mọi người bị một tầng minh quang trô vây quanh.
Một giây sau, bọn hắn liền xuất hiện tại một đầu hành lang dài dằng dặc bên trên.
A Nghèo liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện đầu này hành lang hắn cũng không lạ lắm, cách đó không xa đại sảnh hẳn là nối thẳng vô ngần đấu trường, nói cách khác, nơi này ở vào vô hạn chiến tháp trung đoạn, 100 tầng chỗ.
Mẹ Lạn Dạ cảm giác một chút phía trước đại sảnh, hơi nhíu lông mày, người trước mặt rất dày đặc, ta mang các ngươi theo một bên khác thông đạo rời đi.
Đám người không quan trọng gật gật đầu, bọn hắn cũng lý giải mẹ Lạn Dạ.
Mẹ Lạn Dạ dù sao thuộc về vô hạn chiến tháp hoạch tâm nhân viên, bây giờ phát sinh cái này kỳ dị một màn, mẹ Lạn Dạ ra ngoài tất nhiên sẽ bị người vây quanh đồng thời hỏi thăm.
Không nói đến hoạch tâm nhân viên còn không có thống nhất đường kính, không tiện lộ diện, mẹ Lạn Dạ trước mắt trạng thái cũng không tốt, không cần thiết gượng ép ra mặt.
Mẹ Lạn Dạ mang đám người tại yên tĩnh trong hành lang đi lên phía trước, ước chừng nửa phút đồng hồ sau, bọn hắn đi tới một đầu phong bế tiểu đạo. Chỉ thấy mẹ Lạn Dạ vươn tay, ở trên vách tường nhẹ nhàng đụng một cái, vách tường thân tựa như là biến thành tràn ngập trình độ bùn nhão, nhộn nhạo gợn sóng, chậm rãi biến thành một cái đại môn. Ngoài cửa là từng mảng lớn phiêu lưu mây trắng. Chúng ta đi trước. Gợn dạ vỗ vỗ mẹ lạn dạ bà bay, liền cùng đám người trước sau rời đi. A Nghẹo là cái cuối cùng đi, tại hắn chuẩn bị đi ra đại môn thời điểm, mẹ lạn dạ đột nhiên gọi hắn lại. A Nghẹo quay đầu lại, nghi hoặc nhìn sang. Mẹ lạn dạ trầm mặc một lát, hướng A Nghẹo thật sâu bái. Ta vừa rồi đã theo thành chủ nơi đó biết được, nếu như không phải ngươi kịp thời tiến vào đại sảnh, khả năng thành chủ đã.
Cảm ơn.
Mẹ lạn dạ thanh âm có chút trầm thấp, còn mang nồng đậm áy náy, nàng lúc ấy hoàn toàn động, coi là lọ sần đã bị một tiễn bắn chết, tại trong thoáng chốc nàng lảo đảo rời đi đại sảnh. Nếu không phải A Nghẹo kịp thời xuất thủ, có lẽ tiếp qua 10 giây, 20 giây, lọ sần liền thật tử vong. Nếu quả thật xuất hiện loại tình huống này, mẹ lạn dạ cả đời đều không thể tha thứ chính mình. Nàng có lẽ không quen nhìn lọ sần bạc tình bạc nghĩa quả tính cùng lãnh khốc vô tình, nhưng hắn lại thế nào cả bã, cũng là phụ thân của nàng. Nàng xưa nay không cảm tưởng tượng, lọ sần lại đột nhiên chết đi, hơn nữa còn là nàng gián tiếp tạo thành, này sẽ để nàng chân chính sụp đổ. Cho nên, A Nghẹo cứu vớt lọ sần, kỳ thật cũng gián tiếp cứu rỗi nàng bất an cùng linh hồn. A Nghẹo nhìn xem hướng hắn túi người chào mẹ lạn dạ, không tự chủ nghĩ đến nhiều năm trước, thiên không tháp đủ loại, ánh mắt hơi có chút phức tạp. Cuối cùng, A Nghẹo dùng thanh âm rất nhỏ nói một câu, không sao. Sau đó liền xoay người đi ôm lần nữa khôi phục trong suốt xanh thảm thương khung. Rất nhanh, A Nghẹo liền đuổi kịp đạo sư bọn người, bọn hắn đối với A Nghẹo vì sao muộn một bước, không có bất luận cái gì hỏi thăm. Ngược lại là gỡ dạ, tò mò hỏi, mẹ lạn dạ cùng ngươi nói thứ gì? A Nghẹo thản nhiên nói, nếu như là đã từng ngươi, hẳn là sẽ không bắt quái những vấn đề này. Ngươi thụ bộ thân thể này ảnh hưởng, thực tế quá sâu. Gỡ dạ sửng sốt một chút, ánh mắt có chút hoảng hốt, tựa hồ lại đắm chìm tại linh hồn cùng nhục thân rèn luyện độ trên vấn đề. Qua sau một hồi, nàng mới phản ứng được, ngươi có phải hay không đang nói sang chuyện khác? A Nghẹo, không có. Gỡ dạ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không tiếp tục đuổi theo hỏi mẹ lạn dạ cùng A Nghẹo đến cùng đàm cái gì, dù sao nghĩ đến cũng sẽ không quá trọng yếu. Tại gỡ dạ xoay người không có lại chú ý chính mình lúc, A Nghẹo cầm ra máy truyền tin, hắn chú ý tới, mẹ lạn dạ tựa hồ ngay tại truyền lại một ít tin tức tới. Hắn liếc một cái nội dung, tựa hồ là cùng bà rồ quẹ có quan hệ sự tình. Làm phương xa chân trời choáng nhiễm ra điểm điểm dạng mây đỏ lúc, Diệu Sệ rốt cục dừng việc làm trong tay, nhìn về phía đối diện nam tử cao lớn, ngân bạch máy móc thân thể, lóe ra u hàn lãnh quang. Dù cho hắn chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, đều mang một loại không cách nào coi nhẹ mãnh liệt cảm giác tồn tại. Cơ bản đã hoàn thành, bất quá mô phỏng cảm ứng làn da vật liệu quá khó tìm, mà lại đây là một công việc tỉ mỉ, có thể muốn tối nay lại cho người thay đổi. Diệu Sệ nói. Nam tử đối diện xoay người, lộ ra một tấm trẻ tuổi anh tuấn mặt, chính là Lọ Sần. Lọ Sần, không cần, cái gọi là mô phỏng cảm ứng làn da cũng chỉ là một tầng đẹp mắt tấm màn che. Cái này đối ta mà nói cũng không có ích lợi gì. Vừa nói, Lọ Sần một bên mặc vào màu vàng vu sư bảo. Kỳ thật ta cảm thấy, đã một cái đằng trước máy móc thể xác bị đánh nát, ngươi không ngại nhân cơ hội này đổi thành chân chính nhục thân. Ta chỗ này có ngươi trước kia nhục thân thân thể, ta có thể dùng mầm thịt mọc thêm pháp vì ngươi bồi dưỡng một cái mới thể xác. Diệu Sệ đề nghị. Lọ Sần vẫn như cũng là lãnh đạm lắc đầu, không cần. Đừng cự tuyệt nhanh như vậy mà chỉ ít để ta giúp ngươi bồi dưỡng một cái sinh sản hệ thống, để ngươi lần nữa cảm nhận được nam nhân vui vẻ. Diệu Sệ một bên nói, một bên vươn tay khoác lên Lọ Sần bà bay, bày ra một bộ nam nhân đều hiểu biểu lộ. Lọ Sần cười lạnh, lần này hắn liền qua loa đáp lời đều không nghĩ về. Ta về trước vô hạn chiến tháp, nảy sinh sự tình phát sinh rất vội vàng, rất nhiều vấn đề còn cần ta đi xử lý. Mẹ lán dạ bên kia, ta cũng có chút lo lắng. Lọ Sần nói xong, liền chuẩn bị rời đi. Diệu Sệ chần chờ một chút, chờ một chút. Lọ Sần không có bất kỳ biểu lộ gì quay đầu, chờ đợi Diệu Sệ lý do thoái thác. Diệu Sệ, ta chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi ma tuyển hiện tại còn tốt chứ? Sụp đổ trạng thái tạm thời ngừng lại, bất quá muốn hoàn toàn khôi phục, trong thời gian ngắn là không cách nào thành hình. Cái này ngươi không cần lo lắng, tối nay ta sẽ đi liên hệ mì đỏ dạ, để hắn giúp ta nhìn xem. Dứt lời, Lọ Sần hướng Diệu Sệ gật gật đầu, sau đó thân ảnh của hắn liền biến thành vô số điểm sáng, theo kỳ huyễn cơ giới thành bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tại Lọ Sần rời đi về sau, một cái màu lam nhạt ánh sáng linh xuất hiện tại sáng tạo điện đường cổng. Tấu chương xong, chương 1797, tìm kiếm ký ức chương 1797, tìm kiếm ký ức Cả Nghèo đã rời đi sao? Diệu Sệ nhẹ giọng hỏi. Antonio, đúng vậy, bác tiên sinh tại 3 giờ trước liền đã thông qua vị diện đường hẻm rời đi thiên không cơ giới thành. Diệu Sệ gật gật đầu, lại nói, cái kia họ rút đâu? Antonio tựa hồ rõ ràng sẽ muốn hỏi cái gì, nói thẳng, họ rút các hạ đã trở về khu chủ thành, ta trước đó cũng thông qua ma năng mắt hướng hắn truyền lại tin tức. Ta tin tưởng lấy họ rút các hạ tầm mắt cùng tín dự, hẳn là sẽ không chuyển ra ngoài chuyện hôm nay. Vậy là tốt rồi. Diệu Sệ thở dài nhẹ nhõm, lúc này mới nói lên chính đề, ngươi hiện thân tới tìm ta là phát hiện đầu mối gì rồi? Antonio lập tức gật gật đầu, đúng thế. Ta trước đó phái ma năng mắt tại Hồng Quỷ Phường phụ cận tuần tra, cũng không có bất kỳ phát hiện nào, nhưng khi chúng ta đi xì mạn chỗ ở tạm tìm kiếm lúc, phát hiện một chút cổ quái địa phương. Diệu Sệ định chủ thần, chăm chú nhìn xem Antonio, chờ đợi hắn lý do thoái thác. Ngay tại kẻ bại chi tiễn phá toái hư không giáng lâm thời điểm, khi đó cả tòa thành thị đều lâm vào trong bóng tối. Theo xì mạn hảo hữu hệ lần cùng lệ vi thuyết pháp, lúc ấy các nàng ngay tại kinh nghi xảy ra chuyện gì lúc, xì mạn đột nhiên không lên tiếng. Các nàng bởi vì đem lực chú ý toàn thả tại kẻ bại chi tiễn mang đến trên tia sáng, cũng không có kịp thời phát hiện xì mạn tình huống. Thẳng đến hắc ám chậm rãi xua tan về sau, các nàng mới chú ý tới xì mạn hôn mê đi. Xì mạn hôn mê rồi, chẳng lẽ là nảy sinh tín đồ người làm? Diệu Sệ nghi nói. Antonio, theo xì mạn bàn giao, nàng trước khi hôn mê mơ hồ nhìn thấy một bóng người. Bóng người này cũng không phải là hệ lần cùng lệ vi, có thể là nảy sinh tín đồ. Niệu Sệ trầm âm, nếu như là nảy sinh tín đồ, vì sao chỉ là công kích gì mạn, không có giết chết nàng? Hoặc là, mang đi nàng. Antonio, có lẽ là làm không được. Mặc dù khi đó sắc trời là hắc ám, nhưng người trên đường phố vẫn như cũ rất nhiều, từng cái cửa ải cũng không có buông lỏng, nàng nghĩ bất chi bất giác mang đi xỉ mạn cũng không dễ dàng. Niệu Sệ, khả năng có người nói nguyên nhân, nhưng cũng không hoàn chỉnh. Đại nhân ý tứ là, có lẽ, hắn mục đích cũng không phải là muốn giết chết hoặc là mang đi xỉ mạn. Niệu Sệ híp híp mắt, tựa hồ nghĩ đến cái gì, ta có một ý tưởng, ta cần phải đi gặp một lần cái này xỉ mạn. Antonio, được rồi, ta lập tức an bài xỉ mạn tới. Không cần. Một đạo nũng nịu thanh âm đột nhiên theo Antonio bên cạnh thân chuyển đến. Antonio quay đầu, đã thấy tuấn tú thanh niên đã không tại, xuất hiện ở trước mắt hắn chính là một cái thiên kiểu bách mỹ cung trang quý phụ. Không cần nghĩ, Antonio lập tức nhận ra, cái này tất nhiên là viện trưởng thông qua biến hình thuật biến thành hình tượng. Niệu Sệ nắm lấy ngông vũ quạt xếp, nửa che mặt, thanh thủy ươm tiếng cười theo quạt xếp hậu chuyện ra, ta tự mình đi tìm nàng là được. Để ta ngẫm lại, dùng cái gì danh nghĩa? Ta nhớ được tiệc trà tựa hồ muốn mở, cái này danh nghĩa không sai. Vừa nói, Niệu Sệ một bên đung đưa quạt xếp, theo kỳ huyễn cơ giới thành biến mất không thấy gì nữa. Nửa giờ sau, tại xì mạn trong phòng, Niệu Sệ thật vất vả đẩy ra hệ lần, cười tủm tỉm đến gần xì mạn. Tại xì mạn ánh mắt hồ nghi bên trong, Niệu Sệ cơ cơ quạt xếp. Xì mạn chỉ cảm thấy một trận làn gió thơm phất qua, ý thức của nàng liền chìm vào u ngủ bên trong. Niệu Sệ lặng lặng nhìn chăm chú xì mạn, tựa hồ đang suy tư điều gì. Viện trưởng đại nhân, ngươi hiện tại dự định làm cái gì? Vô số điểm sáng hội tụ thành một cái màu lam nhạt ánh sáng linh. Antonio chống rông xuất hiện đang chật chội trong phòng. Niệu Sệ kiêu mị cười một tiếng, chưa có trở lại Antonio vấn đề, mà là cầm ra quạt xếp ưu nhã điểm tại xì mạn mi tâm. Một phút đồng hồ sau, Niệu Sệ thu hồi quạt xếp, thuận tay mở ra lắc lắc, ánh mắt có chút trầm ngưng. Ngươi đi gọi lò sẽ tới. Antonio không có hỏi thăm vì cái gì, trực tiếp xuyên thấu qua ma năng mắt, kêu gọi lúc này ngay tại vô hạn chiến tháp họp lò sần. Sau một lúc lâu, mặc màu vàng vu sư bảo lò sần xuất hiện ở trước mặt Niệu Sệ. Lò sần nhìn xem Niệu Sệ cái kia ôn nhu quý phụ hóa trang, ánh mắt không có chút nào ba động, tựa hồ đã đối với Niệu Sệ loại này hành vi nhìn lắm thành quen. Ngươi gọi ta tới làm cái gì? Ta hiện tại ngay tại liền này sinh sự tình, mở một cái nội bộ hội nghị khẩn cấp. Lò sần ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng ẩn ý trong lời nói lại rất rõ ràng. Nếu như không có càng thêm khẩn cấp sự tình, ta liền muốn đi trước. Niệu Sệ cười cười, dùng quạt xếp chỉ hướng trên giường mê man xi mạn. Ta có một cái trọng yếu phát hiện, ngươi không ngại nhìn nàng một cái? Lò sần lần theo Niệu Sệ ánh mắt nhìn lại, xi mạn có cái gì không thích hợp địa phương sao? Niệu Sệ không có giải thích, mà là cầm quạt xếp nhẹ nhàng điểm một cái mi tâm của mình. Lò sần tựa hồ rõ ràng cái gì, nhanh chóng đi lên trước, dùng băng lãnh cánh tay máy chỉ đụng vào xi mạn cái chán. Lò sần, có dị dạng dấu vết lưu lại? Quả nhiên, là nội ứng ngoại hợp sao? Niệu Sệ gật gật đầu, đem trước Antonio phát hiện tình huống nói một lần. Ta hoài nghi, là nảy sinh tín đồ xuyên thấu qua loại nào đó phương pháp, muốn điều tra xỉ mạn ký ức. Lọ sần, khả năng rất lớn, bất quá rất tiếc nuối, thực lực của người này cũng không mạnh. Xỉ mạn ký ức đã bị mơ hồ xử lý qua, hắn cũng không có đột phá trước đó ta thiết hạ phòng tuyến. Coi như đột phá phòng tuyến, cũng không có gì. Xỉ mạn bản thân cũng không biết quá nhiều, nàng chỉ biết được chính mình trở thành tế phẩm, nàng thậm chí liền nảy sinh tình hình chung cũng không biết được. Tại lọ sần xem ra, đối phương ở trên người xỉ mạn căn bản không chiếm được đầu mối gì, nhưng hắn lưu lại chính mình dấu vết, lại có thể để cho bọn hắn phản truy tung. Bất quá mới sẽ lại là lắc đầu, có lẽ người kia muốn nhìn cũng không đơn thuần là bị trí nhớ mơ hồ. Nàng bị mơ hồ về sau trong trí nhớ xuất hiện người chỉ có ngươi, nhưng là tại không có bị che lấp trong trí nhớ lại có một chút những người khác bóng dáng. Lọ sần, ý của ngươi là? A nghèo. Niệu Sệ gật gật đầu, xỉ mạn ký ức bị mơ hồ một chút, thế lần cùng lệ vi ký ức thì bị cắt đi một chút, nhưng là liên quan tới A nghèo một ít chuyện, nhưng như cũ tồn tại cho các nàng trong trí nhớ. Ở trong trí nhớ của các nàng, Ang có lẽ không phải hết thể kết quả, nhưng là một ít chuyện nguyên nhân gây ra. Có lẽ cảm giác tồn tại không có lọ sần mãnh liệt như vậy, nhưng vẫn như cũ có khả năng bị nảy sinh tín đồ chỗ để mắt tới. Việc quan hệ đến Ang nghèo, lọ sần trong ánh mắt khó được xuất hiện trịnh trọng, dù sao Ang trước đó đã cứu hắn. Lọ sần suy nghĩ một lát, nhìn về phía Antonio, ta sẽ thông qua hắn lưu lại tung tích, đi tìm vị trí của hắn. Ngươi thì tiếp tục nhìn chằm chằm xi mạn, bao quát hệ lần cùng lệ vi, chú ý bảo vệ tốt an toàn của các nàng. Nói xong Antonio bên này, hắn lại nhìn về phía Niệu Sệ, mặc kệ Ang có thể hay không bị để mắt tới, ngươi đều thông qua tháp tín hiệu đem chuyện này chuyển cho hắn. Ang nghèo bên kia ngươi phụ trách, tiếp xuống tất cả liên quan tới nảy sinh sự tình, trên mặt nổi đều giao cho ta xử lý. Niệu Sệ lập tức rõ ràng lọ sần ý tứ, hắn đã bị kẻ bại chi tiến bắn qua, dựa theo kẻ bại chi tiến đặc tính, hắn sẽ không lại bị bắn lần thứ hai. Mà lại, lọ sần tiêu căng đem sự tình nắm ở trên thân, cũng có thể gián tiếp thu nhỏ Ang nghèo đối với chuyện này cảm giác tồn tại. Niệu Sệ gật gật đầu, được. Ta chờ một chút liền đi liên lạc Ang nghèo. Tấu chương xong, chương 1798, hiện ra tung tích chương 1798, hiện ra tung tích bởi vì tùy thân mang theo mini tháp tín hiệu đã đưa ra ngoài, Niệu Sệ muốn liên hệ với A nghèo, chỉ có thể đi khu chủ thành công cộng tháp tín hiệu. Niệu Sệ đi tới tháp tín hiệu thời điểm, sắc trời đã đêm ám, mà lại vận khí không tốt là, tháp tín hiệu trước mắt còn có người ngay tại sử dụng. Niệu Sệ ở ngoài cửa đợi vài phút, nhưng mà đối phương còn tại liễu lo không ngừng nói lời nói, Niệu Sệ lặng lẽ vòng qua đối phương thiết lập tinh thần lực bình chứng, nghe lén một chút, phát hiện đối phương nói cơ bản đều là không có gì thực chất nội dung lời vô ích. Niệu Sệ nghĩ nghĩ, trực tiếp gõ cửa một cái. Chỉ chốc lát sau, một cái khôi ngô nam nhân phẫn nộ mở cửa, không thấy được cổng biết sử dụng bên trong sao?
Ai?
A. Nói được nửa câu, nam tử đột nhiên không có tiếng, bởi vì hắn phát hiện trước mắt chính là một vị trước đây chưa từng gặp mỹ nữ. Rất ít cùng nữ tính, nhất là nữ vu liên hệ hắn, đột nhiên có chút không biết làm sao. Niệu Sệ lúc đầu nghĩ lễ phép cho điểm mà tình, để cái này nam học đồ trước nhường một chút, nhưng nhìn thấy hắn hiện tại bộ dáng, đột nhiên con ngươi đảo một vòng. Chỉ thấy Niệu Sệ cầm lấy quạt xếp vũ mị cười một tiếng, "Tiên sinh, ta có một kiện phi thường trọng yếu sự tình, cần liên lạc Lệ Xạ đạo sư, ngươi có thể để cho ta trước sao?"
"Lệ Xạ?"
Nam tử tựa hồ nghĩ đến cái gì, "Ngươi chỉ là đến từ Cực Lạc Tịnh Thổ Joy ma nữ Lệ Xạ đại nhân."
"Đúng thế."
Niệu Sệ ném một cái mị nhãn, "Nếu như ngươi có thể để cho ta một chút lời nói, lần sau ngươi đến Cực Lạc còn đến, ta có thể cho ngươi đánh gậy a." Vào đúng lúc này, Niệu Sệ trên thân phảng phất đang phát tán ra phấn hồng ánh sáng. Nam tử nuốt nghẹn một chút nước bọt, náo hải phảng phất nhỏ nhặt, gật gật đầu, "Tốt, tốt. Để ta trước cùng thương khách đoàn liên lạc cắt ra, liền nhường cho
tiểu thư ngươi."
Nam tử rất nhanh liền trở về, "Ngươi có thể đi vào sử dụng." Niệu Sệ cười tủm tỉm gật gật đầu, đang lúc hắn lôi cuốn nồng đậm làn gió thơm theo bên người nam nhân đi vào lúc, một đạo màu lam nhạt ánh sáng linh đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn. Người đến chính là Antonio. "Viện trưởng đại nhân, đã phát hiện mục tiêu."
"Phát hiện mục tiêu?"
Niệu Sệ sững sờ, "Lọ sân đâu?"
"Thành chủ đã đuổi theo."
Antonio nhanh chóng hồi đáp,
"Bọn hắn hiện tại ở đâu?"
"Ngay tại Hồng Quỷ Phường."
Niệu Sệ nghe tới cái này, lập tức gật gật đầu, "Chúng ta bây giờ liền đi qua."
Dứt lời, Niệu Sệ thân hình đột nhiên hóa thành vô số điểm sáng, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trong không khí chỉ để lại nồng đậm hương thơm, cùng một cái hóa đá nam nhân. Cái kia bóng người màu xanh lam là ai?
Hắn xương mỹ nữ kia là viện trưởng.
"Lọ sân."
"Thành chủ."
Nam tử trong miệng thấp giọng thì thầm cái gì, đột nhiên giống như là ý thức được cái gì, che miệng lại, chẳng lẽ nói, nàng là nghiên cứu viện. Nam tử trong ánh mắt lóe ra hưng phấn, "Trời ạ, hắn giống như trong lúc vô tình biết được một bí mật lớn." Niệu Sệ lại là không biết nam tử ý nghĩ lúc này, hắn lấy lại tinh thần liền đem những chuyện nhỏ nhặt này cho quên mất, hắn hiện tại tất cả chuyên chú lực đều tụ tập tại tiêu tán ra ngoài tinh thần lực trên xúc tu. Hắn bây giờ ngay tại Hồng Quỷ Phường, nơi này là phàm nhân tụ tập địa phương, người đến người đi ở giữa, cũng không nhìn thấy Lọ Sần cái bóng. Bọn hắn hội ở đâu?
Niệu Sệ tinh thần lực xúc tu, rất nhanh liền tại một mảnh đại lâu trên lầu chót, tìm tới dị dạng dấu vết.
Niệu Sệ bay đến mái nhà, chợt nhìn lại nơi này cũng không chỗ đặc thù, nhưng nếu như tại tinh thần lực trong tầm nhìn có thể phát hiện, nơi này tồn tại một mảnh bị bịt kín năng lượng kết giới.
Niệu Sệ đi lên trước, cầm quạt xếp nhẹ nhàng điểm một cái, kết giới vách tưởng tựa như biến thành nước, Niệu Sệ không chướng ngại chút nào đi vào.
Niệu Sệ khi tiến vào thời điểm, liền đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, bất quá khi hắn đến gần mới phát hiện, chiến đấu tựa hồ đã kết thúc.
Lọ Sần phảng phất một bộ máy móc chiến thần, lơ lửng ở giữa không trung.
Trên thân lóe kim quang, băng lên cánh tay máy nắm một cái tuổi trẻ nữ nhân cổ. Nữ nhân kia không ngừng giãy giụa lấy, nhưng căn bản là không có cách tránh thoát.
Coi như tránh thoát, nàng cũng không trốn thoát được, bởi vì một cái máy móc cự chuẩn, ngay tại không trung lượn vòng lấy, màu vàng con ngươi, nhìn chòng chọc vào nàng.
Lọ Sần có thể được xưng là cơ giới thú hoàng chính là bởi vì hắn điều khiển từng cái cường đại máy móc dã thú. Mà cự chuẩn, cũng chỉ là hắn cơ giới bộ đội trong đó một cái.
"Nói, các ngươi phía sau kẻ sai khiến là ai?
Cái khác này sinh tín đồ ở đâu?"
Lọ Sần cảm thấy được mình sẽ tiến vào kết giới, nhưng hắn cũng không quay đầu, vẫn như cũ tại thẩm vấn nữ nhân trước mặt.
"Ta cho dù chết, cũng sẽ không nói."
"Ách."
Nữ nhân mặt lộ thống khổ, "Nảy sinh chi thần, hội tại công chính cán cân nghiêng bên trên, đối với thế gian tội ác làm ra xử phạt."
Nữ nhân mở ra tinh hồng mắt, mang vẻ điên cuồng, "Ngươi,
còn có ngươi."
Nữ nhân quay đầu nhìn về phía Niệu Sệ,
"Các ngươi đều sẽ thành cán cân nghiêng bên trên tế phẩm,
vĩnh đoạn tội ác chi uyên."
Nàng gào thét kêu xong về sau, trong miệng liền bắt đầu lẩm bẩm một ít kỳ dị âm tiết.
Lọ Sần cảm thấy run lên, không chần chờ chút nào, trong đồng tử hiện lên một chùm kim quang trực tiếp xuyên qua nữ nhân mi tâm. Nháy mắt, suy nghĩ của nàng liền triệt để tiêu vong, chống rông ánh mắt mang kinh ngạc.
Vĩnh một tiếng, nàng từ giữa không trung rơi xuống, rơi ở trong bụi bặm.
Niệu Sệ đi lên trước, kiểm tra một chút tình huống của nàng, xác định đã tử vong về sau, hắn nhìn về phía Lọ Sần, "Ngươi cái này động thủ tốc độ cũng quá nhanh." Miệng nàng cứng rắn lời nói, trực tiếp dùng mê miễn loại thuật pháp, hoặc là xâm nhập trí nhớ của nàng xem xét nha.
Lọ Sần theo giữa không trung chậm rãi rơi xuống, thực lực của nàng không mạnh, nhưng là có rất nhiều thủ đoạn đặc thủ.
"Ta vừa rồi thử xâm nhập trí nhớ của nàng, không cách nào thành công.
Muốn thử mê miễn cũng không có thời gian, bởi vì nàng tại niệm tiến vào này sinh mất tự tiết tấu cái kia đoạn miệng tin tức.
Nếu như ngữ tốc nhanh lời nói, phối hợp tâm niệm, chỉ cần không đến 2 giây liền có thể niệm xong.
Đã nàng tiến vào này sinh mất tự tiết tấu bên trong cũng là chết, như vậy không bằng hắn trực tiếp giết chết nàng, dạng này còn có một cô thi thể làm nghiên cứu."
Niệu Sệ lúc này mới hiểu rõ, thì ra là thế.
Niệu Sệ ngồi xổm người xuống, kiểm tra lên nữ nhân này trên thân còn sót lại vật.
Sau một lúc lâu, Niệu Sệ đứng người lên, không có bất luận cái gì siêu phàm vật phẩm, muốn thông qua trên người nàng chi vật đến phán định nàng đến chỗ, có chút trở ngại.
Lọ Sần suy tư một lát, nữ nhân này khẩu âm không giống như là nam vực, hẳn là đến từ ngoại vực, tối nay có thể đi hỏi thăm một chút Isabel, nhìn có phải là nguyên thế giới khẩu âm.
Niệu Sệ gật gật đầu, nhớ lại nữ nhân này trước đó đã nói, nàng cuối cùng cái kia lời nói, cùng lần trước uy hiếp ngươi người kia, ngữ khí gần như giống nhau.
Lọ Sần gật gật đầu, xem ra đây là nảy sinh tín đồ quen thuộc.
Quẳng xuống uy hiếp, sau đó trực tiếp tiến vào nảy sinh mất tự tiết tấu bên trong.
Niệu Sệ, uy hiếp ngược lại là tiếp theo. Theo nàng trước đó cái kia chắc chắn ngữ khí, ta cảm giác nàng cũng đã đem nơi này tin tức truyền ra ngoài. Lọ Sân gật gật đầu, không chỉ là xì mạn ký ức, còn có nàng còn điểm danh ngươi. Đại khái là cho rằng ngươi cùng ta là cùng một bọn. Dừng một chút, Lọ Sân lại nói, cho nên đây mới là ngươi dùng nữ tính hóa trang nguyên nhân sao? Niệu Sệ hôm nay một mực duy trì nữ nhân hóa trang, Lọ Sân ngay từ đầu còn cảm thấy hắn lại phạm tinh phân yêu diễn bệnh, hiện tại xem ra tựa hồ chính là vì che giấu mình hình dáng. Ta cũng không phải ngươi, nếu là kẻ bại chi tiến ban chúng ta, ta coi như xong. Cho nên sửa đổi hình tượng mới là chính đạo. Niệu Sệ đắc ý nói, theo nữ nhân này tự mình đến thiên không cơ giới thành định vị Lọ Sân, liền có thể biết bọn hắn cần xác định mục tiêu mới có thể bắn ra kẻ bại chi tiễn. Đã như thế, cải biến khuôn mặt, bọn hắn không cách nào phán đoán là ai, kẻ bại chi tiễn cũng liền không cách nào bắn ra. Lọ Sân không có trong vấn đề này nhiều lời, hắn cũng đang có ý này. Tất cả bên ngoài sự tình đều từ hắn đến nhận, như làm Niệu Sệ, á nghèo bọn người, tốt nhất cảm giác tồn tại toàn bộ xuống làm nhỏ nhất. Nảy sinh giáo phái nói không chừng có thể thông qua nữ nhân này thi thể phản tra được chúng ta. Cho nên nhất thiết phải nhanh chóng xử lý. Niệu Sệ dừng một chút, chuyện này giao cho ta, đợi đến linh hồn của nàng ngưng kết về sau, ta sẽ để cho thi thể của nàng triệt để tại vật chất giới cho bụi. Tấu chương xong, chương 1799, xe lửa đường đi chương 1799, xe lửa đường đi ầm ầm hơi nước xe lửa, dọc theo sóng nước lấp loáng tuyết nao hạ, một đường lái về phía đại tuyết sơn cuối cùng. Tại hơi nước trên xe lửa một đoạn khách quý thùng xe, cửa sổ xe bị mở ra một cái khe hở, nồng đậm hơi trắng theo bên trong ra bên ngoài tung bay. Nếu là có người vừa lúc tại hơi nước quý đạo bên cạnh, có lẽ liền có thể nghe được cái kia cố nồng đậm mùi thịt. Lúc này, cái này tiết phát ra mùi thịt khách quý trong thùng xe, chỉ có 4 người. Chính là theo thiên không cơ giới thành rời đi ạ nghèo bọn người. Trong thùng xe duy nhất có một cái bàn chính giữa, bày biện một cái không lớn tinh xảo nồi hơi. Gợn dạ đang ngồi ở bên cạnh bàn, chỉ điểm lấy ạ giác, đem thịt dê để vào nồi hơi về sau, đối với hỏa diễm xử lý chi tiết. Áng cùng sấn đỡ cũng ngồi ở bên cạnh bàn, bất quá áng nghèo cũng không có đem lực chú ý thả tại nồi hơi bên trên, mà là lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh cảnh sắc, sấn đỡ thì tại nhắm mắt chợp mắt. Vợ dạ bên này vừa chỉ điểm xong hạ giác, ánh mắt liền dao động đến áng nghèo trên thân. Ngươi nhìn qua tâm sự nặng nề, còn đang suy nghĩ nảy sinh tín đồ sự tình. Vợ dạ hỏi. Áng nghèo quay đầu, thanh âm nhạt nhòa, không có, chỉ là khó được có như thế nhàn hạ thời gian, chạy không một chút suy nghĩ. Ta cảm giác ngươi tại gạt ta. Vợ dạ vừa nói, một bên ngón tay nhẹ nhàng nhấc câu, nồi hơi bên trong một mảnh thịt dê liền bay ra. Nàng cắn một cái, nhìn về phía ạ giác, hương vị còn có thể phát huy ra nguyên liệu nấu ăn cực hạn. Dứt lời, gợn giả lại ngoắc ngón tay, lại một mảnh thịt dê bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Bất quá lần này gợn giả ngược lại là không có chính mình ăn, mà là ném cho áng nghèo. Áng nghèo, ta cũng không đói, ta cũng không phải cho người ăn. Gợn giả nhíu nhíu mày, chỉ tại áng nghèo bả vai. Áng nghèo liếc mắt xem xét, đã thấy trước đó ngồi xổm trên bờ vai Toby, lúc này đã đứng lên, nước bọt cuộn cuộn lưu, đỏ thắm mắt nhỏ nhìn chòng chọc vào lơ lửng ở giữa không trung cái kia một mảnh phấn nộn thịt dê. Áng thở dài một hơi. Đối với Tô Bị nói, ăn đi. Tô Bị nghe xong, không nói hai lời liền ngậm lên thịt dê, rơi trên bàn, chấm chấm trong mâm điều phối nấm tương, từng ngụm bắt đầu ăn. Gợn dạ lực chú ý cũng chuyển tới Tô Bị trên thân, mỗi khi Tô Bị ăn xong một mảnh, gợn dạ liền lập tức dâng lên mới một mảnh, phối hợp thời cơ vừa đúng. A Nghèo bật cười lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, tuyết não hà đã vòng qua một tòa núi tuyết, A Nghèo biết, tòa này núi tuyết phía sau chính là mùi thơm ngào ngạt hồ. Mùi thơm ngào ngạt hồ đằng sau thì là Pa Mị Dị Cao Nguyên. Chỉ là lần này, bọn hắn cũng không có hướng Pa Mị Dị Cao Nguyên tiến lên. Bọn hắn bây giờ mục tiêu là Á Lệ Công Quốc biên giới thành nhỏ, lấy không chỗ uy cũng bị ngoại nhân xưng là Chăn Cửu Thành. Sở dĩ sẽ tới Chăn Cửu Thành, nhưng thật ra là bởi vì một điểm nho nhỏ biến cố. Lúc đầu áng nghèo coi là họ dù sẽ đem vị diện đường hẻm lối ra, định tại dã man hang động phụ cận. Ai ngờ cuối cùng đi ra địa phương là Pa Mị Dị Cao Nguyên bên cạnh Á Lệ Công Quốc. Nghe nói là Pa Mị Dị Cao Nguyên gần nhất di tích không ngừng hiện, mỗi một cái ẩn nấp di tích hiện thế đều đại biểu một phương vỡ vụn không gian. Vì để tránh cho xảy ra vấn đề, cho nên họ dù mới lựa chọn sắp xuất hiện miệng thiết lập tại Á Lệ Công Quốc. Á Lệ Công Quốc cũng không sao, cưới gò Ấn Độ lạ bay đến dã man hang động cũng không bao lâu. Kết quả, lúc này Gợn Dạ đột nhiên nói, nàng muốn đi Chăn Cửu Thành một chuyến, nguyên nhân là muốn mua một chút Chăn Cửu Thành đặc sản, băng nguyên dê rừng. A Nghèo lúc đầu nói, có thể đi trở về sau để các quản gia phái người đến mua sắm, nhưng lúc này Sở Ấn Độ lại là gật đầu đồng ý Gợn Dạ ý kiến. Bởi vì Sở Ấn Độ cũng dự định đi một chuyến Chăn Cửu Thành, hắn chuẩn bị đi tìm vị kia thiện lương Áp Ma Dạ, hỏi thăm một ít chuyện. Đã đạo sư đều nói đi, A Nghèo tự nhiên đồng ý đến nỗi nói là gì bọn hắn cưỡi chính là hơi nước xe lửa, cũng là Gợn Dạ ý tứ. Gợn dạ nguyên thoại là thông qua nhàn nhã xe lửa đường đi, thư giãn một chút kéo căng tâm tư. Sơn Đơ ngầm thừa nhận, A Nghèo nghĩ cũng không quan trọng gật đầu, thế là liền có một màn trước mắt. A Nghèo khó được hưởng thụ một lần thanh thản xe lửa đường đi, tâm tình đích xác theo thiên không cơ giới thành cái kia căng thẳng cao độ bên trong hơi buông lỏng chút. Chỉ là có lẽ chuyển biến tốc độ quá nhanh, hắn còn hơi có chút không thích ứng. Đông đông đông, lúc này khách quý phòng khách đại môn bị người gõ gõ. Bên ngoài truyền đến một đạo giọng nữ, ta là Á Lệ biên giới tuyến xe lửa phục vụ viên, hữu nghị nhắc nhở, khoảng cách lấy không chỗ uy còn có nửa giờ đường xe. Bởi vì bọn hắn mua chính là vé khách quý, cho nên mới có loại này chuyên môn nhắc nhở phục vụ. Phục vụ viên rời đi về sau, A Nghèo chuẩn bị tiếp tục chạy không một chút suy nghĩ, bất quá không đợi hắn trầm tĩnh quyết tâm, đông 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 thanh âm lại vang lên. A Nghèo nhíu mày lại nhìn về phía đại môn thời điểm, lại phát hiện những người khác chính nhìn xem chính mình. Ang sửng sốt một chút mới phát hiện, lần này đông 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 cũng không phải là có người gõ cửa, mà là đến từ chính mình túi áo. Ang chần chờ đem tay vươn vào túi áo, sau đó móc ra một cái màu bạc bánh răng hình dáng cúc áo. Màu bạc bánh răng lúc này ngay tại phát sáng, đông 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 tiếng vang cũng là theo bánh răng bên trong truyền tới. Vỡ dạ, chuyện gì xảy ra? Tiếp tục tiếng vang, cũng làm cho một bên khác chợt mắt Sander mở mắt ra, nhìn lại. Ang cảm giác một chút cúc áo bên trong tình trạng, giống như có người ngay tại liên hệ ta. Cái này màu bạc bánh răng cúc áo, bên trong đựng chính là một sợi cho hắn mini tháp tín hiệu. Ta lấy ra nhìn xem. Mini tháp tín hiệu nói là mini, nhưng kỳ thật chiếm diện tích còn là thật lớn, vì đem tháp tín hiệu lấy ra, Gợ Dạ còn tạm thời đem khách quý trong bao xương chỗ ngồi rời đi, mới đưa ra đất chống bày ra tháp tín hiệu. Tháp tín hiệu lúc này đang phát ra hừng quang, Á Nghèo mặc dù là lần thứ nhất thao tác loại này tháp tín hiệu, nhưng vẫn là rất nhanh liền vào tay. Dùng không đến một phút đồng hồ, trên màn hình liền xuất hiện một tấm lạ lẫm mặt. Kia là một cái cầm quạt xếp nửa che mặt, chỉ lộ ra thâm thúy đôi mắt đẹp vũ mị nữ nhân. Á Nghèo còn chưa lên tiếng, đối diện nữ nhân liền liếc mắt đưa tình, "Á Nghèo, đã lâu không gặp a." Gợ Dạ dùng ánh mắt hồ nghi nhìn xem Á Nghèo, mặc dù không có lên tiếng, nhưng thỉnh thoảng nhìn xem trên màn hình nữ nhân, lại nhìn xem Á Nghèo, bắt quái bầu không khí đột nhiên lên cao. Á Nghèo mặt không biểu tình mà nói, "Liệu sẽ viện trưởng, có chuyện gì không? Làm sao ngươi biết là ta?" Đối diện nữ nhân sửng sốt một chút, đại khái không nghĩ tới dễ dàng như thế liền bị Á Nghèo nhìn đấu. Á Nghèo không có trả lời, bất quá ở trong lòng lại là cho ra đáp án, hắn biết Liệu sẽ viện trưởng có tinh phân cùng yêu diễn thành phần, đã từng Liệu sẽ viện trưởng nhiều lần lừa gạt hắn, thí dụ như đóng vai thành mì đỏ dạ, lại thí dụ như đóng vai các loại pho tượng. Cho nên, ngã một lần khôn hơn một chút, Á Nghèo đã có cái này tâm lý chuẩn bị. Lại thêm cái này mini tháp tín hiệu bản thân liền làm sẽ đưa cho hắn, có thể một ngụm kêu lên tên hắn, cùng sử dụng như thế rất quen tư thái làm điệu làm bộ, Á Nghèo trong đầu cái thứ nhất nhảy ra chính là Liệu sẽ. Đương nhiên, hắn cũng không dám khẳng định, cho nên thuận miệng lừa dối một chút. Sự thật chứng minh, suy đoán của hắn không có sai. Nữ nhân này thật sự chính là Liệu sẽ viện trưởng trở nên. Liệu sẽ thấy Á Nghèo không lên tiếng, tức giận, ngươi chừng nào thì đi theo lọ sân học, đối với người biểu diễn kính dâng một cái kinh ngạc, là người xem bản thân tu dưỡng. Á Nghèo, cho nên, viện trưởng tìm ta có chuyện gì không? Đối với Áng không phối hợp, Liệu sẽ thật sâu thán một tiếng, thở dài qua đi, hắn lập tức thu liễm lại khinh bạc biểu lộ, dùng nghiêm mặt đối với Áng nghèo nói, trước đó chúng ta phỏng đoán không sai, đích xác có một cái này sinh tín đồ, tại hôm nay giáng lâm thiên không cơ giới thành, nàng hẳn là nội ứng ngoại hợp thủ phạm. Chúng ta tại Hồng Quỷ Phường phụ cận bắt được nàng. Bất quá tiếc nuối chính là, nàng hiện tại đã chết rồi. Đấu chương xong, chương 1800, phòng bị chương 1800, phòng bị Liệu sẽ đem trước phát sinh sự tình toàn bộ nói một lần. Sau đó cường điệu Áng phải cẩn thận, lúc này mới cúp máy thông tin. Tháp tín hiệu yên lặng về sau, Áng nghẹo ngón tay nhẹ nhàng điểm mặt bàn, tựa hồ đang suy tư điều gì. Một bên khác, Gợ Dạ lại là thấp giọng nói thầm, kết luận chính là, không chỉ có tin tức gì cũng không có được, còn hư hư thực thực bại lộ Áng nghẹo tình báo. Ta vẫn là đánh giá cao thiên không cơ giới thành ứng đối năng lực. Áng nghẹo ngước mắt, chuyện này cũng trách không được thiên không cơ giới thành, dù sao sĩ mạn bị này sinh tín đồ xem xét ký ức thời điểm, lọ sần thành chủ khả năng cũng còn tốt. Gợ Dạ, lời tuy như thế, nhưng lúc đó thả sĩ mạn rời đi cũng không phải là một cái tốt quyết định. Nếu như là ta, ít nhất phải giam giữ Sĩ Mạn hơn nửa năm, dù sao nàng thế nhưng là bị tà giáo bắt lấy qua, ai biết này sinh giáo chung có hay không cho nàng thiết hạ tâm lý ám chỉ. Nhất định phải trường kỳ quan sát, tài năng thả ra. Áng không tiếp tục đáp lại Gợ Dạ, cũng không phải đồng ý lời nàng nói, đơn thuần là cảm thấy, lấy kết quả luận đến đẩy ngược lời nói, bất cứ chuyện gì cũng sẽ không gánh phong hiểm. Nhưng trên thực tế, Lam bắt đầu đề cập kết quả luận thời điểm, sự tình bản thân đều đã ở vào thất bại trạng thái, cho nên hết thảy đều là nghịch lý, căn bản không có cần thiết đi thảo luận. Đã sự tình đã phát sinh, hiện tại nên nghĩ là như thế nào đi xử lý. Thú hoàng các hạ đem tất cả trên mặt nổi tiễn đều nắm ở trên người mình, điểm này ngược lại là làm không tệ. Có thể giảm bớt ngươi tồn tại cảm giác, để chính mình trở thành lớn nhất biếng ngắm. Gợ Dạ đang giễu cợt thiên không cơ giới thành nguy cơ xử lý về sau, cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lên hiện trạng, lại thêm xì mạn trong trí nhớ, liên quan tới tin tức của ngươi cũng không có quá nhiều, có lẽ nảy sinh tín đồ cũng sẽ không đưa ngươi xem như mục tiêu công kích. Gợ Dạ nói điểm này không sai. Bất quá, coi như thế, nên phòng bị hay là muốn làm tốt phòng bị. Sơn Đở lúc này cũng lên tiếng. Á Nghèo cũng gật gật đầu, hắn vừa rồi lâm vào trầm tư, cũng là đang suy tư nên như thế nào phòng bị. Chúng ta đối với này sinh biết tin tức còn là quá ít, duy nhất biết chỉ có một ít liên quan tới kẻ bại chi tiễn tình báo. Á Nghèo, cho nên ta hiện tại duy nhất có thể suy nghĩ cũng là như thế nào đi phòng bị kẻ bại chi tiễn. Á Nghèo kỳ thật cũng cảm thấy Gợ Dạ phân tích là đúng, này sinh tín đồ đối với hắn phát động công kích xác suất sẽ không quá cao, dùng kẻ bại chi tiễn đến công kích xác suất thấp hơn. Bởi vì kẻ bại chi tiễn là nửa mất khống chế thần bí chi vật, mỗi một lần phóng thích nhất định đối với người sử dụng sinh ra nhất định ảnh hưởng trái chiều, chỉ vì một cái có khả năng trộn lẫn vào này sinh sự tình, lại coi như trộn lẫn vào này sinh sự tình cũng là biên giới người Á Nghèo, vận dụng lớn như thế quy cách công kích, có chút quá long trọng. Bất quá, coi như xác suất lại thấp, phải đề phòng tự nhiên hay là muốn dùng lớn nhất quy cách đi ứng đối. Đã muốn phòng bị kẻ bại chi tiễn, như vậy tất nhiên muốn trước đi tổng kết kẻ bại chi tiễn đặc tính. Đệ nhất, bắn trước tiến vẽ thiết địa, thứ hai, kẻ bại chi tiễn có được siêu viễn cự ly công kích, thậm chí khả năng vượt qua vị diện, tổn thương mạnh phi thường, thứ ba, kẻ bại chi tiễn đối với vật chất giới tổn thương, chỉ có tuyển định bia ngắm, sẽ không tổn thương đến trừ bia ngắm bên ngoài những người khác, sự tình cùng vật. Trở lên 3 điểm đặc tính, Ang không có tìm được có thể đột phá địa phương, duy nhất hữu dụng chính là điểm thứ 3, chí ít có thể xác nhận kẻ bại chi tiễn sẽ không ngộ thương đến người đứng bên cạnh hắn. Bất quá, cái này ba điểm chỉ là kẻ bại chi tiễn bản thân đặc tính, trọng yếu nhất đặc điểm là kẻ bại chi tiễn khởi động điều kiện. Cũng chính là điểm thứ tư, theo trước đó ngươi sẽ gửi tới tin tức có thể biết, nảy sinh tín đồ trước thời hạn giáng lâm thiên không cơ giới thành, để mà xác nhận lọ sần tình huống, cùng lọ sần vị trí. Mà lại, nảy sinh tín đồ bởi vì thời gian nội vàng quan hệ, được đến tin tức cũng không nhiều, dẫn đến kẻ bại chi tiễn không có trực kích yếu hại, lọ sần cuối cùng cũng không chết. Nói cách khác, kẻ bại chi tiễn cuối cùng có thể thành công hay không bắn chúng, cái này định vị người, kỳ thật phi thường trọng yếu. Biết điểm này, vậy cái này liền có thể thao túng không gian. Áng có thể tận lực gần nấp tung tích của mình, đồng thời, cũng có thể hơi thay đổi một chút thường dùng hình tượng, để người khác không cách nào tùy tiện tìm tới chính mình. Lại thêm áng có đêm máu che chở, coi như đối phương sử dụng dự ngôn thuật, cũng không có khả năng khóa chặt vị trí của mình. Dạng này là có thể tránh khỏi bị định vị người tìm ra. Áng nghèo đem ý nghĩ của mình nói ra. Vợ dạ cùng sấn đỡ sau khi nghe xong, đều biểu thị đồng ý nếu như kẻ bại chi tiến khởi động điều kiện, thật như vậy hả khác, định vị người thật sự có tính quyết định ý nghĩa, áng ứng đối phương thức thật là chính xác. Bất quá, sấn đỡ còn là nhắc nhở, nảy sinh dùng kẻ bại chi tiến đối phó ngươi khả năng vẫn như cũ tương đối nhỏ, nhưng ngươi phòng ngừa chu đáo là đúng. Bất quá, trừ ứng đối kẻ bại chi tiến, ngươi hay là muốn chuẩn bị những khả năng khác xuất hiện tình trạng. Có lẽ không bằng kẻ bại chi tiến cuồng bạo như vậy, có lẽ là đánh lén, lại hoặc là thủ đoạn khác. Áng tất nhiên phải cẩn thận ứng đối. Hồi dã man hang động về sau, ta sẽ đem chuyện này nói cho Dùn Các Hạ. Lấy Dùn Các Hạ kiến thức, có lẽ hắn sẽ biết thứ gì. Sơn Đờ nói. A nghèo gật gật đầu, trước mắt mặc dù không cần quá khẩn trương, nhưng chính như Mị Sệ nói tới, hay là muốn cẩn thận ứng đối. Ở trong xe bầu không khí hơi hòa hoãn thời điểm, đông 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 thanh âm vang lên lần nữa. A còn là vô ý thức nhìn về phía đại môn, kết quả phát hiện, lần này tiếng vang vẫn như cũng là đến từ mini tháp tín hiệu. Đoán chừng Mị Sệ bên kia lại có cái gì tin tức mới. May mắn còn không có thu nhặt tháp tín hiệu. A nghèo một bên nói thầm, vừa đi tiến lên thuần thục đem tháp tín hiệu mở ra. Rất nhanh, trong màn ảnh hiện ra một đạo nhân ở giữa bưu vật bị ảnh. Không thể nghi ngờ, chính là Niệu Sệ. Thời gian trở lại 10 phút đồng hồ trước. Niệu Sệ tại lần thứ nhất liên hệ A Nghèo về sau, còn không có rời đi tháp tín hiệu, Lọ Sần liền tìm tới. Lọ Sần biểu lộ có chút âm trầm, linh hồn của nàng chưa từng xuất hiện. Linh hồn không có ngưng kết đi ra. Niệu Sệ hơi nghi hoặc một chút, thông thường mà nói, linh tính mông lung người bình thường, ngưng kết linh hồn tỷ lệ cũng không cao, nhưng là, siêu phàm sinh mệnh đều có tự thân linh hồn. Nhục thân sau khi chết, linh hồn chi địa hội kinh lịch một trận không biết biến cố, cuối cùng sinh linh biến thành tử linh, liền sẽ tự nhiên mà vậy nổi lên. Cho nên, làm như sẽ biết cái kia này sinh tín đồ linh hồn chưa từng xuất hiện lúc, có chút kinh nghi, chẳng lẽ nói, nàng còn là cái nào đó ma thần tín đồ. Nhiệu sẽ biết rõ, tín ngưỡng ma thần mới có thể ký kết linh hồn khế ước, sau khi chết linh hồn trực tiếp rơi vào vực sâu. Hẳn không phải là ma thần tín đồ, ta không có tìm được bất luận cái gì ma thần dấu vết. Nhưng là, ta cảm thấy được. Khí tức thần bí. Lò Sân lời nói, để mình sẽ nhịu như mày, ý của ngươi là, nảy sinh. Lò Sân đè lên mi tâm, lắc đầu nói, không thể xác định, có lẽ là cái khác thần bí chi vật khí tức, lại hoặc là chính là nảy sinh. Dù sao, linh hồn của nàng biến mất. Dù Si A Lìn nói thế nào, Diệu sẽ biết Lọ Sần đi tìm Dù Si A Lìn, muốn mượn nhờ dự ngôn thuật lực lượng, theo nảy sinh tín đồ trên thi thể thu hoạch được chút tin tức. Thi thể của hắn không có bất luận cái gì có thể dùng tin tức, linh hồn của hắn lại nhận khí tức thần bí can thiệp, không cách nào tiên đoán. Dừng một chút, Lọ Sần lại nói, bất quá cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, Dù Si A Lìn thông qua đặc thù nào đó linh hồn nghi thức, biết được đối phương linh hồn là hoàn toàn biến mất tại vật chất giới cùng linh tinh giới. Ý của ngươi là, ta hoài nghi linh hồn của nàng, hoặc là triệt để tiêu vong, hoặc là đã bị nảy sinh kéo vào mất tự tiết tấu. Ta có khuynh hướng cái sau. Lọ Sần thở dài một hơi, chỉ có thể xác định một sự kiện, nảy sinh giáo phái người hẳn không có được đến linh hồn của nàng. Nhục thể của nàng đâu? Đã xử lý. Diệu sẽ không có đi hỏi xử lý như thế nào, tin tưởng Lọ Sần sẽ để cho nàng triệt để cho bụi, không lưu mảy may dấu vết. Ngươi trực tiếp tới nơi này tìm ta, chính là vì nói chuyện này. Diệu sẽ nhìn về phía Lọ Sần, mặc dù nảy sinh tín đồ không có ngưng kết linh hồn, đích xác hơi kinh ngạc. Nhưng hẳn là không tới cố ý gửi thư hào tháp tìm hắn tình trạng a. Đích xác còn có một việc. Niệu Sệ dứt lời, nhìn phía sau. Một thân áo bảo trắng rủ Si A Lìn chậm rãi đi đến. Tấu chương xong, chương 1801, tiên đoán phương pháp chương 1801, tiên đoán phương pháp. Niệu Sệ nghi hoặc nhìn về phía rủ Si A Lìn, làm sao ngươi tới rồi? Rủ Si A Lìn hướng Niệu Sệ cung kính thi lễ một cái, đại nhân, ta có một việc bẩm báo, có lẽ có thể nhờ vào đó điều tra rõ nảy sinh nội tình. Rủ Si A Lìn biểu lộ nhìn như bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra một tia ẩn ẩn kích động cùng hưng phấn. Cũng không phải bởi vì hắn nghĩ tới biện pháp mà kích động, đơn thuần là bởi vì nhìn thấy Niệu Sệ. Dù Si A Lìn trước kia nhận Niệu Sệ ân huệ, về sau vì hồi báo Niệu Sệ, định cư tại Thiên Không Cơ Giới Thành, chính hắn xưng chính mình vì Niệu Sệ tùy tùng. Đáng tiếc chính là Niệu Sệ lâu dài tại nghiên cứu viện chỗ sâu, đây là năm nay Dù Si A Lìn lần thứ nhất nhìn thấy đi theo đại nhân, tự nhiên có chút tâm linh chập chờn. Niệu Sệ lúc này ngược lại là không có đi quan sát Dù Si A Lìn hơi biểu lộ, hắn hiện tại tất cả tâm thần đều thả tại hắn ngôn ngữ bên trong, có thể điều tra rõ nảy sinh nội tình. Chuyện gì? Dù Si A Lìn thường dùng giữ ngôn thuật, đồng dạng đều không cách nào đột phá thần bí giam cầm. Nguyên nhân chính là này, ta không cách nào đi dò xét nảy sinh, cùng nảy sinh giáo phái tình huống. Diệu Sệ cũng biết điểm này, giữ ngôn thuật nhìn như cường đại vô giải, nhưng trên thực tế rất dễ dàng nhận can thiệp. Mà lại, vận mệnh cũng không phải là cố định, tương lai cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, dự ngôn thuật không phải bản năng. Thần bí chi vật liền có thể can thiệp dự ngôn thuật kết quả. Bất quá, ta không cách nào tiên đoán, cũng không đại biểu tiên đoán liền hoàn toàn không dùng. Dù gì Alin, nếu cái này dự ngôn thuật bản thân liền bắt nguồn từ thần bí đâu? Dùng thần bí tới đối phó thần bí. Niệu sẽ cầm quạt xếp vô ý thức xoay tròn lấy, đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, ý của ngươi là tinh không chi mê? Dù gì Alin gật gật đầu, không sai, chính là tinh không chi mê. Niệu sẽ tính toán thời gian một chút, tinh không chi mê cũng muốn đến mở ra thời gian, nếu như mượn tinh không chi mê đi điều tra, đích xác có khả năng tra ra nảy sinh giáo chúng manh mối. Lọ Sân lúc này cũng nói, đây chính là ta gửi thư hào tháp nguyên nhân, ta muốn liên lạc với Lạ Bù Lệ. Một bên khác, hơi nước xe lửa khách quý trong xe. Tinh không chi mê. À nghèo nghe xong sẽ bên kia truyền lời, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Niệu sẽ lần thứ hai xuyên thấu qua mini tháp tín hiệu chuyển tới tin tức, ý nghĩa chính là giảng cái này tinh không chi mê. Tinh không chi mê là quan tinh giáo đường một kiện thần bí chi vật, có thể chiếu rọi tương lai tinh không, thông qua chiêm tinh chi thuật, theo tinh đồ bên trong thu hoạch được chỉ điểm. À nghèo đối với cái này thần bí chi vật nhưng không có chút nào lạ lẫm. Phở lúc trước đang vì hắn phổ cập khoa học thần bí chi vật thời điểm, đã từng điểm qua mấy món nam vực phi thường nổi danh thần bí chi vật. Lời nói cái này mấy món thần bí chi vật, cho dù là thả tại nguyên thế giới, đều là phi thường thưa thất lại đỉnh tiêm. Trong đó có thiên không cơ giới thành vô tận hành lang, cùng quan tinh giáo đường tinh không chi mê. Đối với tuyệt đại đa số siêu phàm giả mà nói, tinh không chi mê cũng không có ích lợi gì, nhưng đối với tiên đoán vu sư mà nói, tinh không chi mê chính là phù hợp nhất cũng là tồn tại cường đại nhất. À ngay tại vực sâu thời điểm, nghe mà Đi nói qua, tinh không chi mê tương đương với tiên đoán vu sư chân lý chi thư có thể thấy được hắn phân lượng nặng bực nào. Tinh không chi mê có thể vòng qua lớp lớp sương mù, đi dò xét chân tướng sự tình, truy tìm rõ ràng đáp án, cùng nhìn trộm tương lai bí ẩn. Cho dù là có thần bí can thiệp, luyện kim che đậy, dù cho tiên đoán đối tượng đã có thể cảm thấy được vận mệnh chi võng, tinh không chi mê đều có thể tứ lạng bạt thiên cân đem những vật này tất cả đều nhàn nhạt biến mất, trong bất chi bất giác, liền để chân tướng nổi lên mặt nước. Cường đại như thế tinh không chi mê, đương nhiên cũng có hạn chế. Mỗi lần sử dụng tinh không chi mê về sau, cần nửa năm tài năng nạp năng lượng hoàn tất, lần nữa hiện ra tương lai tinh không. Nguyên nhân chính là này, quan tinh giáo đường mỗi nửa năm mới tổ chức một lần ngày xem sao mời tản mát ở các nơi tiên đoán vu sư tụ tập tại quang diệu giới, mở ra tinh không chi mê. Vỡ ra, lần tiếp theo ngày xem sao, ngay tại nửa tháng sau. Niệu sẽ ngược lại là nói không sai, tinh không chi mê đích xác có cơ hội có thể tiên đoán đến nảy sinh sự tình. Nói không chừng cuối cùng không chỉ có thể biết nảy sinh tại nam vực bố cục, cũng có thể mượn cơ hội này, nhìn xem nảy sinh giáo phái có hay không dự định nhằm vào ngươi, cùng có thể hay không vận dụng kẻ bại chi tiễn. Bất quá, mỗi một cái tiên đoán vu sư ở trên ngày xem sao, có thể nhìn thấy tiên đoán cũng không giống nhau, có đôi khi cũng chưa chắc có thể có được, nhất là một cái định hướng tiên đoán. Nhưng bất kể như thế nào, cái này chung quy là một con đường. Gỡ dạ dừng một chút, nhìn về phía A Nghèo, nếu như ngươi muốn tiên đoán ngươi tình huống, còn cần tìm một cái tiên đoán vu sư đi tham gia ngày xem sao, đồng thời lấy ngươi tự thân tình huống, đi tinh không chi mê bên trong tìm kiếm đáp án. Gỡ dạ đang suy tư, có hay không cái nào tiên đoán vu sư hội cố ý đi giúp hàng tìm kiếm đáp án. Sander lúc này nói, Niệu Sẽ nhìn như đem chuyện này nói cho A Nghèo, nhưng thật ra là muốn mượn A Nghèo miệng, đem chuyện này truyền đạt cho Mai A. Mai A là dã man hang động trước mắt duy nhất tiên đoán vu sư, cũng chỉ có Mai A mới có tư cách đi hướng quan tinh giáo đường, trợ giúp A Nghèo đi tiên đoán tương lai đi hướng. Gỡ dạ, Mai A sẽ đồng ý sao? Nàng hẳn là sẽ đồng ý. Dù cho Mai A do dự, rồi đều sẽ để nàng đi làm, dù sao việc này liên quan A Nghèo an toàn. Sander, chỉ là, có thể hay không theo tinh không chi mê được đến đáp án, cái này liền khác nói. Tinh không chi mê giai tầng quá cao, liên quan tinh giáo đường trước mắt chấp chưởng giả, Lạ Bù Lệ, đều không nhất định xác nhận có thể thu được định hướng tin tức, càng không nói đến những người khác. Tại sở ấn đở cùng gỡ dạ đối thoại thời điểm, A Nghèo trong đầu lại hiện ra Đồ Đồ Lộ thân ảnh. Đồ Đồ Lộ tiên đoán tiên phú phi thường khủng bố, nói không chừng hắn có thể thu được tin tức gì. Đông đông đông, đột nhiên tiếng vang, để đám người dừng lại lời nói, A Nghèo vô ý thức nhìn về phía tháp tín hiệu, coi làm như sẽ lại đưa tin tới. Nhưng mà lần này, lại là rõ ràng tiếng đập cửa vang. Tôn kính lữ khách, xe lửa sắp tiến vào lấy không chỗ uy sân ga. Sau 5 phút, A Nghèo bọn người theo hơi nước trên xe lửa đi xuống, trong đó còn bao gồm A Dạ, trước đó mini tháp tín hiệu vang thời điểm, A Dạ bị sân đở cất vào trọng lực vườn hoa, bây giờ mới được thả ra. Bọn hắn vị trí sân ga phụ cận đều là từng mảng lớn đồng ruộng, bởi vì giáp giới cao nguyên, trong đồng ruộng trồng trọt đều là một loại đặc thù chịu rét cây trồng, golden một mảnh, tại sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời, tựa như là một mảnh màu vàng dài biển. Gỡ dạ thật sâu đánh hơi một chút thấm lạnh không khí, ta giống như đã nghe được băng nguyên dê rừng hương vị. A Nghèo, ngươi vừa rồi tại trên thùng xe, không phải đã nếm qua sao? Mà lại, hơi nước xe lửa mới lái đi, ta có thể nghe được chỉ có khói ám vị. Đối mặt A Nghèo chửi bậy, gỡ dạ tức giận, trước đó ăn đều là thứ phẩm, ta lần này đến Trăng Cửu Thành, tự nhiên là muốn thu thập đứng đầu nhất cực phẩm dê rừng thịt. Ta nghe được, bên kia liền có mấy cái cực phẩm dê rừng mùi. Dứt lời, gỡ dạ vỗ vỗ A Dạt bà bay, theo ta đi. Gỡ dạ cũng không đợi A Nghèo cùng Sander, hướng thẳng đến đồng ruộng bên kia đi đến. Sander lúc này cũng đi lại, bất quá hắn đi quá khứ phương hướng, lại là Trăng Cửu Thành thành khu. Không cần chờ bọn hắn sao? Sander, không cần phải để ý đến bọn hắn, gỡ dạ biết là cửa hàng ở nơi nào. Đấu chương xong, chương 1802, cân bằng cùng giao lưu chương 1802, cân bằng cùng giao lưu nếu như ngươi nguyện ý thiêu đốt sinh mệnh quang huy, đem đổi lấy một đóa hoa hồng. Ta nghĩ, ngươi nhất định là điên. Khi thấy trên vách tường khắc họa hàng này chữ viết hoa lúc, Á Nghèo liền biết bọn hắn đã đi tới lạ đồ cổ tiểu điếm. Trong cửa hàng bày đầy các loại pha lê tủ trưng bày, tủ trưng bày bên trong đều là kỳ chân dị bảo, rực rỡ muôn màu, kim cùng ngân cùng sáng, kỳ huyễn cùng máy móc quá độ, còn có lịch sử phiến đá cùng cổ xưa sách cổ. Hoàn toàn như trước đây hoa lệ đẹp lạ thường, còn có hoàn toàn như trước đây mở đầu lời kịch. Có thể đi tới, tất nhiên là lòng có chỗ niệm. Khách nhân tôn quý a, ngươi dự định giao dịch tuổi thọ của ngươi, còn là linh hồn, cho chính mình lên một cái lớn văn lạ. Ưu nhã đi đến tiếp tân, không nói chuyện còn chưa lên tiếng, hắn liền dừng lại. Làm sao lại là các ngươi? Dạ nghẹn ngào kêu lên. Dạ chỉ cảm thấy chính mình mặt mo nóng lên, đây là hắn năm nay lần thứ hai trang bức thất bại. Lần thứ nhất, hay là bởi vì sơn đờ cùng A Nghèo? Vì cái gì hắn vừa rồi liền trực tiếp từ phía sau đi ra đây? Vì cái gì không cần tinh thần lực tìm kiếm một chút đâu? Dạ xấu hổ kêu ra tiếng về sau, lại xấu hổ cười ngượng ngùng một chút. Khu khu, ngồi bên này. Dạ ấn xuống một cái bên cạnh nút bấm, bánh răng dây xích thanh âm từ dưới đất văng lên, chỉ chốc lát sau mặt đất nứt ra một cái lỗ, từ phía dưới dâng lên mấy trường ghế sofa, còn có nguyên bộ bàn hấp. Chúng nhân ngồi xuống về sau, hai cái máy móc mang ngâu tay nắm, vương nước trà từ cửa hông bay vào, nhìn qua rất vui sướng, thậm chí trong không khí có thể nghe tới ẩn ẩn tiếng cười. Nói cho Á Nạ Đạ, để nàng đi vì khách nhân chuẩn bị tiệc tối. Hai cái máy móc mang ngâu gật gật đầu, buông xuống nước trà về sau, lại tay cầm tay từ cửa hông rời đi. Á Nghèo lặng lặng nhìn cái kia hai người linh động máy móc mang ngâu biến mất, ánh mắt lóe lên một tia hoảng hốt. Lần trước đến thời điểm, còn chỉ có một cái máy móc mang ngâu, bây giờ lại nhiều một cái. Đây là lần trước nữ nhân kia giao dịch một cái khác nhi tử. Đúng thế. Dạ gật gật đầu, không thể không nói, vị khách nhân kia huyết mạch cùng vận khí cũng không tệ, sinh ra tới song bào thai, đều có đặc thù linh hồn. Thông qua buôn bán nhi tử, đến trao đổi tự thân tài phú, nếu như vận khí là dạng này đến, kia thật là một trận nhân gian bi kịch. A Nghèo thản nhiên nói. Dạ cười cười không nói gì, hắn người này nhất tuân thủ chính là đồng giá trao đổi, đã khách nhân có thể trả giá đắt, cho đối phương hạnh phúc ngắn ngủi cũng không sao. Mà lại, hai đứa bé kia nếu như lưu tại bên người mẫu thân, có lẽ mới là bi ai nhất. Huyễn ma các hạ, còn có Siêu Duy Vu sư, không biết các ngươi hôm nay tới có chuyện gì không? Dạ nâng lên Siêu Duy Vu sư thời điểm, ngựa khí rõ ràng dừng một chút, đồng thời ánh mắt lóe lên phức tạp cảm xúc. Lần trước nhìn thấy Á Nghèo lúc, đối phương còn là học đồ, hiện tại không chỉ đã trở thành chính thức vu sư, theo hắn biết được tình báo, hắn thậm chí còn sáng tạo pháp, khoảng cách chân trì đã không xa. Đồng thời, còn gia nhập nghiên cứu viện. Dạ trà trộn vu sư vòng đã mấy trăm năm, lúc này nhìn thấy Á Nghèo, ngựa khí cũng không thể không nhiều một phần trịnh trọng. Mà đây vẫn chỉ là trong một năm biến hóa, loại này trước sau tương phản, để lạ tâm tư cũng khó tránh khỏi có chút thất thủ. Bất quá hắn tại phàm nhân thế giới đợi nhiều năm, cùng các loại kỳ hoa khách nhân giao dịch kinh lịch, để tâm cảnh của hắn đã tăng lên trên diện rộng. Cho nên rất nhanh, hắn liền khắc chế nội tâm mãnh liệt. "Sander, ta có một ít chuyện muốn hỏi ngươi." "Dạ, huyễn ma các hạ là muốn biết cái gì tình báo sao?" Sander lắc đầu, "Ta muốn biết, ngươi đối với năng lượng tính chất cân bằng có ý kiến gì?" "Dạ trước mắt đường, là truy cầu tuyệt đối cân bằng, không chỉ là giao dịch, bất kỳ vật gì, bao quát nhân tế kết giao, hắn đều truy cầu tất cả cân bằng." Sander bây giờ chính là nghĩ theo dựa đối với năng lượng tính chất cân bằng cách nhìn bên trên, đến suy tư đối với mộng chi hoang dã năng lượng cơ cấu. Dạ không nghĩ tới Sander hội hỏi chính là như thế nghiên cứu hình vấn đề, hắn ấy mắt hiện lên hồ nghi, huyễn ma các hạ không phải ghét nhất tọa lầy đại nhân loại kia học viện phải à? Làm sao, hiện tại đột nhiên bắt đầu tiến hành học thuật nghiên cứu rồi? Không phải là nhận A Nghèo ảnh hưởng? Mặc dù là ý nghĩ cũng không nói ra miệng, nhưng Sander lại liếc mắt nhìn ra hắn ý nghĩ, thản nhiên nói, liền xem như thực chiến phái, nên nghiên cứu tri thức cũng cần nghiên cứu. Lời tuy như thế, xâm nhập nghiên cứu năng lượng tính chất cân bằng cũng không phải thực chiến phái phổ biến nội dung. Dạ thấp giọng lẩm bẩm một câu, sau đó nhanh chóng bày ngay ngắn sắc mặt, kỹ càng nói lên hắn đối với năng lượng cân bằng cách nhìn. Đối với Sơn Đơ hỏi thăm, Dạ hoàn toàn không có tàng tư. Thứ nhất là quan hệ giữa bọn họ không cần thiết tàng tư. Thứ hai thì là những nội dung này kỳ thật cũng không phải bao nhiêu bí ẩn. Lấy Sơn Đơ năng lực, hắn coi như không từ chính mình cái này cần đến, cũng có cái khác thu hoạch được con đường. Huống chi bọn hắn là giao lưu mà không phải đơn phương truyền thụ. Nếu là giao lưu, liền có thể hữu hiệu để song phương tri thức tiến hành bổ sung cùng câu thông. Đây đối với là nắm giữ tri thức, cũng có xúc tiến tác dụng, cớ sao mà không làm? A Nghèo ngồi ở một bên, chỉ là nghe hai cái này uy tín lâu năm vu sư đối với năng lượng tính chất giao lưu, cũng thu hoạch không ít. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt liền đến ban đêm. Gỡ Dạ mang Hạ Dạ theo tiệm đồ cổ ngoài cửa đi đến. Dạ bởi vì đã trước thời hạn biết Gỡ Dạ hội đến, cho nên cũng không có kinh ngạc. Dạ, thời gian cũng không còn nhiều lắm, tạm thời trước giảng đến nơi này. A Nạ đã tiệc tối hẳn là chuẩn bị kỹ càng, chờ tiệc tối kết thúc về sau, chúng ta lại tiếp tục. Sơn Đở không quan trọng gật đầu. Tại song bảo thai máy móc mang ngâu dẫn dắt, bọn hắn đi tới dùng cơm đại sảnh. Trong không khí vang dội nồng đậm hoa hồng hương vần, sáng tỏ ngọn đến đem phòng ăn tô điểm phi thường ngọt ngào. Song bảo thai máy móc mang ngâu tranh nhau chen lấn đi tới một bên cạnh cửa hàng, mở ra một cái hộp âm nhạc. Yêu mỹ âm nhạc đổ xuống mà ra. Tại thoải mái dưới hoàn cảnh, mỗi người bọn họ nhập tọa. Cũng không lâu lắm, một cái lao phụ nhân liền đẩy xe thức ăn đi đến. Nàng ngồi đến một vị khách nhân bên người, liền đem xe thức ăn bên trên chuẩn bị đồ ăn dọn xong. Quá trình này, lão phụ nhân cũng không dám nhìn thẳng đám người, chỉ có khi nhìn đến song bảo thai máy móc mang ngâu lúc, hiền hòa cười cười. Rất nhanh, nàng liền tới đến A Nghèo bên người, nàng vẫn không có đi nhìn A Nghèo, mà là quy củ bày biện đĩa. Bất quá, A Nghèo lúc này lại nói khẽ một câu, "A Nạ Đạ." Lão phụ nhân sửng sốt một chút, hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu. Khi thấy A Ngẹo khuôn mặt lúc, nàng tựa hồ ý thức được cái gì. Đã lâu không gặp. Lão phụ nhân nhìn xem A Ngẹo, tay có chút run rẩy, miệng giật giật, cuối cùng chỉ là thấp giọng nói một câu đại nhân liền run run rẩy rẩy đi đến người kế tiếp bên người. Làm A Nạ đã đẩy xe thức ăn rời đi phòng ăn thời điểm, Vợ Dạ hiếu kỳ nhìn về phía A Ngẹo. Ngươi biết nữ nhân kia? A Ngẹo gật gật đầu, đã từng tại Dạ Ma Thành gặp qua, nàng là hiệp bị tổng thanh mai trúc mã. Tấu chương xong, chương 1803, A Nạ đã hy vọng chương 1803, A Nạ đã hy vọng tại Dạ lần thứ nhất nâng lên A Nạ đã thời điểm, A Ngẹo liền chú ý tới. Đối với A Nạ đã tại Dạ nơi này, A Ngẹo cũng không cảm thấy kỳ quái. Lần trước tới chỗ này thời điểm, hắn liền thấy A Nạ đã, chẳng qua là lúc đó không có nhận ra. Dù sao, lúc trước tại Dạ Ma Thành nhìn thấy A Nạ đã, là gợi cảm vũ mị quái lực nữ, đột nhiên biến thành liền đi đường đều cần quải trượng lão nãi nãi, A Ngẹo nhất thời không có kịp phản ứng. Về sau trở lại Dạ Man hang động về sau, thì bị tổng lời nói A Nạ đã mất tích sau đó, A Ngẹo mới đột nhiên nhớ lại. Căn cứ A Ngẹo suy đoán, A Nạ đã có lẽ là cùng thiện lương ác ma Dạ đặt thành giao dịch nào đó, theo là nơi này đổi lấy thứ nào đó, sau đó trả giá chính mình thanh xuân. Sự thật cũng đúng là như thế, A Ngẹo bây giờ nhìn thấy A Nạ đã, rõ ràng cảm giác được cùng dĩ vãng không giống. A Ngẹo còn nhớ kỹ, A Nạ đã tinh thần lực trị số không đủ 10 điểm, không đạt được thiên phú giả biên giới. Bây giờ nàng cũng đã trở thành một cái vu sư học đồ, liền ngay cả trước đó nhìn qua hơn 90 tuổi xế chiều lão nhân bộ dáng, cũng biến thành năm 60 tuổi lão phụ nhân bộ dáng. Muốn tới làm lúc suy đoán không sai, A Nạ đã tại dưới lạ nơi này đổi lấy cùng loại lẫm dạ dược tề vật phẩm, trở thành siêu phàm giả. Đến nỗi A Nạ đã vì sao đột nhiên biến thành dưới lạ đầu bếp nữ, A Ngẹo cũng không ngoài ý muốn. Sơn Đở đã từng nói nếu như A Nạ đã tại giao dịch về sau thật trở thành siêu phàm giả, gia khẳng định sẽ đem nàng đặt vào trong sự quản lý. Bởi vì hắn lựa chọn tuyệt đối công bằng chi đạo đường, tất nhiên hội phụ trách về sau ảnh hưởng. Chính như Sơn Đở đoán, gia quán triệt con đường của mình, đem A Nạ đã đặt vào chính mình quản lý vòng. A Ngẹo ngẩng đầu nhìn về phía đối diện lạ, hắn nhìn qua rất bình tĩnh, tựa hồ sớm đã biết A Nạ đã cùng A Ngẹo quen biết. Hiệp Bị Tổng không có tới đi tìm nàng sao? A Ngẹo hỏi, hắn lúc trước đem A Nạ đã sự tình nói cho Hiệp Bị Tổng, ý theo Hiệp Bị Tổng đối với A Nạ đã chấp nhiệm, hắn không nên không có bất kỳ phản ứng gì. Dạ sờ sờ chính mình riêng mép, có chút căm ghét mà nói, ngươi nói chính là cái kia không lớn được, còn suốt ngày khóc nhẹ hắc ma nhỏ ảnh buộc. A Ngẹo gật gật đầu, hắn đương nhiên tới qua, mà lại thường xuyên đến, lần gần đây nhất đến, ngay tại một tuần trước. Dạ vừa nói vừa lắc đầu, chỉ có điều A Nạ đã không nguyện ý thấy hắn thôi. Dạ dừng một chút, có chút bất đắc dĩ nói, mỗi lần hắn đến ta chỗ này, đều không ngừng khóc giống, quả thực không dám tưởng tượng, A Nạ đã hội cùng hắn là người đồng lứa. A Ngẹo đối với này cũng không kinh ngạc, thực bị tổng tại thu hoạch được mạnh đại thiên phú đồng thời, cũng trả giá thành thục đại giới, vĩnh viễn chỉ có thể trở thành không lớn được đi tờ bằng. Tại Viễn Ma đảo còn có gặp quản gia nhìn xem, tại bên ngoài không ai trông coi, chính là một cái tiểu thí hải. A Nạ đã sự tình, chỉ là dâu ria việc nhỏ, bọn hắn tùy ý trò chuyện, liền chuyển rời đến những lời khác đề. Dạ làm một cái giao dịch thương hắn nơi này có rất nhiều tình báo vắng lai, ngẫu nhiên giảng bên trên một hai cái, ngược lại là duy trì yến hội bầu không khí. Để cả trang yến hội bầu không khí, duy trì không nóng không lạnh tiết tấu. Bất quá, dạ giảng tình báo, phần lớn là quá hạn. Đến nỗi tình báo mới nhất, theo hắn lại nói, cần tiến hành giao dịch mới có thể thu được. Tiệc tối kết thúc về sau, gỡ dạ trực tiếp mang ạ giặt rời đi, không biết đi nơi nào. Sơn Đở thì tiếp tục cùng lạ, bàn bạc năng lượng tính chất vấn đề thăng bằng. Ang thì dự định đi mộng chi hoang dã một chút. Hắn nghĩ xác nhận một chút ly ông tình huống bên kia, dù sao thiên không cơ giới thành ban ngày xuất hiện lớn như vậy bạo động. Dạ an bài một cái máy móc mang ngẫu, mang hắn về phía sau gian phòng. Máy móc mang ngẫu cung kính mang ảng trong hành lang xuyên qua, ảng có thể nhận được, cái này máy móc mang ngẫu hẳn là trong song bảo thai đệ đệ, là về sau mới bị bán cho dạ cái kia. Vũ sư đại nhân, rụt rè thanh âm, truyền vào ảng nghèo trong thai. Ảng nghèo nhìn về phía bên cạnh thân máy móc mang ngẫu. Đại nhân trước đó cùng cửa hàng trưởng nói lời, ta cùng ca ca cũng nghe được. Máy móc mang ngẫu tựa hồ có chút xấu hổ, thanh âm có chút ấp áp đúng. Kỳ thật ta thật thật cao hứng có thể đi theo ca ca bên người, trước kia mụ mụ cho tới bây giờ đều không quan tâm ta, ở trong này ta mỗi ngày đều rất vui vẻ. Ang chưa có tiếng đáp lại, cũng không có ngăn lại máy móc mang ngẫu nói chuyện. Máy móc mang ngẫu, mặc dù ta hiện tại biến thành dạng này, nhưng ta vẫn là không trách cửa hàng trưởng. Nó giống như là đang nhớ lại cái gì, mặc dù máy móc khuôn mặt nhìn không ra biểu lộ, nhưng ánh mắt lại khi thì ảm đạm, khi thì sáng tỏ, linh động vi phạm. Ngay từ đầu ta cũng rất sợ hãi, thậm chí chán ghét cửa hàng trưởng, nhưng ở chung về sau, ta phát hiện cửa hàng trưởng kỳ thật cũng không có xấu như vậy. Ta biết, rất nhiều người đều xưng cửa hàng trưởng là ác ma. Nhưng kỳ thật cửa hàng trưởng chỉ là đang theo đuổi con đường của mình, mà lại cửa hàng trưởng sẽ không chủ động đi hại người. Liền xem như giao dịch, hắn cũng sẽ đứng đang bị động người góc độ đi suy nghĩ vấn đề, cũng cho liên lụy người đền bù. Tựa như là Anna đã tỷ tỷ. Mặc dù cửa hàng trưởng thông qua giao dịch, lấy đi tỷ tỷ thanh xuân, nhưng là cũng cho tỷ tỷ chỗ theo đuổi đồ vật. Cửa hàng trưởng rất không thích thích khóc tiểu hài, cho nên hắn mỗi lần nhìn thấy Hiệp Bị Tổng, đều lẫn mất xa xa. Nhưng hắn chưa bao giờ đuổi đi Hiệp Bị Tổng, bởi vì Hiệp Bị Tổng là Anna đã tỷ tỷ hy vọng. A Ngẹo nhíu nhíu mày, hy vọng. Đúng vậy, chính là hy vọng. A Nạ đã tỉ tỉ coi như trở thành siêu phàm giả, nhưng đã không có thời gian đi nghiên tu, tương lai cũng vẫn như cũ ảm đạm vô quang. Cửa hàng trưởng đã lấy đi A Nạ đã tỉ tỉ thanh xuân, tự nhiên không có khả năng chính mình đánh mặt lại đem thời gian còn trở về. Nhưng vì để cho A Nạ đã còn có hy vọng, thế là cửa hàng trưởng ám hiệu một chút Hiệp Bị Tổng. Kỷ Bỉ Tông mặc dù thích khóc, nhưng hắn không ngu ngốc. Hơi ám hiệu một chút, hắn mỗi lần tới đều sẽ mang lên sinh mệnh loại ma dược. Dù cho Ả Nạ Đạ cũng không thấy hắn, hắn cũng vẫn như cũ duy trì lấy cái thói quen này. Tại những ma dược này chi viện xuống, Ả Nạ Đạ mới chậm rãi khôi phục, cuối cùng thuận lợi trở thành một cấp học đồ. Theo mênh mang già rồi, hơi trở nên trẻ tuổi chút. Cũng chính là bởi vì Hiệp Bị Tổng hội cho Ả Nạ Đạ chi viện, là dù cho mỗi lần nhìn thấy Hiệp Bị Tổng đều muốn đánh hắn, nhưng cuối cùng còn là ngầm đồng ý hắn đến. Cửa hàng trưởng kỳ thật vẫn là rất tốt. Nói đến đây lúc, máy móc ma ngẫu ngừng lại. Đại nhân, phòng của ngài đến. Ả nghèo gật gật đầu. Máy móc ma ngẫu thật sâu hướng hắn bái, rất cảm tạ đại nhân nghe ta lại nhải. Kỳ thật đây là ca ca để ta cùng đại nhân nói, ca ca rất cảm kích đại nhân trước đó thay chúng ta nói chuyện. Sau khi nói xong, máy móc ma ngẫu lại lễ phép thi lễ một cái, lui lại, rời đi. Á nghèo nhìn xem thân ảnh của hắn biến mất tại cuối hành lang, nhẹ giọng cười cười, quay người vào phòng. Đấu chương xong, chương 1804, đã tròn nghi thức chương 1804, đã tròn nghi thức. Á nghèo mở mắt ra, theo mộng chi hoang dã trở lại hiện thực. Hắn lần này ở trong mộng chi hoang dã đợi không đến một khắc đồng hồ, xác nhận Ly ông không việc gì, liền vội vã trở lại hiện thực. Nguyên nhân thì là, đông đông đông. Thanh thúy tiếng đập cửa, theo ngoài cửa vang lên. Á nghèo duỗi ra ngón tay điểm nhẹ hư không, mấy mét bên ngoài cửa phòng liền tự động mở ra, lộ ra một cái quầng lưng bóng người. Đứng tại cửa ra vào chính là Á Nạ Đạ. Mặc dù cửa bị mở ra, nhưng Á Nạ Đạ lại có chút do dự có nên hay không bước vào trong phòng, thẳng đến mời đến một tiếng truyền ra, Á Nạ Đạ mới cúi đầu, đi lại tập tên đi đến. Á Nạ Đạ trong tay bưng một cái bàn ăn, bên trong chứa tinh xảo bí ngân ấm trà cùng nguyên bộ thắc cút, cùng một bản xanh biết điểm tâm ngọt. Đại nhân, đây là dạ ma hồng trà, còn có lạnh tức trà bánh. Á Nạ Đạ có chút câu nệ đem bàn ăn thả ở trước mặt Á Nghèo. Á Nghèo, đây là dự lạ gọi ngươi đưa tới. Á Nạ Đạ lắc đầu, không phải, đại nhân, đây là ta. Á Nạ Đạ đột nhiên không biết nên nói cái gì, nói quanh qua hơn nửa ngày cũng không nói ra một câu. Á Nghèo nhẹ nhàng cười một tiếng, cho nên, đây là ngươi chuẩn bị sau bữa ăn điểm tâm ngọt. Nô, hương vị cũng không tệ lắm. Á Nghèo bình thản, để Á Nạ Đạ tâm tình thần trường, chậm rãi buông lòng chút, nàng gật gật đầu, đúng vậy, đây là ta chuẩn bị điểm tâm. Ta rất cảm tạ. Rất cảm tạ đại nhân lúc trước nói cho ta, lẫm dạ dược tề sự tình, để ta không đến mức tuyệt vọng. Nàng chuẩn bị cái này bản sau bữa ăn điểm tâm, cũng là bởi vì báo đáp lúc trước càng chỉ điểm ân tình. Á Nghèo, cho nên, ngươi theo dư là nơi đó đổi đến lẫm dạ dược tề, sau đó giao phó chính mình thanh xuân. Đúng thế. Á Nạ Đạ gật gật đầu. Đáng ra không? Á Nghèo lòng bàn tay nhẹ nhàng điểm bản thủy tinh mặt, con mắt lẳng lặng nhìn chăm chú trước mắt vị này tóc bạc mênh mang quen biết cũ. Đáng giá. Á Nạ Đạ không chút do dự nói, làm ta biết trên thế giới này có vu sư tồn tại lúc, ta lại đột nhiên cảm thấy, ta vị trí hoàn cảnh, cuộc sống của ta, tất cả đều như vậy bình thường, tựa như là bao phủ một tầng làm sao cũng phát không ra mê vụ. Ta muốn đi mê vụ phía trên, nhìn xem đến cùng hội có như thế nào phong cảnh. Ta biết, chỉ có chính mình trở thành vu sư, mới có tư cách thấy rõ cái thế giới này. Á Nạ Đạ ngay từ đầu nói chuyện còn có chút cả lăm, nhưng có lẽ là ảng cho nhẹ nhõm không khí, để thanh âm của nàng chậm chậm bắt đầu lưu loát. Bất quá ta không có thiên phú, ta cho là ta cả một đời hội câu nệ tại vũng bùn, thẳng đến đại nhân nói cho ta, ta còn có hy vọng. Chỉ cần có thể tìm tới lẫm dạ dược tề, ta vẫn là có thể bước vào mảnh này ta hướng tới lĩnh vực. Lúc này mới khích lệ Á Nạ Đạ, không để cho nàng nguyện từ bỏ, theo dạ ma thành rời đi, tại hoang nguyên du đã tìm cơ hội. Cuối cùng, mọi mệnh Á Nạ Đạ tìm tới dạ tiệm đồ cổ. Có lẽ là nàng chấp nhất, để vận mệnh chỉ dẫn nàng đi tới tiệm đồ cổ, lại hoặc là tiệm đồ cổ đang kêu gọi nàng, để nàng lảo đảo tìm tới kết cục. Nàng cuối cùng thành công trở thành siêu phàm giả, dù cho trả giá đắt đỏ đại giới. Á Nghèo, ngươi hiện tại đã bước ra một bước này, ngươi thấy ngươi hy vọng nhìn thấy phong cảnh sao? Nhìn thấy một điểm. Á Nạ đã nhẹ nhàng túi lầu xuống, nhưng ta còn muốn nhìn càng nhiều. Á Nghèo cười cười, nhấp một miếng trà, đem trong bàn ăn cuối cùng một ngụm gật đầu ăn về sau nói, vậy chúc phúc ngươi có thể thực hiện nguyện vọng của mình. Á Nạ đã thật sâu bái, bưng lên không bàn ăn, chuẩn bị lui ra. Bất quá tại lái xe cửa thời điểm, Á Nạ đã lại quay đầu, có chút do dự nhẹ giọng hỏi, đại nhân, ta có thể hỏi một chuyện không? Á Nghèo từ chối cho ý kiến gật đầu. Thịt bị tông hắn, có phải là còn ở tại Huyễn Ma đảo? Đúng thế. Á Nạ đã nghĩ nghĩ, ta có nhiều thứ muốn cho Hiệp Bị Tổng, xin hỏi có biện pháp nào có thể đưa đạt tới hắn chỗ ấy sao? Á Nghèo, ta nhớ được trước đó Dư Lạ từng nói với ta, Hiệp Bị Tổng thường xuyên hội tới đây. Á Nạ đã cúi đầu xuống, cười khổ một tiếng, ta không muốn dùng bộ này gương mặt thấy hắn. Á Nghèo nhìn xem Á Nạ đã, theo trước đó trong lúc nói chuyện với nhau, hắn có thể cảm giác được Á Nạ đã đối với siêu phàm con đường nồng đậm truy cầu. Hắn coi là Á Nạ đã là thật không quan tâm bộ này túi ra, nhưng bây giờ xem ra cũng không phải hoàn toàn không quan tâm. Á Nghèo nghĩ nghĩ, ta tin tưởng Hiệp Bị Tổng hẳn là sẽ không để ý ngươi biến thành cái dạng gì. Á Nạ đã trầm mặc hồi lâu, mới nói, thế nhưng là, ta quan tâm. Nàng hy vọng ở trong trí nhớ của Hiệp Bị Tổng, vẫn như cũng là quá khứ như vậy hoạt bát bộ dáng, mà không phải bây giờ bộ này sắp già bộ dáng. Á Nạ không có đi thử nghiệm hiểu rõ Á Nạ đã lúc này nội tâm phức tạp tâm tư, hắn suy nghĩ một chút nói, Huyễn Ma đảo cũng không hoan nên ngoại nhân, bất quá nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, ta có thể giúp ngươi chuyển giao cho Hiệp Bị Tổng. Á Nạ đã, ta tin tưởng đại nhân. Rất nhanh, Á Nạ đã liền theo trong ba mình lấy ra nàng muốn chuyển giao cho Hiệp Bị Tổng vật phẩm. Áng coi là Á Nạ đã hội cho Hiệp Bị Tổng một cái giàu có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật, thí dụ như nàng vật tùy thân, lại hoặc là loại nào đó giao cho tinh thần giá trị vật phẩm. Nhưng mà Á Nạ đã cuối cùng lấy ra chính là mấy khối tảng đá. những đá này bên trên có màu đỏ ký tự, ẩn ẩn có thể nghe được một cỗ mùi máu tươi. Theo Á Nghèo, những đá này đều chỉ là phổ thông tảng đá, nhưng làm những cái kia màu đỏ ký tự xuất hiện ở phía trên lúc, lại làm cho Á Nghèo sinh ra một loại kỳ quái không hài hòa cảm giác. Tựa hồ cũng không phải là phàm vật bộ dáng. Á Nghèo nhìn kỹ một chút, trên tảng đá vẽ màu đỏ ký tự, cũng không phải là hắn chỗ nhận biết văn tự, cũng không phải ma văn, ngược lại là có chút giống. Chủ quan trí mạch lạc đường nét. Á Nghèo đột nhiên nghĩ đến cái gì, đây là cấm vật. Á Nạ đã gật gật đầu, đúng thế. Cái gọi là cấm vật, nhưng thật ra là nghi thức học một loại gánh chịu môi giới. Á Nghèo đối với nghi thức học hiểu rất ít, bởi vì nghi thức học cũng không tại Nam vực thịnh hành, mặc dù không có giống Minh văn học như vậy bị cực đoan giáo phái bao vây chặt đánh, nhưng Nam vực hiểu nghi thức học vẫn như cũng là rất ít, thậm chí có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Á Nghèo chỉ biết, nghi thức có học không kém hơn luyện kim học khổng lồ hệ thống. Trước mắt cái này tảng đá cấm vật, còn có mùi máu tươi, nói do nó thành hình thời gian không lâu. Á Nghèo nghi hoặc nhìn về phía Á Nạ Đạ, đây là người chế tác. Á Nạ Đạ gật gật đầu, đúng vậy. Đây là một cái vòng tròn thạch nghi thức cấm vật, chỉ cần đưa nó sắp hàng chỉnh tề ở xung quanh người, đồng thời tiêu hao 1/4 cái ma tinh, liền có thể kích hoạt nghi thức. Tác dụng của nó là có thể để người ngưng thần, đồng thời nhỏ xíu tập trung lực chú ý. Thì bị tống là một cái tính không nội tâm người, điểm này cũng là gặp quản gia đau đầu địa phương. À nạ đã đưa cấm vật, chính là nhằm vào hiệp bị tống yêu phân tâm quyết điểm. Người hiểu nghi thức học. À nghe hiếu kỳ hỏi. À nạ đã, hiểu một chút xíu ra lông, ta trước mắt chỉ học được đá tròn nghi thức, cùng một phần nhỏ cầu ăn nghi thức. Là cửa hàng trưởng dạy cho ta. Á Nghèo mặc dù đối với nghi thức học rất có hứng thú, bất quá hắn cũng không tiếp tục hướng Á Nạ Đạ truy vấn, nhận lấy tảng đá về sau, hắn nói, ta hội chuyển giao cho hiệp bị tổng. Đại nhân, có thể không cần nói cho hắn, cái này tảng đá là ta đưa sao? Á Nạ Đạ chần chừ một lúc, lại nói. Á Nghèo thật sâu nhìn nàng một cái, cũng không có hỏi thăm nguyên nhân, trực tiếp điểm gật đầu, có thể. Đa tạ đại nhân. Á Nạ Đạ sau khi nói xong, hướng Á Nghèo bái, chậm rãi lui ra ngoài. Á Nghèo vuốt ve trên tay tảng đá, khoe miệng nhẹ nhàng câu lên, hai người này ngược lại là có ý tứ, hiệp bị tổng đưa Á Nạ Đạ ma dược. Á Nạ đã cho hiệp bị tổng cấm vật, mà lại bọn hắn một cái vĩnh viễn không lớn được, một cái còn không có hưởng thụ thành thục liền đã trước thời hạn giàn mua. Tấu chương xong, chương 1805, lạ lâm tín hiệu chương 1805, lạ lâm tín hiệu lúc đêm khuya, dạ tiệm đồ cổ bên trong. Sơn Đơ ngồi tại một gian tĩnh mịch trong thư phòng, bút lông chim nhanh chóng nơi tay chắc bên trên viết theo dạ nơi đó thu hoạch mấu chốt tin tức. Làm viết xong một chữ cuối cùng vụ lúc, Sơn Đơ lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi tại người đối diện, Á Nghèo. Á Nghèo đã đến qua 10 phút đồng hồ, chỉ có điều bởi vì hắn tại ghi chép, cho nên một mực không có lên tiếng quấy rầy. Người qua đây tìm ta là bởi vì mình sẽ lại có tin tức mới phát tới rồi. Sunder hỏi. Không có. Á Nghèo lắc đầu, cầm ra mỏng như tờ giấy phiến dạng máy truyền tin đưa cho Sunder, ra hiệu hắn nhìn phía trên nội dung. Sunder cúi đầu nhìn về phía máy truyền tin, Á Nghèo đã đem nội dung điều chỉnh đi ra, nơi phát ra là đến từ mẹ Lan Dạ. Đại khái nội dung thì là liên quan tới bạ rổ quẹ tại dã man hang động kế hoạch cùng thuật cầu. Á Nghèo, đây là ta rời đi vô hạn chiến tháp thời điểm, mẹ Lan Dạ chuyển cho ta. Sơn Đở sau khi xem xong, ngẩng đầu thản nhiên nói, "Ngươi cứu Lọ Sẩn, mẹ Lạn Dạ đại khái là muốn dùng tin tức này tới làm báo đáp." Á Nghèo cũng là dạng này suy đoán, có lẽ vậy, bất quá bạ rổ quẹ sự tình, ta cảm thấy còn là cần nói cho đạo sư, hoặc là giao cho dùng các hạ. Sơn Đở đem máy truyền tin đưa trả lại cho Á Nghèo, sau đó dùng từ chối cho ý kiến ngựa khi nói, "Không cần, dùng các hạ đã sớm biết bạ rổ quẹ mục đích." Á Nghèo sửng sốt một chút, ngẫm lại cũng đúng. Bạ rổ quẹ dù sao đến từ Thiên Không Cơ giới thành, hơn nữa còn là một cái chính thức vu sư, đột nhiên muốn tọa trấn dã man hang động thiên không tháp. Rõ ràng có chút không đúng. Dã man hang động cao tầng hạch tâm, khẳng định đối với bạ rổ quẹ tiến hành qua toàn diện điều tra, nếu không không có khả năng để hắn lưu dưới đất phiên trợ. Nghĩ như vậy đến, dù các hạ biết bạ rổ quẹ mục đích, cũng là bình thường. Xem ra ta lần này là đến không? À thu hồi máy truyền tin, có chút bất đắc dĩ cười nói. Sunder, cũng là không tính toàn bộ hưởng phí, bạ rổ quẹ muốn tiến vào vạn linh vườn hoa là dương yêu, nhưng mẹ lản dạ chỗ đề cập một chút bạ rổ quẹ muốn áp dụng kế hoạch, ngược lại là chúng ta không biết. À Nghèo, những kế hoạch này ta cũng nhìn, coi như không biết cũng không sao. Bạ rổ quẹ muốn thành công áp dụng những kế hoạch này, khả năng cũng không lớn. Trừ phi, hắn có thể che đậy lại thụ linh đại nhân cảm giác. Sơn Đờ cười cười, không có phản bác, trừ việc này, còn có chuyện khác sao. À Nghèo vốn còn nghĩ hỏi một chút Sơn Đờ lúc nào chuẩn bị lần nữa nhận nạp mộng chi hoang dã quyền năng, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không có hỏi. Đợi đến Sơn Đờ chuẩn bị kỹ càng thời điểm, hắn tự nhiên sẽ tìm đến chính mình. Không còn. À Nghèo đứng người lên, vậy ta liền đi về trước. Bất quá, à Nghèo vừa mới chuyển đầu, một trận đông 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 liền vang lên. À Nghèo đầu tiên là nhìn một chút đại môn, bình tĩnh không lay động. Sau đó hắn yên lặng vươn tay, theo trong túi lấy ra một bạc bánh răng hình dáng cúc áo. Quả nhiên, cúc áo lúc này chính phát ra ánh sáng nhạt, tiếp tục đông 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 thanh âm chính là từ nơi này phát ra tới. Xem ra mỹ sệ viện trưởng bên kia lại có tin tức mới. Á Nghèo dừng lại muốn rời khỏi bộ pháp, một lần nữa lại ngồi xuống. Nếu sệ viện trưởng tin tức truyền đến tất nhiên là liên quan tới nảy sinh, chuyện này Sơn Đờ biết cũng không sao. Sơn Đờ lúc đầu chuẩn bị tiếp tục làm nghiên cứu đầu đề, lúc này cũng đem ánh mắt nhìn lại. Rất nhanh, Á Nghèo liền đem mini tháp tín hiệu lắp đặt tốt. Tháp tín hiệu ánh sáng lóe lên, tiếp tục kêu gào. Á Nghèo thao tác lên phức tạp nút bấm, cũng không lâu lắm, hắn đột nhiên sửng sốt. Sơn Đở rất nhanh liền chú ý tới Á Nghèo dị dạng, làm sao rồi? Á Nghèo cao mày, có chút không đúng, ta dùng tinh thần lực điều tra một chút máy móc trong hạch tâm quang ảnh truyền tống trận, phát hiện không phải trước đó truyền tống đoạn đang loé sáng. Mini tháp tín hiệu tiếp thu cơ chế chính là nội trí quang ảnh truyền tống trận. Cái này quang ảnh trên truyền tống trận có hơn ngàn cái truyền tống đoạn, có thể tiếp thu trước mắt đã lắp đặt tháp tín hiệu hơn ngàn cái địa điểm. A ngay trước đó tiếp thu truyền tống đoạn, chỗ đối ứng chính là thiên không cơ giới thành tháp tín hiệu. Nhưng lúc này đây, mini tháp tín hiệu bên trên đối ứng truyền tống đoạn cũng không phải là đến từ thiên không cơ giới thành. Đến từ nơi nào? Sander hiển nhiên hiểu rõ mini tháp tín hiệu cơ chế, hắn nghi hoặc hỏi. Không biết. A nghèo lắc đầu, hắn mới cầm tới mini tháp tín hiệu, mặc dù nghiên cứu mini tháp tín hiệu nội bộ kết cấu, nhưng trong đó truyền tống đoạn hắn còn chưa có đi nghiên cứu. Sander, ngươi cái này mini tháp tín hiệu đối ứng chính là tư nhân truyền tống đoạn, thông thường mà nói, bên ngoài tháp tín hiệu là không cách nào liên tiếp tiến đến. Trừ phi là cái này mini tháp tín hiệu đã từng chủ động liên lạc qua đối phương. Nói cách khác, lần này liên lạc cái này mini tháp tín hiệu rất có thể là người sẽ viện trưởng bằng hữu. Chỉ là đối phương không biết người sẽ viện trưởng đã đem mini tháp tín hiệu giao cho A nghèo. Xác nhận sự thật này, Ang có chút do dự, muốn hay không kết nối đâu. Cuối cùng, Ang còn là lựa chọn liên tiếp, thao túng tinh thần lực đem truyền tống đoạn chiếu đến trong màn ảnh. Ang ý nghĩ là, mặc kệ đối phương là ai, trực tiếp nói cho hắn, mini tháp tín hiệu đã tạm thời đổi chủ. Rất nhanh, màn hình xuất hiện ở trước mặt của hắn. Theo năng lượng cung cấp, quang ảnh truyền tống trận đem tức thời thu hoạch được quang ảnh tin tức, chiếu tại trong màn ảnh. Để Ang có chút ngoài ý muốn chính là, trong màn ảnh xuất hiện hình ảnh, còn có ánh sáng bình phong bên trên xuất hiện người, hắn đều không xa lạ gì. Thuần bạch sắc trong đại điện, một cái giống như cao lĩnh chi hoa lạnh lùng nữ tử, đang lặng lặng nhìn qua. Tóc trắng băng mắt, tựa như là tuyên cổ băng sơn, vẹn vẹn chỉ là cách màn hình đối mặt, ở sâu trong nội tâm cũng nhịn không được sinh ra hàn ý xạ bèn đại nhân. A nghèo nhẹ giọng nhắc tới ra tên của nàng. Thế nào lại là ngươi? Niệu sẽ đâu? Y xạ bèn chú ý tới màn hình đối diện là A nghèo mà không phải Niệu sẽ về sau, hơi thu liễm một chút băng lãnh khí chàng. Niệu sẽ viện trưởng đã đem mini tháp tín hiệu tạm thời giao cho ta dùng. A nghèo giải thích nói, nếu như đại nhân muốn liên lạc với Niệu sẽ viện trưởng. Không chờ A nghèo nói xong, Y xạ bèn trực tiếp ngắt lời nói, không cần, ta lần này vốn chính là muốn thông qua Niệu sẽ tới tìm ngươi. Đã tháp tín hiệu ở trên tay ngươi, cái kia càng thuận tiện. Tìm ta? A nghèo nghi hoặc nhìn về phía Y xạ bèn. Chuẩn xác mà nói, không phải ta tìm ngươi. Y xạ bèn nói, đột nhiên đứng người lên, rời đi màn hình hiện phạm vi. Ngay sau đó, một người mặc màu hồng phấn váy liền áo tiểu nữ hải theo màn hình phía trên bay ra, mọc ra tàn nhang nhỏ mặt trứng ngỗng, thiếu kỳ ba ở trên màn ảnh. A, thật có thể nhìn thấy. Tiểu nữ hải chỉ vào màn hình, quay đầu nhìn hướng một phương hướng nào đó. Ngay sau đó, theo cái hướng kia truyền đến Y xạ bèn thanh âm, ngươi có chuyện gì, có thể cùng áng nhau nói. Tiểu nữ hải lập tức quay đầu, có chút e lệ mà nói, a ca ca. Đấu chương xong, chương 1806, một mặt cuối cùng chương 1806, một mặt cuối cùng hoa hoa. A nghèo nhẹ giọng đáp lại nàng kêu gọi, đồng thời khỏe miệng tràn lên cười ôn hòa, ngươi trước đó thế nhưng là mở miệng một tiếng đại ca ca, làm sao đột nhiên biến câu nệ. Cái này mặc màu hồng váy liền áo nữ hải, chính là Hoa Tước Tước. Hoa Tước Tước có chút thẹn thùng túi lầu xuống, mọi gì a đại nhân nói cho ta, quá thân mật xưng hô không thể tại có người bên ngoài thời điểm gọi, này sẽ rất thất lễ. Người bên ngoài ỉ xa bèn, sờ nở im lặng không nói. A nghèo khỏe miệng giật một cái, không tiếp tục ở trên xưng hô nhiều viết văn trường, mà là trở lại chính đề. Ỉ xa bèn đại nhân nói, ngươi có việc phải tìm ta. Hoa Tước Tước trùng điệp gật gật đầu, bất quá nhãn thần hơi có chút dao động, cũng không dám nhìn thẳng A nghèo. A nghèo híp híp mắt, ngươi là có chuyện tìm ta, còn là nói muốn thấy bộ ta. Hoa Tước Tước che miệng lại, lộ ra a bị nhìn tấu biểu lộ. A nghèo, ngươi có thể biểu diễn lại giả một chút. Hoa Tước Tước thè lưỡi, thu hồi sốc nổi biểu diễn, túi đầu xuống, trong ánh mắt mang một tia ảm đạm, ta chính là có chút muốn ca ca, muốn cùng hắn cuối cùng hay nói một chút. A nghèo bắt được Hoa Tước Tước trong lời này một chút mẫn cảm từ ngữ, tựa hồ ý thức được cái gì. Hắn nghĩ nghĩ, cũng không có đi truy vấn nghi ngờ trong lòng, trực tiếp điểm gật đầu, được. Trong khoảng thời gian này, bộ ta một mực tại trong vòng tay bồi dưỡng biến hình nhuyễn thái trùng, hắn tựa hồ muốn mượn thời cơ này nhiều bồi dưỡng một chút côn trùng trưởng thành, tính đối nghịch A nghèo hồi báo. Cho nên làm A nghèo đem bộ tạ thả ra thời điểm, hắn tái nhật lại biến hình trên mặt, mang một tia mê mang. Đại nhân, bộ tạ vừa định hỏi thăm A nghèo gọi hắn đi ra ngoài là nguyên nhân gì lúc, đột nhiên nhìn thấy trong màn ảnh Hoa Tước Tước mặt, ánh mắt của hắn nháy mắt định trụ. Hoa, hoa hoa. Bộ tạ mở ra bước chân nặng nề, từng bước một hướng đi mini tháp tín hiệu, ở trong bất chi bất giác, cặp mắt của hắn đã che kín hơi nước. Hoa Tước Tước bên kia cũng biểu hiện rất kích động, nếu không phải cách một cái màn hình, có lẽ huynh muội bọn họ lúc này hội không có chút nào khúc mắc thật sâu ôm. A nghèo nhìn xem một màn này, khẽ thở dài một hơi, sau đó vươn tay đối với hư không nhất cầu, u ám mê vụ liền trống rông xuất hiện, nháy mắt ngăn ra một mảnh huyễn cảnh không gian. Đây là A nghèo vì bộ tạ cùng Hoa Tước Tước mở ra đến tư nhân đối thoại không gian. Sơn Đờ liếc qua trong gian phòng cái kia một mảnh mê vụ huyễn cảnh, không có đi tận lực nhìn trộm, chỉ là thuận miệng nói một câu, ngươi đối với mê vụ huyễn cảnh ứng dụng quá tấp nập. A nghèo cười cười, chỉ coi là Sơn Đờ đang khích lệ hắn. Bởi vì một hồi trước Sơn Đờ đối với hắn mê vụ huyễn cảnh đánh giá là, ngươi đối với mê vụ huyễn cảnh ứng dụng quá thô ráp. Lúc này Sơn Đờ không có đánh giá là thô ráp mà là tấp nập, cũng mặt bên nói rõ Sơn Đờ tán thành hắn đối với mê vụ huyễn cảnh ứng dụng. Đang chờ đợi bộ tạ cùng Hoa Tước Tước hai huynh muội này nói chuyện trong quá trình, Sơn Đờ tiếp tục viết bản chép tay, Áng thì tiện tay cầm sách lên trên kệ tạp chí nhìn lại. Gian phòng này là dựa một cái dự bị thư phòng, bên trong tạp chí đều là dựa người cất giữ. Áng cầm lấy bản này tạp chí, nhắc tới cũng khéo, vừa lúc là kỳ mới nhất kính. Kính là dã man hang động quan phương tạp chí, Dã Làm đã từng dã man hang động vũ sư, lại khoảng cách dã man hang động gần như thế, có thể làm đến một thời kỳ mới, cũng là bình thường. Kính một thời kỳ mới trong tạp chí, A Nghèo vẫn như cũng là nhân vật chính, Đại Thiên Bức Giảng Thuật Ảng trở thành nghiên cứu viện thành viên sự tình. Đồng thời, bên trong cũng cổ vũ vũ sư học đồ đi thử nghiệm học tập luyện kim, đồng thời cho ra ASG ở giờ tổng hợp học viện tiến vào chiếm giữ tiêu chuẩn. Đương nhiên, đây là dĩ vãng dã man hang động không cách nào làm được, tại Ảng trở thành nghiên cứu viện thành viên, mới mở ra đầu này nhanh gọn được ống. A Nghèo lật phía trước 2/5, cơ bản đều là đang nói mình sự tình. Mặc dù hắn tại Thiên Không Cơ Giới Thành cũng thường xuyên nhìn thấy khoác lác chính mình tạp chí, đồng thời sớm thành thói quen, nhưng cái này dù sao cũng là kinh A Ngẹo còn là cảm giác một trận không hiểu xấu hổ. A Ngẹo nhảy qua những ngày số trang, rốt cục nhìn thấy không giống nội dung, tân tinh thi đấu. Kính lại khái tốn 1/5 giao diện, giảng thuật tân tinh thi đấu toàn bộ quá trình, cùng trong đó một chút đặc sắc thi đấu sự tình, còn có xuất sắc tuyển thủ. Đương nhiên trong đó lớn nhất trang địa là dã man hang động tuyển thủ. Trong đó, Silie tự nhiên là độ dài nhiều nhất, bởi vì nàng là lần này tân tinh thi đấu bên trong dã man hang động tuyển thủ xếp hạng cao nhất người. A Nghèo nhìn xem bên trong trang bên trong một tấm tranh minh họa, xí lì ẹ trên mặt tái nhợt, tràn ngập mỏi mệt, hai mắt mông lung nhìn qua cách đó không xa đối thủ. Đây đại khái là tân tinh thi đấu bên trong một cái chẳng cảnh. Họa sĩ phi thường chính xác nắm chắc xí lì ẹ đặc điểm, đưa nàng mãi mãi xa ngủ không tỉnh, vĩnh viễn mở mắt không ra ra rời, rất sống động hiện ra tại cắm bẽ lên. A Nghèo phẩm vị một lát, không sai. Cũng may, bị phơi bày ra tử hình người không chỉ hắn một người. Trừ ra tân tinh thi đấu sự tình, còn lại 2/5 nội dung thì nói rõ một chút gần nhất phát sinh tặng nghe, bao quát một chút kỹ thuật phát triển chủ đề nghiên cứu và thảo luận, luận văn phát biểu, tình báo chia sẻ, dã man hang động một chút tự mình giao dịch hội vân vân. Tại những nội dung này bên trong, Ang quan tâm nhất chính là vĩnh dạ quốc tình huống, cùng để dùn các hạ cũng nhức đầu không thôi cái kia kỳ quái di tích. Đáng tiếc, cái trước chỉ là tùy ý ghi chép một chút vĩnh dạ quốc dân chúng sơ tán lộ tuyến, cái sau càng là trực tiếp không có sách. Loại này cổ quái dấu hiệu, để Ang trong lòng dâng lên một chút cảm giác kỳ quái. Nếu như sách, dù chỉ là mấy câu, đều xem như có một cái công đạo, nhưng hoàn toàn không đề cập tới. Vậy nói rõ di tích tình huống khả năng thật sự có chút không ổn. Ang chần chờ muốn hay không hỏi thăm một chút sờ đờ. Bất quá, vừa lúc tại lúc này, Bồ Tổ Tạ theo mê vụ trong huyễn cảnh đi ra. Ang Nghèo buông xuống tạp chí, nhìn về phía Bồ Tổ Tạ, trò chuyện xong rồi. Bồ Tổ Tạ gật gật đầu, hai mắt của hắn còn có chút phím hồng, thở hổn hển đối với Ang hành lễ nói, đa tạ đại nhân, để ta có thể lần nữa nhìn thấy muội muội. Ang Nghèo, là Hoa Hoa chủ động phải tới thăm ngươi, cũng nói nàng rất nhớ ngươi. Bồ Tổ Tạ nói khẽ, ta cũng rất muốn nàng, bất quá, đây khả năng là một lần cuối cùng gặp mặt đi. Bồ Tổ Tạ nói cuối cùng lúc, thanh âm cơ hồ như rồi mũi nhỏ bé, tựa hồ chỉ là đang thấp giọng từ lẩm bẩm. Bất quá, Ang còn là nghe rõ hắn ngôn ngữ. Ang không nói gì thêm, chỉ là thản nhiên nói, ngươi hiện tại là muốn vào tới tay vòng tay bên trong, hay là chuẩn bị ở lại bên ngoài? Bồ Tổ Tạ trầm mặc một lát. Bên ngoài, không có gì lưu niệm, còn là đi vào đi. Mà lại, còn có một cái biến hình nhuyễn thái trùng, bây giờ ở vào ấp trứng giai đoạn, ta cần phải đi nhìn chằm chằm. Ang nghèo gật gật đầu, trực tiếp đem Bồ Tổ Tạ đặt vào vòng tay bên trong. Đợi đến Bồ Tổ Tạ biến mất về sau, Ang nghèo đem mê vụ huyễn cảnh hủy bỏ. Ánh mắt nhìn về phía vẫn như cũ liên lạc mini tháp tín hiệu. Hoa Tước Tước vẫn như cũ đứng tại màn hình trước, tựa hồ đang đợi A Nghèo. Tấu chương xong, chương 1807, dự báo hình ảnh chương 1807, dự báo hình ảnh AKK. Hoa Tước Tước tựa hồ có đầy ngập lời muốn nói, nhưng khi nàng kêu gọi A Nghèo về sau, lại phảng phất trong suy nghĩ đoạn mất, miệng mở rộng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Đối mặt Hoa Tước Tước muốn nói lại thôi, A Nghèo chủ động nói, bổ bổ tạ thời gian không nhiều rồi. Ân, đây cũng là ngươi thông qua tháp tín hiệu, nhất định muốn gặp hắn lý do. Hoa Tước Tước mặt mày buông xuống, nhẹ nhàng gật đầu. Ta mấy ngày nay một mực cảm giác tâm tình vắng vẻ, làm ta đi cẩn thận suy nghĩ lúc, nhìn thấy một chút hình ảnh. Liên quan tới Kaka hình ảnh, ta biết hắn thời gian đã không nhiều, ta liền muốn cuối cùng thấy hắn liếc mắt, dù cho không nói lời nào, chỉ là nhìn xem hắn cũng tốt. A Nghèo mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng làm Hoa Tước Tước xác nhận Bổ Tổ Tạ khả năng sắp nhục thân vẫn lạc thời điểm, vẫn còn có chút cảm khái. Hắn nhớ kỹ đã từng Bổ Tổ Tạ nói qua, hắn hẳn là có thể chống đỡ 1 năm hoặc là 2 năm. Nhưng bây giờ, lại là nửa năm đều không có đến. Có lẽ là bởi vì hắn trong khoảng thời gian này tiêu hao quá nhiều tinh thần tại bồi dưỡng biến hình nhuyễn thái trùng bên trên, lại hoặc là hắn nhìn thấy muội muội Hoa Tước Tước chấm dứt chấp niệm về sau, trong đầu cái tia phiến kiên trì còn xuống ban, liền bắt đầu thư giãn rồi. Hắn còn lại bao nhiêu thời gian? A Nghèo hỏi. Có lẽ 1 tuần, lại hoặc là nửa tháng. Hoa Tước Tước có chút giảm đạm bẻ ngón tay, tính bổ bổ tạ tử kỳ sẽ không vượt qua một tức chi nguyệt hạ tuần ngày thứ 7. Nói cách khác, tại cuối tháng này trước đó, bổ bổ tạ nhục thân liền sẽ sụp đổ. Mà bây giờ đã đến giữa tháng. A Nghèo, vừa rồi ngươi cùng bổ bổ tạ trò chuyện xong, ta nhìn bổ bổ tạ tựa hồ đã biết mình thời gian không nhiều, là ngươi nói cho hắn. Hoa Tước Tước lắc đầu, ta không nói gì, chỉ là cùng ca ca trò chuyện một chút tình hình gần đây. A Nghèo hiểu rõ. Hoa Tước Tước mặc dù không hề nói gì, nhưng bổ bổ tạ cũng không đần, chính là bởi vì nàng cái gì đều không nhắc, các loại nhìn trái phải nói hắn, bổ bổ tạ trong lòng kỳ thật đã có suy đoán. Huống chi, thân thể là bổ bổ tạ chính mình, hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu rõ tình huống của mình. Là tốt là xấu, người đều biết. Đối với bổ bổ tạ sắp tử vong, Ang kỳ thật cũng không có quá nhiều cảm xúc, chỉ là có chút than thở. Dù sao, bổ bổ tạ biến thành bây giờ bộ dáng, cũng là chính hắn lựa chọn. Huống chi, hắn chết, có lẽ chỉ là sinh lý học ý nghĩa tử vong. Ang Nghèo đáp ứng qua Hoa Tước Tước, sẽ bị bổ bổ tạ lưu lại một tia hy vọng. Nói cách khác, đem bổ bổ tạ ý thức linh quang đưa vào mộng chi hoang dã. Đến lúc đó, coi như bổ bổ tạ nhục thân tử vong, linh hồn bị ma thần cướp đi, cũng chỉ là cướp đi một cái sắc không linh hồn. Bổ bổ tạ nguồn gốc linh tính vẫn như cũ còn lưu ở nhân gian. Đương nhiên, biến thành mộng giới cư dân bổ bổ tạ, đến cùng có còn hay không là bổ bổ tạ, còn là nói chỉ là một đoạn logic ký ức chứa được thể. Đây chính là mỗi người đối với bản thân cái này triết học vấn đề không cùng tâm chứng. Bởi vì Áng cùng Hoa tức lúc này đều lâm vào riêng phần mình suy nghĩ, trong không khí bền bỉ tràn ngập yên lặng. Mở ra tháp tín hiệu, mỗi một phút đều đang tiêu hao ma tinh. Băng lãnh cảm nhận thanh tuyến truyền vào bọn hắn trong tai, không thể nghi ngờ, nói chuyện chính là tại hình ảnh bên ngoài Isaben. Có lẽ Isaben đối với Hoa tức mở ra tháp tín hiệu không nói lời nào, có chút ý kiến. Lại hoặc là, nàng là muốn mượn này để Hoa tức theo xa vào trong bi thương thức tỉnh. Isaben thanh âm, đích xác để Hoa tức theo người trong suy nghĩ lấy lại tinh thần. Nàng có chút xấu hổ hướng Isaben gật gật đầu, sau đó nhìn về phía A Nghèo, do dự sau một hồi, nói khẽ, xin nhờ. Bởi vì Isaben tại, Hoa tức không có nói rõ cụ thể xin nhờ cái gì, nhưng A Nghèo biết, nàng nói chính là tại bộ tổ tạ sau khi chết một chút an bài. Hoa tức chính mình cũng không biết A Nghèo có thể làm cái gì, nhưng nàng tiên đoán đến, A Nghèo có thể cho bộ tổ tạ lưu lại một tia hy vọng. Ta tự nhiên sẽ không nuốt lời. Dừng một chút, A Nghèo lại nói, trừ cái đó ra, ngươi còn có chuyện khác muốn nói sao? Hoa tức chần chờ một chút, còn có một việc, ta cũng không biết có nên hay không nói, bởi vì ta còn không có giải đọc ra ý tứ đến. Được rồi, còn là nói ra đi. Ta trước đó đi theo mỏ gì A đại nhân học tập linh hơi thở thời điểm, nhìn thấy qua một hình ảnh, ta trong hình nhìn thấy Akaka. A Nghèo, hình ảnh. Ý của ngươi là, dự báo. Hoa tức gật gật đầu. A Nghèo mặc dù mang đêm máu che chở, có thể che đậy tiên đoán vu sư đối với chính mình tiên đoán, nhưng là, bãi nguyên nhất tộc loại này trong lúc vô tình không định hướng dự báo, tựa hồ cũng không thể bị đêm máu nơi ẩn nút ngăn cản. Bất quá. Hoa tức nếu như là hạ quyết tâm muốn dùng A Nghèo làm tiền đoán đối tượng, như vậy liền sẽ phát động đêm máu che chở che đậy. Hoa tức, ta nhìn thấy Bát Ca Ca tựa hồ đi trong bóng đêm, phía trước có một đầu phát sáng đường. Nghe xong Hoa tức lời nói, A Nghèo kỳ thật hơi nghi hoặc một chút, bức tranh này có ý nghĩa gì sao? A Nghèo trực tiếp hỏi đi ra, Hoa tức phản ứng thì là lắc đầu, ta cũng không biết ý nghĩa gì, ta còn không có giải đọc ra đến. A Nghèo trầm mặc một lát, các người bái nguyên nhất tộc dự báo thiên phú, có thể hay không nhìn thấy một chút rất phổ thông hình ảnh, thí dụ như ăn cơm uống nước dạo phố chờ không có ý nghĩa sự tình. Dù cho những hình ảnh này là phát sinh tại tương lai, Hoa tức gật gật đầu, đích xác có tình huống như vậy, bởi vì loại này dự báo hình ảnh là ngẫu nhiên lại không thể khống, cho nên thường thường sẽ xuất hiện phổ thông hình ảnh. A Nghèo vốn còn nghĩ đi nghiêm túc suy nghĩ một chút Hoa tức nói tới hình ảnh, nghe tới như thế bỏ đi ý nghĩ này. Nói không chừng Hoa tức nhìn thấy hình ảnh, chỉ là ngày nào đó ban đêm hắn đi ra ngoài dạo phố, đến nơi phát sáng đường, thì là cạnh đường phố đèn đường. Tại không xác định màn này trọng yếu hay không dưới tình huống, không quá độ giải độc, là A Nghèo duy nhất có thể làm sự tình. A Nghèo, ừm, ta rõ ràng. Còn có chuyện khác sao? Hoa tức lắc đầu, hẳn không có. Đi. Vừa dứt lời, Hoa tức đột nhiên lại nhớ tới cái gì? Úc, đúng rồi. Nếu như ta giải đọc ra hình ảnh ý tứ, có thể liên lạc lại Akaka sao? Đương nhiên có thể. A Nghèo gật gật đầu. Mặc kệ Hoa tức là thật muốn liên hệ chính mình, còn là nói, muốn biết bổ tạ tình huống, A Nghèo đều không ngại nàng quấy rầy. Ngay sau đó, A Nghèo liền hướng Hoa tức phất tay tạm biệt, chuẩn bị đóng lại mini tháp tín hiệu. Bất quá lúc này, Isa bèn lại là đi ra. Ánh mắt của nàng nhìn về phía A Nghèo phía sau, sần đờ. Huyễn ma các hạ, đừng quên trước đó ước định của chúng ta. A Nghèo suy nghĩ, Isaben nói tới ước định, đoán chừng chính là Huyễn ma đảo cùng Hắc Thành bảo ký kết hữu nghị sự tình. Chuyện này mặc dù A Nghèo khẳng định phải tham gia, nhưng chân chính người thi hành cùng người quyết định, vẫn như cũng là Sunder. Sunder, ta rõ ràng, bất quá chuyện này trước không nội, gần nhất dã man hang động còn có rất nhiều sự tình cần xử lý. Người nhớ kỹ liền tốt. Isaben gật gật đầu, không nói gì nữa, trực tiếp đóng lại thông tin. A Nghèo lại chờ đợi thêm vài phút đồng hồ. Xác định sẽ không còn có đông 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 thanh âm, lúc này mới đem đưa vào trong thư phòng ương mini tháp tín hiệu thu vào bánh răng cúc áo bên trong. Đấu chương xong, chương 1808, tình thế không ổn chương 1808, tình thế không ổn làm nắng sớm bắt đầu phổ chiếu đại địa thời điểm, đám người cáo biệt dưới lạ tiệm đồ cổ. Ngồi gọn đô lạ, theo chăn cựu thành xuất phát, hướng hạ mị di cao nguyên bay đi. Còn là áng nghèo gọn đô lạ cười thoải mái nhất của dưới giả mang theo một bộ chính hồng sắc đào tâm nhãn kính, hai lòng dựa vào ở trên mạn thuyền cảm khái nói. Nàng lần trước cơi phi hành phương tiện vận tải, là sờ ly cái kia âm trà. Lại run lại trượt, mà lại thỉnh thoảng còn có giọt nước bắn tung tóe, quả thực bị tội. Còn là gõ Ấn Độ là tốt, tuyệt đối không tính chậm tốc độ, còn giống như giày đất bằng bước vàng, đều để nàng rất hài lòng. Lại thêm ấm áp nắng sớm, còn có hơi thanh phong, để có dạ cảm giác mười phần an nhàn thoải mái. A Nghèo, nếu như ngươi cần, ta cũng có thể vì ngươi luyện chế một chiếc. Đương nhiên, không phải miễn phí. Gõ dạ khoát khoát tay, chờ ta tìm về mất đi nhục thân về sau, rồi nói sau. Dù sao, ngươi cái này gõ Ấn Độ là quá nhỏ, chứa không nổi nhục thể của ta. Đến lúc đó coi như muốn luyện chế, đoán chừng cũng cần lượng thân định chế. Áng trong đầu hiện ra gợn dạng nguyên thân bộ dáng, cô kia núi thịt đại ma vương hình tượng, muốn chứa ở chiếc này gò Ấn Độ lạ bên trong, đích xác có chút miễn cưỡng. Bất quá, đây cũng không phải là không có phương pháp giải quyết, chỉ cần ở nội bộ gò Ấn Độ lạ thêm một chút mở rộng không gian ma văn, chẳng phải có thể giải quyết rồi. Gợn dạng duỗi ra mảnh khảnh ngón trỏ, đối với Áng tả hữu lắc lắc, không phải à, nếu như ta thật muốn tìm ngươi luyện chế lời nói, cũng không phải đơn giản một chiếc gọn độ lạ. Ngươi biết, ta phòng ăn đã hư hao, ta cần luyện chế là một cái có thể bay có thể du lịch còn có thể đi di động phòng ăn. A Nghèo giật mình hiểu ra, ý của ngươi là mới bạ bị phòng ăn. Gật dạ gật đầu, đúng vậy, làm ta mở lại bạ bị phòng ăn thời điểm, chú định tất cả mọi thứ đều muốn rực rỡ hẳn lên, bao quát phòng ăn bản thân. Ngay sau đó, gật dạ rất hứng thú trò chuyện nàng hy vọng phòng ăn kiểu dáng. Gật dạ hiển nhiên sớm có tư tưởng, theo đại môn chi tiết, đến nhà ăn nội bộ dáng, ống khói bộ dáng, không cùng phòng phong cách, đường đi tung hoành trình độ, đều rất rõ ràng miêu tả ra. Chỉ là Áng càng nghe càng hồ nghi. Đây quả thật là di động phòng ăn, còn là nói, giống thiên không cơ giới thành như thế pháo đài bay. Gỡ ra hưng phấn miêu tả nửa thiên hậu, đương nhiên, ta miêu tả đều chỉ là một cái tưởng tượng, hết thảy đều chỉ có thể đợi ta tìm về nhục thân lại làm định án. A Nghèo mặt không biểu tình gật đầu, may mắn chỉ là một cái tưởng tượng, nếu quả thật muốn áp dụng xuống tới. Hắn cũng không phải không thể luyện chế, chỉ là quá lãng phí thời gian cùng tinh lực, trừ phi là phi thường hài lòng thù lao, nếu không A Nghèo cũng không dự định đón lấy cái này khổ lụy sống. Gỡ ra nâng lên tìm về nhục thân sự tình, tự nhiên vô ý thức liếc một cái đối diện Sunder, muốn nhìn một chút Sunder có cái gì đề nghị mới. Nhưng mà Sunder tựa hồ từ đầu đến cuối đều không có chú ý bọn hắn bên này nói chuyện, lông mày nhíu chặt, tại suy nghĩ sâu xa cái gì. Gỡ ra đem đào tâm nhãn kính đi lên gầy gầy, gác ở tung bay trên sợi tóc, thiếu kỳ nhìn về phía Sunder, ngươi còn đang suy nghĩ là cuối cùng nói cái kia lời nói liên quan tới di tích sự tình. Sunder nhấc lông mày, gật gật đầu, cảm giác tình huống có chút không ổn. Tại bọn hắn rời đi là tiệm đồ cổ lúc, Sunder hỏi thăm liên quan tới bà mỹ dị cao nguyên bên trên di tích sự tình. Mặc dù Sunder đã theo họ rụt nơi đó nghe nói một số việc, nhưng họ rụt dù sao ở xa thiên không cơ giới thành, hắn tin tức cũng không phải tức thời. Mà là tình báo con đường rất nhiều, có chút tin tức, thậm chí dã man hang động người có lẽ cũng không biết. Cho nên, Sunder mới có thể hướng hắn hỏi thăm. Hai ngày này, ra một mực là cười tủm tỉm, nhưng khi nâng lên di tích vấn đề lúc, ra biểu lộ nháy mắt biến đổi. Đây cũng là lạ lần thứ nhất không có chính diện đáp lại Sunder vấn đề, chỉ là không ngừng lắc đầu, ngoài miệng nói, tình thế không ổn. Tại Sunder truy vân xuống, ra mới lại nói, tình huống cụ thể, các ngươi về dã man hang động về sau liền biết. Ta chỉ có thể nói, nếu là xử lý không tốt, có lẽ dùng không được mấy năm, liền sẽ bước lên bất miên thành theo gót. Chính là câu nói này, để Sunder lên tuyển về sau một mực nhíu chặt lông mày. Ra đương nhiên chỉ không phải địa lý trên ý nghĩa bất miên thành, bởi vì vĩnh dạ quốc bất miên thành, bây giờ đã hoàn toàn bị mái vòm bao phủ, không người có thể tiến vào. Hắn nói tới là bất miên thành cái này vu sư tổ chức. Bây giờ, bất miên thành tất cả siêu phàm giả tất cả đều rời đi vĩnh dạ quốc, nếu như dã man hang động bước lên bất miên thành theo gót, nói cách khác, toàn bộ trong kinh thế giới đều có thể muốn rời đi. Sunder chỉ là biết, bây giờ dùn chỗ trấn thủ cái gì thế kia, tình huống không tốt lắm. Nhưng từ trong miệng của Dạ, cái này không tốt lắm, đã đến một loại uy hiếp được dã man hang động sinh tồn tình trạng. Cái này khiến Sunder có chút ngoài ý muốn, nguyên nhân chính là này, hắn ngồi lên gõ Ấn Độ lạ về sau, một mực đang suy tư, cái di tích kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có hay không biện pháp giải quyết? Lại không rượu, cũng có dùn các hạ khiêng. Gỡ ra lại là an ủi, lại không giống chúng ta căn nhà bánh kẹo, chỉ có chút ít mấy cửa giả. Các ngươi to lớn một cái dã man hang động, tuyệt đối đổ không được. Mà lại, là không phải đã thoát ly dã man hang động vòng hoạch tâm sao, hắn như thế nào biết dã man hang động có cái gì nội tình? A Nghèo suy nghĩ, gỡ ra nói cũng chính xác, dã nhìn có lẽ chỉ là mặt ngoài, cá nhân hắn cảm thấy giải quyết không được, nhưng trên thực tế cũng không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Tựa như là nảy sinh sự tình, nhìn qua liền lọ sấn đều kém chút chết, tuyệt đối là một cái siêu cấp uy hiếp. Nhưng trên thực tế, bọn hắn tiếp xúc gần gũi qua như sẽ cùng lọ sần, có thể cảm thấy được bọn hắn mặc dù bây giờ rất xem trọng này sinh giáo phái, nhưng trong lòng kỳ thật không có chút nào tuyệt vọng, đây là một loại có lực lượng biểu hiện. Thiên không cơ giới thành khẳng định có bí ẩn gì nội tình, treo chống bọn hắn lực lượng. Dã man hang động quy cách thế nhưng là một chút cũng không thể so thiên không cơ giới thành kém, nếu là thật sự dễ dàng như vậy liền thua chạy tha hương, cái kia cũng không có khả năng sừng sững nam được nhiều năm như vậy. Nghĩ đến đây, A Ngư tâm tình cũng đã thả lỏng một chút. Bất quá, hắn mặc dù buông lòng chút, cũng không có hoàn toàn lạc quan. Kính tại một thời kỳ mới trong nội dung, không có đề cập di tích sự tình, kỳ thật chính là một cái không ổn tín hiệu. Có lẽ sẽ không dao động dã man hang động nền tảng, nhưng cũng có khả năng thương cân độ cốt. Sunder không có trả lời gật dạ lời nói, chỉ là liếc nàng liếc mắt, liền rời đi ánh mắt tiếp tục lâm vào suy nghĩ của mình. Gật dạ không cao hứng nô nô miệng, uổng phí tâm thần. Gật dạ không có lại đi treo chọc Sunder, mà là một lần nữa đem ánh mắt phóng tới A Nghèo trên thân, nói đến, trước đó rời đi tiệm đồ cổ lúc, ngươi cũng hướng lạ hỏi thăm một vấn đề. A Nghèo không có phủ nhận, đích xác, một cái liên quan tới nghi thức học vấn đề. Bất quá lạ tựa hồ cũng không hiểu nhiều. Đấu chương xong, chương 1809, nghi thức học chương 1809, nghi thức học bởi vì Anna đã quan hệ, Ang còn thật tò mò nghi thức học liên quan nội dung. Mà theo Anna đã nói tới, nghi thức học là lạ dạy cho hắn. Cho nên, Ang tại sáng nay rời đi thời điểm, hỏi thăm một chút lạ. Kết quả thật bất ngờ, lạ nói thẳng, hắn không hiểu nhiều nghi thức học. Đến nỗi Anna đã tại sao lại hiểu nghi thức học, là bởi vì lạ giao cho nàng một quyển sách. Quyển sách này tên là Phong phú ngũ cốc xử lý tản mạn lại được xưng là ngũ cốc sách. Bởi vì là để Anna đã tại tiệm đồ cổ làm một cái đầu bếp nữ, cho nên mới sẽ đem bản này xử lý ngũ cốc sách giao cho nàng, để nàng tùy tiện nhìn xem. Kết quả, để là không nghĩ tới chính là, bản này hắn trong lúc vô tình được đến ngũ cốc sách bên trong thế mà ghi chép một chút nghi thức học nội dung. Ngũ cốc sách ghi lại đồ vật đều không phải cái gì cấp cao tri thức, bao quát nghi thức nội dung cũng giống vậy, đều là khuynh hướng ngũ cốc xử lý loại, gọi chung là cầu ăn nghi thức. Thông qua cầu ăn nghi thức, có thể nhanh chóng xử lý đồ ăn, đồng thời tăng thêm đồ ăn cảm giác, thậm chí có thể thông qua lâu dài nghi thức, đem đồ ăn dần dần chuyển hóa thành ma ăn. Đây cơ hồ đã dính đến mỹ thực hệ lĩnh vực, nhưng cầu ăn nghi thức hết lần này tới lần khác liền có thể làm được. Bởi vì cầu ăn nghi thức quan hệ, ạ nạ đã chế tác đồ ăn mang theo một chút siêu phàm cảm giác, này mới khiến Dạ chú ý tới, nguyên lai ngũ cốc sách bên trong còn có nghi thức học nội dung. Dạ chính mình thử một cái cầu ăn nghi thức, đối với đã là chính thức vu sư hắn mà nói, không phải rất khó, nhưng đối với phổ thông học đồ mà nói, liền phi thường khảo nghiệm thiên phú. Ạ nạ đã tại sơ cấp học đồ liền có thể thành công nắm giữ cầu ăn nghi thức, không phải bất khí, chính là thật sự có thiên phú. Dạ vì xác định ạ nạ đã là loại nào tình huống, thế là tìm đến đá tròn nghi thức dạy học, để ạ nạ đã đi học tập. Không đến 2 tuần thời gian, ạ nạ đã liền học ra dáng, thậm chí còn dùng tự thân máu tươi chế tác một bộ nghi thức cấm vận. Từ đó về sau, Dạ có thể xác định ạ nạ đã là thật sự có nghi thức học thiên phú. Cái này khiến Dạ vừa mừng vừa sợ, nhưng cùng lúc lại có chút tiếc nuối. Vui mừng chính là nghi thức học là một cái phi thường toàn diện học phái, vô luận là tăng lên bản thân hay là cường hóa người khác, đều có liên quan nội dung. Ạ nạ đã máy học tập thức có thành tựu, đối với Dạ hội có trợ giúp thật lớn. Nhưng tiếc nuối chính là nghi thức học tại Nam vực cơ hồ không có lưu truyền. Dạ mấy tháng này đều đang tìm kiếm nghi thức liên quan tri thức, thậm chí còn sai người đi các buổi đấu giá lớn tìm kiếm, cuối cùng cũng chỉ tìm tới đá tròn nghi thức. Cho nên Ạ nạ đã muốn tại nghi thức học thượng có lập nên, tại Nam vực lại là rất khó. Chỗ tốt duy nhất là chỉ ít nghi thức học không giống minh văn học như vậy, bị cực đoan giáo phái chèn ép. Đây chính là Dạ cho Ạ nghèo trả lời, hắn sở dĩ nguyện ý đem nội dung cặn kẽ đều nói ra, cũng chỉ là bởi vì hắn nghĩ mong đợi Ạ nghèo nhân mạch có thể giúp hắn tìm kiếm một chút liên quan tới nghi thức học tri thức. Nghe xong Ạ nghèo giảng thuật, vợ Dạ hiểu rõ gật đầu, thì ra là thế, khó trách đêm qua thì tối những cái kia thức ăn thông thường ẩn ẩn xuất hiện siêu phàm đặc tính. Nguyên bản ta tưởng rằng Dạ cố ý chọn lựa tiếp cận siêu phàm thượng phẩm nguyên liệu nấu ăn, bây giờ nghĩ lại hẳn là cầu ăn nghi thức nguyên nhân. Ngươi biết cầu ăn nghi thức? Ạ nghèo hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, vợ Dạ gật gật đầu, cùng đồ ăn có quan hệ tri thức đều là mỹ thực vụ sư nhất định phải đọc lướt qua, cầu ăn nghi thức tự nhiên cũng bao hàm ở bên trong. Dạ nói không sai, cầu ăn nghi thức không phải dễ dàng như vậy liền có thể học được, thiên phú rất trọng yếu, lại thêm nghi thức tiêu hao thời gian rất dài, chuyển hóa nguyên liệu nấu ăn siêu phàm độ cũng không cao, có càng nhanh gọn mỹ thực hệ ảo thuật có thể thay thế, cho nên tại căn nhà bánh kẹo cơ hồ liền ta cùng phệ lịn xì á hội. Như lời ngươi nói cái kia ạ nà đạ, có thể tại ngắn như vậy trong thời gian liền học được cầu ăn nghi thức, đích thật là phi thường có thiên phú. Gỡ Dạ nói đến đây lúc lắc đầu, đáng tiếc chính là nàng hết lần này tới lần khác sinh ra ở nghi thức học gần như đất chết Nam vực, muốn tại Nam vực tìm kiếm nghi thức truyền thừa vô cùng khó khăn. Gỡ Dạ cảm thán về sau phát hiện Ạ nghèo đang dùng sáng rực ánh mắt nhìn xem chính mình. Ạ nghèo, đã ngươi hiểu cầu ăn nghi thức, vậy ngươi hẳn phải biết nghi thức tình huống cụ thể a, có thể nói kỹ càng một chút sao? Ngươi muốn học tập nghi thức học? Gỡ Dạ nghi ngờ nói. Ạ nghèo lắc đầu, hắn hiểu được tham thì thâm đạo lý, hắn ở trên luyện kim học cũng còn có dài đằng đẵng đường muốn đi, làm sao có thể đi hoa đại lượng thời gian máy học tập thức học, hắn chính là có chút hiếu kỳ, muốn biết một chút nghi thức học cơ sở nội dung. Gỡ Dạ nghĩ nghĩ, cảm thấy những kiến thức này cũng không phải bao nhiêu chân quý, dã man hang động trong mây trong thư viện khẳng định cũng có ghi chép, nói ra đoán chừng còn có thể kiếm một chút thể diện. Nghĩ đến đây, Gỡ Dạ cũng không có tàng tư, trực tiếp cùng Ạ nghèo nói. Ạ nghèo bởi vì nghe được nghiêm túc, dứt khoát đem gọn đồ lạ quyền khống chế giao cho Ạ Dạ. Ạ Dạ lần đầu điều khiển gọn đồ lạ, cho nên bay tốc độ rất chậm, như thế để lần này phi thuyền lữ hành trở nên càng thêm khoan thai chút. Ngắn ngủi chừng 10 phút đồng hồ, Ạ nghèo liên tiếp gật đầu. Hắn dĩ vãng liền nhìn qua nghi thức học liên quan sách, nhưng lý luận được đến còn là rất nông cạn. Gỡ Dạ đang giảng giải thời điểm còn cố ý biểu diễn một chút cầu ăn nghi thức, cái này liền để Ạ nghèo rất nhanh đem chính mình vốn là hiểu rõ đến tri thức cho cố định một cái hệ thống giang cung, có thể nói là được ích lợi không nhỏ. Tại bọn hắn có qua có lại giao lưu trong lúc đó, Ạ Dạ rốt cục điều khiển gọn đồ lạ bay lên Hỏa Mị Dị Cao Nguyên. Bay đến Hỏa Mị Dị Cao Nguyên không bao lâu, Ạ Dạ đột nhiên chỉ vào cách đó không xa nói, bên kia giống như có phát sáng. Ạ Dạ lên tiếng, hấp dẫn chú ý của mọi người. Lần theo ngón tay hắn địa phương nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa là một đám mây sương mù, ở trong mây mù thấp thoáng hiện ra một cái kim quang lóng lánh đại môn. Nhìn qua phi thường có xa hoa cảm giác, tựa như là một ít truyền kỳ trong tiểu thuyết, dũng sĩ đang khoác lên gai chạm cước về sau, cuối cùng tìm kiếm thần bí bảo tàng cửa vào. Nguyên nhân chính là này, Ạ Dạ nhìn thấy đại môn lúc, trong thanh âm hỗn hợp một tia rõ ràng kinh hỉ. Bất quá, Sơn Đờ liếc mắt nhìn, liền nhắm mắt không nói, Ạ Ngư cùng Gở Dạ cũng không có cái gì vẻ mặt kinh ngạc. Tại Ạ Dạ nghi hoặc không hiểu lúc, Gở Dạ thản nhiên nói, đây chẳng qua là một cái quá khứ lưu ở trên Hỏa Mị Dị Cao Nguyên di tích, bây giờ bởi vì một ít không chừng nhân tố, nổi lên. Di tích? Ạ Dạ mắt sáng rực lên, đây có phải hay không là một lần cơ duyên đâu? Nhưng mà Ạ Dạ trong lòng hy vọng còn chưa bắt đầu phát huy nhiệt lượng thừa, liền bị đánh rất hiện thực. Cách đó không xa cái kia phiến bảng son lộng lẫy đại môn đột nhiên bị mở ra, một người mặc lỏng lỏng lẻo lẻo vu sư phục, ngáp một cái học đồ, vẻ vải từ bên trong đi ra. Hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện gọn đồ lạ cái bóng, tựa hồ hù đến, đột nhiên lại đóng lại đại môn. Ngay sau đó, kim quang đại môn bắt đầu chậm rãi tiêu ẩn không thấy. Quên cùng ngươi nói, những này nổi lên di tích, có thể xác định, hơn phân nửa đều là dị vãng dã man hang động tiền bối mở một chút cùng loại phòng thí nghiệm tư nhân không gian. Trong đó, 99 đều bị thăm dò qua, thậm chí có chút di tích còn bị một ít người xem như bí mật của mình căn cứ, tựa như vừa rồi, nói không chừng cái kia học đồ liền ở tại trong cái di tích kia. Vỡ ra nói, là dạng này sao? A Dạt có chút thất vọng túi đầu xuống. A Dạt điều khiển gọn đồ lạ bay qua cái kia phiến mây mù, hắn còn là chưa từ bỏ ý định liếc mắt nhìn, nhưng Kim Môn đã biến mất, cuối cùng hắn chỉ có thể tiếc nuối thở dài một hơi, tiếp tục hướng Hạ Mị Dị cao nguyên chỗ sâu chạy tới. Tấu chương xong, chương 1810, đóng lại không cảng chương 1810, đóng lại không cảng đang bay vào trong quá trình, A Dạt lại gặp được mấy cái di tích, có chỉ là một cái cửa vào, có thì cơ bản lộ ra toàn cảnh. Liên thí dụ như bọn hắn phía dưới một chỗ gò đất nhỏ bên trên, xuất hiện từng mảnh lấp lóe vầng sáng cổ kiến trúc quần, nơi đó chính là một cái hiện lộ tại bên ngoài di tích. Có thể thấy rõ, cái này cổ kiến trúc quần phụ cận có dấu vết người ẩn hiện dấu vết. Khi nhìn đến chỗ này chỗ các loại di tích về sau, A Dạt cũng ngay từ đầu giật mình, chậm rãi bình tĩnh lại. Địa phương khác di tích có lẽ rất chân quý, nhưng Hạ Mị Dị cao nguyên bên trên di tích thực tế quá nhiều. Mà lại, mỗi cái di tích tựa hồ cũng bị khai phát qua, cơ bản không có giá trị gì. Nửa giờ sau, gò đồ lạ rốt cục chính thức tiến vào Hạ Mị Dị cao nguyên khu trung tâm. Lúc này, Sơn Đơn ngẩng đầu, biểu lộ trầm ngưng quan sát đến tình huống xung quanh. Muốn nhìn một chút, có hay không dư la nói tới dị dạng. Thấm lạnh gió, thổi lất phất lang thang mây. Bầu trời màu sắc lam như một khối không tì vết bảo thạch. Không gian xung quanh năng lượng cũng không có quá mức hỗn loạn, nguyên thủy ma lực ở vào bình thường trình độ. Hết thể nhìn qua đều rất bình tĩnh, nhìn không ra bất luận cái gì dị thường. Sơn Đơn lại đem ánh mắt nhìn về phía mặt đất, cao độ cao so với mặt biển trên đồng bằng, trừ hoang vu đại địa, lộn xộn chịu rét thực vật, chính là từng mảng lớn lánh sắc hòn đá. Tại một chút trống trải trên mặt đất còn có lưu một chút vết bánh xe cùng thú dấu móng, có thể biết tại gần đây nội ứng nên có người tại phụ cận du đãng. Sơn Đờ nhắm lại mắt, tinh thần lực trực tiếp xuyên thấu mặt đất. Dưới mặt đất, hắn nhìn thấy dưới mặt đất hơi nước xe lửa quỹ đạo, hẳn là dạ ma thành thông hướng từng cái dưới mặt đất thôn trấn quỹ đạo. Trên quỹ đạo còn có vết dầu tồn tại, nói cách khác, chí ít trong một ngày có hơi nước xe lửa từ nơi này ầm ầm mà qua. Vô luận là mặt đất còn là dưới mặt đất, nhìn qua hết thảy đều rất bình tĩnh cùng tường hòa. Sơn Đờ ở trong lòng thầm nói, cùng là nói láo tựa hồ hơi có chênh lệch, là dã man hang động đã xử lý nguy hiểm. Còn là nói, nguy hiểm giấu tại càng thêm ẩn nấp mà nơi chưa biết. Sơn Đờ không biết, nhưng hắn vẫn như cũ lặng lặng quan sát. Thế nhưng là thẳng đến gòn đồ lạ đi tới Hạ Mị Dị cao nguyên lệch trời hố to chỗ, cũng không có cái gì chỗ không đúng. Mà tiến vào lệch trời hố to về sau, liền sẽ đến điểm cuối, trong kính thế giới cửa vào. Xem ra, là ta suy nghĩ nhiều. Sơn Đờ thầm nghĩ. Một bên khác, gỡ giả cũng đình chỉ cùng áng nghèo giao lưu, duỗi cái lưng mệt mỏi. Một lần nữa đeo lên màu đỏ sẫm đảo tâm kính dâm, cuối cùng đã tới, ta rời đi thiên khung cơ giới thành trước cỡ nhỏ tiệc trà bên trên nghe nói, Lý Hàn Nạ giống như đã về dã man hang động. Chờ chút, ngược lại là có thể đi vườn hoa hồng, tìm nàng uống chén trà, thuận tiện tâm sự lần tiếp theo cỡ lớn tiệc trà an bài thế nào. Gỡ dạ vừa nói, một bên ra hiệu Ả Giặt đem gòn đồ lạ hạ xuống. Làm gòn đồ lạ đi tới hố trời phía trên lúc, Ả Giặt nhìn xem phía dưới đen thấm hầm ngầm, trong lòng còn có chút mau mau, cảm giác giống như là muốn rơi vào vực sâu miệng lớn. Bất quá gỡ dạ ở bên thúc giục, Ả Giặt cũng không dám dừng lại, tiếp tục điều khiển gòn đồ lạ hạ xuống. Theo tiếp cận mặt đất, chậm rãi đến không xuống đất biểu, xâm nhập hố to. Tại hạ xuống ước chừng 10 giây đồng hồ lúc, gỡ dạ đột nhiên nhíu mày, giống như có điểm gì là lạ. Cũng không phải gỡ dạ cảm thấy được cái gì, mà là dựa theo hạ xuống tốc độ, lúc này chung quanh không nên như thế hắc ám, bởi vì kể bên này có máy xay gió chấn bỏ neo phi thuyền không cảng. Nói cách khác, trên vách đá có thể nhìn thấy không cảng ánh sáng. Không nên giống bây giờ như vậy, giống như triệt để tiến vào vĩnh ám địa quật. Tại gỡ dạ tiếng nói vừa ra trước, Sơn Đở kỳ thật đã phát hiện không thích hợp, hắn trực tiếp đem tinh thần lực thăm dò vào vách đá, hắn tầm nhìn đang bay nhanh biến hóa, rất nhanh liền đi tới máy xay gió chấn không cảng phụ cận. Hôm nay máy xay gió chấn không cảng tựa hồ nghỉ ngơi, ta tại bến cảng phụ cận nhìn thấy kiểm tra tu sửa bảng hiệu. Lúc này, A Ngư thanh âm truyền ra. Sơn Đở liếc nhìn A Ngẹo, cũng gật đầu nên chứng hắn. Gỡ dạ, nguyên lai là dạng này. Gỡ dạ chào hỏi A Giặt tiếp tục hạ xuống, sau đó ánh mắt nhìn về phía đối diện, mặc dù đen kịt một màu, nhưng nàng biết mình chính đối chính là A Ngẹo. Bình thường, không cảng hội kiểm tra tu sửa sao? A Ngẹo, cái này ta không hiểu rõ lắm. Sơn Đở, hội kiểm tra tu sửa. Bất quá, bình thường là cố định tại mỗi tháng đầu tháng ngày thứ bảy, lúc này là máy xay gió chấn một hưu thời khắc, sẽ không có người đi xa. Gỡ dạ, nhưng hôm nay lại không tại cố định trong thời gian, đây là bởi vì xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Thí dụ như, không cảng có cái gì tổn hại, còn là nói máy xay gió chấn xảy ra chuyện. Vừa mới nói xong xuống, gỡ dạ lại chính mình phủ định chính mình. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện, dù sao, máy xay gió chấn khoảng cách dã man hang động gần vô cùng. Máy xay gió chấn bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều sẽ liên lụy dã man hang động tình huống. Ở lưng dựa vào như thế một cái bảng đại vu sư tổ chức dưới tình huống, máy xay gió chấn nếu như xảy ra vấn đề, mới thật sự là đánh dã man hang động mặt. Cho nên, máy xay gió chấn cơ bản không có khả năng xảy ra chuyện. Quả nhiên, làm gõ Ấn Độ là sắp tới hồ dưới đáy thời điểm, vách động hai bên xuất hiện mở nhạt ánh đèn, còn có các loại cửa hàng, uốn lượn bách từng nói, cùng bận rộn đám người. Đây đều là sinh hoạt tại máy xay gió chấn người bình thường, bọn hắn sẽ thông qua vận chuyển quỹ đạo, đem một chút đồ ăn cùng đồ dùng hàng ngày, vận chuyển đến dã man hang động bên trong tiến hành bán. Đây là máy xay gió chấn kiếm ăn phương thức. Theo những người này vẫn còn tiếp tục vận chuyển, đã nói lên dã man hang động vẫn như cũ duy trì lấy bình ổn sinh hoạt. Chỉ có điều, A Ngư chú ý tới, đám người này mặc dù làm sự tình cùng dĩ vãng không sai biệt lắm, nhưng nét mặt của bọn hắn tựa hồ so trước kia phải nghiêm túc rất nhiều. Dĩ vãng áng theo trong kính thế giới đi ra, còn có thể nghe tới một chút trêu chọc âm thanh, bây giờ bọn hắn bầu không khí nhìn qua rõ ràng muốn nặng nề rất nhiều. Là bầu không khí thật xuất hiện biến hóa rồi. Còn là nói, nhận ra ảnh hưởng, để bọn hắn vô ý thức hướng không tốt địa phương đi tưởng tượng. Trước mắt áng nghèo cũng phải không ra đáp án, bất quá cũng không cần đi tận lực đi phân biệt, dù sao đã tới dã man hang động, sau khi trở về liền biết. Tại bọn hắn khoảng cách đáy hố mặt kính còn có hơn 10 mét thời điểm, áng thu hồi gọn đồ lạ. Bọn hắn trực tiếp rơi xuống, bất quá đang đến gần mặt kính lúc, tất cả mọi người phảng phất biến thành lông vũ, nhu hòa mà ổn định dẫm ở trên mặt kính. A Ngẹo nhìn xung quanh, cũng không có toát ra bất luận cái gì khói trắng cùng bóng người, xem ra kính cơ đại nhân vẫn không có thức tỉnh. Đi vào đi. Sơn Đở cầm ra trượng, nhẹ nhàng điểm một cái mặt kính, nguồn sáng lập tức bắt đầu phát tán, một cái thông đạo xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị tiến vào trong thông đạo lúc, một tràng thốt lên âm thanh theo trong vách đá trong cửa hàng truyền ra. A, vì cái gì ý vạ hội tại cái này, hắn làm sao trộm tới? Nhanh lên chế chủ hắn. Không được, chúng ta không muốn đụng hắn. Nơi này ngay tại cửa vào phụ cận, chúng ta đi tìm Vu sư đại nhân. Vừa nói, mấy cái đầu đầy mồ hôi nam nhân theo vách đá trong cửa hàng bỏ ra. Bọn hắn đi ra thời điểm, lần đầu tiên nhìn thấy chính là A Nghèo bọn người. Bọn này phàm nhân tự nhiên sẽ không nhận ra A Nghèo bọn người, nhưng mặt kính lấp lóe ánh sáng, cho thấy bọn hắn siêu phàm giả thân phận. Quá tốt, là Vu sư đại nhân. Tấu chương xong, chương 1811, máy xay gió chấn biến hóa chương 1811, máy xay gió chấn biến hóa hắn muốn là một vị rất phổ thông người sổ phỉn, bây giờ 35 tuổi, không có kết hôn, bây giờ như trước vẫn là độc thân. Nhưng hắn cũng có chỗ không bình thường, chính là hắn nơi sinh, máy xay gió chấn. Bởi vì, nơi này tới gần dã man hang động. Chính như máy xay gió trên chấn những người khác, càng là hiểu rõ siêu phàm giả thế giới, càng ngày càng biết cái thế giới này đến cỡ nào mỹ lệ kỳ huyễn, trong lòng bọn họ cũng càng ngày càng khát vọng cùng chờ đợi, mỗi người đều ẩn ẩn có chính mình ảo tưởng, nếu như ta cũng có thể trở thành cao cao tại thượng vu sư đại nhân, thật là tốt biết bao. Hán Mô cũng giống vậy, hắn theo nhỏ ước mơ lấy trở thành một cái vu sư, nhưng khiến hắn tuyệt vọng chính là tinh thần lực của hắn trị số 16. Đây là một cái coi như dựa vào dự thể, đều rất khó bổ sung số lượng. Hán Mô biết mình không cách nào trở thành vu sư về sau, trong lòng mang một tia khó chịu, đi tâm chi quốc đô thành dạ ma thành kiếm ăn. Trà trộn hơn 20 năm sau, Hán Mô cũng không có kiếm ra cái thành tựu. Hán Mô cơ hồ đã thấy tương lai của mình, nghĩ đến vẫn như cũ bình thường cùng phổ thông, không có gợn sóng cho đến chết. Nhưng mà, dạ ma thành đột nhiên gặp đại biến. Tất cả mọi người phảng phất đều đổi một người, trong miệng hô to ca ngợi nữ vương tại tràn ngập mê vụ đô thành bên trong, làm lấy quỷ dị động tác, giống như là từng cái thằng hề. Mà Hán Mô rất may mắn, hắn khi đó vừa lúc trở lại máy xay gió chấn thăm hỏi phụ mẫu, tránh thoát một kiếp này. Về sau, Hán Mô phụ mẫu biết được dạ ma thành tình huống về sau, thuyết phục hắn lưu tại máy xay gió chấn. Tại 20 năm trước, máy xay gió chấn đối với hắn mà nói là một cái để hắn mộng tưởng thất bại địa phương, hắn thậm chí không dám đối mặt, chật vật thoát đi. Nhưng hôm nay, Hán Mô sớm đã nhận rõ hiện thực, không còn đi hy vọng xa vời thế giới vây quanh chính mình chuyện, ngược lại hy vọng tương lai nhân sinh có thể bình thản chút. Cho nên, hắn cùng Trung Nhị thời kỳ chính mình bắt tay giảng hòa, sau đó tiếp nhận phụ mẫu đề nghị, lưu tại máy xay gió chấn. Hán Mô dùng những năm này tại dạ ma thành tiền kiếm được, tại máy xay gió chấn mở một nhà dệt phân xưởng cùng một cái nho nhỏ xưởng luộm, bắt đầu làm lên vải boxing. Ý hắn chủ yếu kinh doanh đối tượng chính là trong kinh thế giới vu sư đại nhân. Trong 2 năm qua, hắn mỗi sinh hoạt cơ bản đều tại máy xay gió chấn cùng trong kinh thế giới thị trường giao dịch ngầm vừa đi vừa về, mặc dù có chút vất vả, nhưng tiền kiếm được lại là càng ngày càng nhiều. Làm hắn mỗi coi là sinh hoạt rốt cục đi đến quỹ đạo thời điểm, máy xay gió chấn lại giống như dạ ma thành, cũng xuất hiện một lần dị biến. Có một bộ phận người đột nhiên không hiểu thấu điên, mà lại loại này bệnh điên tựa hồ còn có thể truyền nhiễm. Mặc dù dã man hang động vu sư kịp thời đổi tới, quy hoạch một cái bệnh viện an trí những này nổi điên người, cũng không tìm được nguyên nhân bệnh, cũng cứu không được bệnh nhân. Cái này liền làm cho cả máy xay gió chấn bầu không khí dần dần xuất hiện biến hóa. Bệnh điên đến cùng là làm sao tới? Có phải là máy xay gió trên chấn có đồ vật gì không sạch sẽ, bọn họ có phải hay không cũng tiếp xúc qua? Chính mình có thể hay không cũng nổi điên? Tại loại này lo âu trong không khí, rất nhiều cư dân cũng không dám ra ngoài cửa, trừ cùng dã man hang động còn có giao dịch thương nhân. Hán Mỗ chính là một trong số đó. Hán Mỗ mỗi ngày đều rất lo lắng đi ra ngoài. Liên tục nửa tháng trôi qua, cũng không có bất cứ vấn đề gì phát sinh. Tại Hán Mô coi là hết thảy đều tại biến tốt thời điểm, bọn hắn hôm nay lại tại thông hướng dã man hang động địa đạo bên trong, nhìn thấy một cái không nên xuất hiện người ở chỗ này. Y bạ, một cái bị bệnh điên lây nhiễm người. Hắn không phải nên tại bệnh viện bên trong sao? Tại sao lại xuất hiện tại đây? Người chung quanh đều đang kinh ngạc thốt lên ra bên ngoài chạy, Hán Mô cũng hoảng hốt chạy vừa đi theo, thế nhưng là còn không có chạy đến cửa hàng, Hán Mô không biết giẫm lên cái gì, chợt một phát. Làm Hán Mô dễ dàng muốn đứng dậy lúc, trên bờ vai đột nhiên nhiều một chút trọng lượng. Hán Mô toàn thân run rẩy quay đầu, hắn nhìn thấy chính là đối với hắn nụ cười quỷ quật Y Bạ. Một giây sau, Hán Mô liền cảm giác trước mắt ảm đạm, tiến vào hắc ám vòng xoáy. Van cầu đại nhân, cứu lấy chúng ta. Y Bạ đến rồi. Chúng ta không nghĩ điên a. Bọn này theo trong địa động người chạy ra, tại nhìn thấy sẵn đỡ bọn người về sau, trực tiếp té quỵ dưới đất, trong miệng hô to các loại khẩn cầu ngữ điệu. Bình thường bọn hắn nhìn thấy siêu phàm giả lúc, tất cả đều nơm nớp lo sợ, dùng cao nhất lễ tiết đối đãi. Nhưng bây giờ, đã chú ý không được nhiều như vậy. Sơn Đơ nhìn xem bọn này quỳ xuống đất người, ánh mắt lóe lên một đạo khó mà giải đọc cu quang. Dựa theo dĩ vãng tình huống, lấy Sơn Đơ tính cách, sẽ không đi để ý tới những phàm nhân này ở giữa việc vặt. Nhưng hôm nay, Có lẽ là bởi vì lạ lời nói, Sở Nở luôn có chút tâm thần có chút không tập trung. Mặc dù trước mắt xem ra hết thảy đều là bình tĩnh, nhưng Sở Nở vẫn cảm thấy không thích hợp. Mà đám người này xuất hiện, tựa hồ cũng tại biểu thị cái gì. A Ngẹo nhìn về phía Sở Nở, muốn đi qua nhìn xem sao. Đi xem một chút. Sở Nở trầm ngâm một giây, trực tiếp thu hồi thủ trượng, quay người hướng đám người kia đi đến. Tại quá khứ trên đường, Gợn Dạ nói, bọn hắn đi ra cái kia bích động bên trong, giống như có chút không bình thường khí tức. A Ngẹo gật gật đầu, hắn đã thông qua tinh thần lực tầm nhìn, nhìn thấy tình huống bên trong cái kia mặc quần áo bệnh nhân người, rất cổ quái. Theo Sở Nở tới gần, quỳ trên mặt đất người, trong ánh mắt lộ ra hy vọng, bọn hắn tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng Sở Nở không cho bọn hắn cơ hội, trực tiếp lướt qua bọn hắn. Ta đi bên trong nhìn xem, các ngươi hỏi thăm một chút bọn hắn tình huống. Sở Nở nói xong, không chần chờ chút nào, bước nhanh đi hướng hắc ám bích động bên trong, biến mất không thấy gì nữa. A Ngẹo lần nữa liếc mắt nhìn bích động bên trong, tựa hồ có người đã bị tập kích rồi. Đây coi như là tập kích sao? Nhìn qua, cũng chính là đem cái cầm dựa vào ở trên bả vai hắn, sau đó dùng tay vuốt về mặt của hắn. Nhìn qua là rất bình thường tương tác. Gỡ Dạ cũng đang dùng tinh thần lực quan sát đến trong động tình huống, nghe tới A Ngẹo lời nói, thuận miệng nói, đây coi như là bình thường tương tác. Gỡ Dạ, chẳng lẽ không bình thường sao? Lại không có tách ra cổ của hắn. A, thật muốn tách ra cổ a. Ta còn tưởng rằng chỉ là một trận thân mật tương tác. A Ngẹo, tại bọn hắn đối thoại thời điểm, quỳ trên mặt đất mấy người nhìn nhau. Chúng ta giống như thiếu mất một người. Đúng vậy, lão hán mẫu tựa hồ không tại. Đại nhân vừa rồi nói bị bẻ gãy cổ, sẽ không phải chính là lão hán mẫu a? Mấy người thấp giọng nghị luận lúc, Gợn Dạ liếc mắt một nễ, ta lúc nào nói qua, cổ đã bị bẻ gãy rồi. Đám người bị Gợn Dạ ánh mắt quét qua, đều cúi đầu xuống không dám phát biểu. Được rồi, các ngươi đều đứng lên. Gợn Dạ không cao hứng nói một câu. Đợi đến mấy người đứng vững về sau, Gợn Dạ hỏi, nói một chút tình huống đi, bên trong đến cùng tình huống gì? Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tựa hồ cũng không biết nên nói thế nào, hoặc là nói, làm sao đi đối mặt một vị vu sư đại nhân. Cuối cùng, là một cái bên hông treo tẩu hút thuốc lão đầu đi lên phía trước nói, đại nhân, chúng ta cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, y vạ rõ ràng bị giam tại bệnh viện bên trong. Tấu chương xong, chương 1812, điên chứng chương 1812, điên chứng theo đám người nói rõ cùng bổ sung, A Ngẹo cũng dần dần rõ ràng chuyện này tình hình chung. Không biết bởi vì tình huống gì, một loại để người biến thành tên điên chứng bệnh, tại máy xay gió chấn đại lượng lan tràn. Loại bệnh này, còn có được phi thường cường liệt tính truyền nhiễm. Chỉ cần tiếp xúc qua chứng bệnh người đều có cực lớn xác suất bị bệnh điên truyền nhiễm. Mà lại, loại bệnh này đang kinh động dã man hang động vu sư về sau, vẫn không có được đến hữu hiệu cứu chữa. Vu sư cuối cùng xử lý phương án, chỉ là đem bệnh hoạn hạn chế tại đặc thù bệnh viện bên trong, không để bọn hắn có lây nhiễm người khác cơ hội. Gỡ ra, nói cách khác, trong miệng các ngươi cái kia Iva đã bị giam tiến vào bệnh viện. Đám người gật gật đầu, đúng vậy, Iva rõ ràng bị giam tiến vào bệnh viện a, cũng không biết phát sinh cái gì, xuất hiện tại bích động bên trong. Chẳng lẽ nói, Iva muội muội vụng trộm trừ bệnh viện thả hắn ra rồi? Còn là nói, bệnh viện bên trong xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Có thể hay không bệnh viện bên trong bệnh nhân đều đào thoát? Toàn bộ máy xay gió chấn đều tại luân hãm biên giới. Bọn hắn ngươi một câu ta một câu não bổ đáng sợ hình ảnh, càng nghĩ càng khủng bố. Bọn hắn hy vọng lần đầu, hy vọng có thể theo trước mắt hai vị vu sư đại nhân trong miệng, được đến chân tướng. Nhưng vô luận Gợn Dạ hay là A Ngẹo, lúc này đều cao mày, tựa hồ đang suy tư điều gì. Ngươi nghe nói qua loại này có thể truyền nhiễm bệnh điên sao? A Ngẹo hỏi. Gợn Dạ trầm ngâm nói, cái gọi là bệnh điên, đồng dạng đều là chỉ trên tinh thần chứng bệnh, hoặc là hỗn loạn, hoặc là mất khống chế, lại hoặc là trệ hướng cố định quỹ đạo. Loại bệnh này, trừ phi là vật lý tính ngoại thường, cái khác cơ bản thuộc về người tinh thần thái vấn đề. Loại bệnh này không hiếm thấy, nhưng bởi vì cá thể khác biệt, ổ bệnh là khác biệt, cho nên cơ bản không có cái gì truyền nhiễm vấn đề. A Ngẹo gật gật đầu, hắn cũng rõ ràng điểm này. Theo cơ bản nguyên nhân logic đến xem, bệnh điên rất khó truyền nhiễm, trừ phi cái bệnh này nguyên là một loại quần thể tâm lý ám chỉ, hoặc là nói tinh thần ô nhiễm. Thí dụ như một ít quỷ dị tà thần tín ngưỡng, một chút mang theo rõ ràng ám chỉ đồ đằng hoa văn chờ một chút, những vật này nếu như trường kỳ tiếp xúc, khả năng liền sẽ đối với tinh thần tạo thành ô nhiễm, cuối cùng hình thành diện tích lớn bệnh điên. Nhưng máy xay gió chấn tình trạng, tựa hồ cũng không phải cái này loại tâm lý học trên ý nghĩa ám chỉ. Bởi vì, dã man hang động ngay tại máy xay gió chấn bên cạnh, không có khả năng có bất kỳ tà thần tín ngưỡng, cùng trên mặt nội tinh thần ô nhiễm vật có thể trường kỳ tồn tại vu sư ngay dưới mắt. Mà lại, liền xem như bởi vì loại tình huống này mà sinh ra bệnh điên, đối với vu sư mà nói, cũng không đến nỗi bó tay toàn tập. Nhưng hôm nay nghe bọn hắn ý tứ, máy xay gió chấn những bệnh này hoạn, vu sư tựa hồ cũng không có tìm được cứu chữa phương pháp. Như vậy trừ ra những ngày bên ngoài, còn có hay không biện pháp khác có thể để cho bệnh điên tiến hành truyền nhiễm? Nếu như ở địa cầu lời nói, có lẽ đáp án sẽ là phủ định. Nhưng đây là tràn ngập không thể tưởng tượng nổi lực lượng vu sư giới, có quá nhiều khả năng đều có thể chế tạo ra tình huống tương tự. Cho nên đáp án là khẳng định. Nhưng biết đáp án thì có ích lợi gì đâu? Gỡ ra, trước mắt đã biết tin tức có thể suy đoán ra, loại này bệnh điên xuất hiện nguyên nhân khẳng định là dính đến siêu phàm chi lực. A Ngẹo gật gật đầu. Đã thông thường biện pháp, không cách nào làm được bệnh điên truyền nhiễm, cũng không phải tâm lý học bên trên quần thể ám chỉ, khẳng định như vậy liền có siêu phàm chi lực lẫn vào. Huống chi, bọn hắn trước đó rõ ràng cảm thấy được, bích động bên trong cái kia tên là ỷ vạ bệnh hoạn trên thân, có mơ hồ siêu phàm dị thường. Thế nhưng là, ta không rõ vì sao muốn hoa sức lực đi lây nhiễm những phàm nhân này, có ý nghĩa gì sao? Gỡ ra cao mày, trong này, chẳng lẽ có âm mưu gì hay sao? Dạ trước đó ám chỉ, chẳng lẽ chính là chỉ chuyện này? Ta đi qua nhìn một chút. Gỡ ra dứt lời, hướng thẳng đến bích động đi đến. A nghèo cũng theo sau, chỉ chưa ạ giặt ở bên ngoài, bảo hộ lấy đám kia run lẩy bẩy phàm nhân. Trong động kỳ thật không hề tăm tối, bóng loáng đỉnh vách tường, có sáng tỏ phát sáng thực vật làm nguồn sáng. Mượn tia sáng, có thể thấy rõ, trên mặt đất tất cả đều là rối bời cái dương, còn có một chút ngã xuống quỹ đạo bánh xe. Sander đứng tại phía trước, ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú cách đó không xa. A nghe theo Sander ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy Sander ngay phía trước, có một người mặc màu trắng quần áo bệnh nhân nam tử, ngay tại chỗ xoay một vòng. Nam tử chung quanh, dùng nhìn bằng mắt thường là không nhìn thấy bất kỳ vật gì, nhưng A nghẹo lại rất rõ ràng, nơi đó che kín lít nha lít nhít huyễn thuật tiết điểm. Hiển nhiên, Sander dùng huyễn cảnh vây khốn hắn. Có phát hiện tình huống gì sao? Gỡ dạ hiếu kỳ hỏi. Sander không có trả lời, mà là nói khẽ, động tác của hắn, các ngươi cảm thấy như cái gì? Động tác của hắn? A nghẹo cùng gỡ dạ đồng thời nhìn về phía trong huyễn cảnh nam tử, ỉ bạ. Gỡ dạ nhìn một hồi, giống như không có gì a. A, không đúng. Gỡ dạ tựa hồ phát hiện cái gì, nhíu chặt lông mày. Một bên khác, A nghèo ngay từ đầu cũng không có chú ý tới ỷ vạ trừ bộ mặt biểu lộ bên ngoài cái khác dị dạng, nhưng hôm nay cẩn thận đi nhìn thời điểm, A ngờ ở trên người ỷ vạ phát hiện một chút không bình thường địa phương. Động tác của hắn, vô luận là quay người độ cong, nghiêng đầu nghiêng độ, hay là đưa tay độ cao, đi đường cất bước biến độ, đều so người bình thường muốn lớn hơn một chút, chợt nhìn lại không có cái gì, nhưng nếu là cẩn thận suy nghĩ, giống như là tận lực. Lúc này, A nghèo đột nhiên vươn ngón trỏ, một đạo điểm miễn chi lực theo đầu ngón tay hắn bắn ra. Đạo này điểm miễn chi lực ở bên người của ỷ vạ chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng hiện ra một đạo huyễn tượng. Đạo này huyễn tượng cùng ý vạ giống nhau như lúc, vô luận là mặc hay là trang điểm, liền ngay cả độ cao đều giống nhau. Tựa như là xuất hiện một cái song bào thai. Gỡ dạ ngay từ đầu còn chưa hiểu A nghẽo đột nhiên chế tạo cái này huyễn tượng là muốn làm cái gì, thẳng đến ý vạ huyễn tượng bắt đầu động, gỡ dạ ánh mắt đống nhiên ngưng lại. A nghẽo thao túng huyễn tượng, tại mô phỏng ý vạ động tác. Chỉ là, trong huyễn tượng này ý vạ, động tác bị thả chậm. Người bình thường động tác, dù cho bị thả chậm, kỳ thật cũng là khéo đưa đẩy có độ. Nhưng ý vạ động tác bị thả chậm về sau, lại xuất hiện rõ ràng mấy cái bỗng nhiên điểm. Cổ bị lệch đến cái nào đó góc độ. Hắn dừng một chút, chân của hắn nâng lên đến cái nào đó góc độ, hắn lần nữa dừng một chút. Loại này bỗng nhiên điểm, tựa như là ảng tại 3D iPad bên trong nhìn thấy máy móc múa. Bất quá, máy móc múa là nhân loại sáng tạo ra một loại vũ đạo, có tính năng động chủ quan. Nhưng trước mắt người này, hiển nhiên đã đánh mất tự chủ năng lực, phản phất bị vô số đầu sợi tơ thao túng hắn mỗi một cái thân thể. Tại phát hiện điểm này về sau, nguyên bản ỷ vạ buồn cười vòng quanh động tác, lúc này cũng tràn ngập quỷ dị. Phản phất, ỷ vạ phía sau, có một cái to lớn, bị bóng tối bao trùm bóng người, chính câu lên quỷ dị cười, duỗi ra che khuất bầu trời tay. Trên tay của hắn kết nối lấy vô số sợi tơ, mà những sợi tơ này chính một mực trói chặt ỷ vạ. Một trận trầm mặc về sau, gỡ ra nói, ta có loại dự cảm, chuyện này phía sau khả năng không phải đơn giản như vậy. A nghèo gật gật đầu, bởi vì đây cũng là hắn bây giờ suy nghĩ trong lòng, chuyện này nên xử lý như thế nào. A nghèo nhìn về phía Sander, bất quá Sander nhưng không có trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía sau bọn hắn. Trước đó cái kia bị ỷ vạ công kích nam tử bị Sander cứu lại, nguyên bản hắn một mực hôn mê nằm trên mặt đất, nhưng bây giờ hắn đột nhiên tỉnh, đồng thời chậm rãi đứng lên. Đấu chương xong, chương 1813, khôi lỗi bệnh viện chương 1813, khôi lỗi bệnh viện tại xuyên qua hành lang rất dài về sau, Ang cảm giác trước mắt rộng rãi sáng sủa. Một cái tràn ngập chuyện cổ tích sắt thái chấn nhỏ, cứ như vậy đứng sững ở phương xa. Chuyển động máy xay gió, sắt thái lộng lẫy phòng nhỏ, còn có bờ ruộng dọc ngang đường đi, cấu thành tâm chi quốc chấn nhỏ rằng rớp. Nơi này chính là máy xay gió chấn. Ang nghẹo một đoàn người tựa như là tại dạo phố, nhàn nhã đi tại hai bên che kín cánh đồng hoa trên đường nhỏ. Tại phía trước bọn hắn dẫn đường, là một cái tên là Cạ Sĩ Ổ giấy dầu thương nhân, cũng là trước đó hướng bọn hắn xin giúp đỡ mấy cái phạm nhân một trong. Cạ Sĩ Ổ mặc dù đi tại phía trước nhất, nhưng hắn lại thỉnh thoảng quay đầu lại, không xem qua ánh sáng cũng không dám thả ở trên người của Vu sư đại nhân, mà là xa xa nhìn về phía đội ngũ tối hậu phương. Hoạn điên chứng ý bà, chính nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau bọn hắn, tựa như một người bình thường, mười phần quý củ. Cạ Sĩ Ổ mới gặp lúc, còn tưởng rằng ý bà bị Vu sư đại nhân chữa khỏi, nhưng về sau nhìn kỹ mới phát hiện, ý bà biểu lộ vẫn như cũng là bặm mẻo, ánh mắt quỷ dị mà điên cuồng. Có lẽ là Vu sư đại nhân dùng biện pháp gì để ỷ vạ đối với người chung quanh làm như không thấy, uy cụ theo sau lưng bọn hắn. Cạ Sĩ Ổ quan sát một chút ỷ vạ về sau, lại đem ánh mắt chậm rãi chuyển qua một người khác trên thân, lão hắn mẫu. Lão hắn mẫu bây giờ cũng không có đi đường, bởi vì hắn hiện tại đang đứng ở trạng thái hôn mê, bị một cái có thể bay bạch tuộc dùng xúc tu trói buộc người lơ lửng ở giữa không trung. Đồng thời theo trước mọi người đi, bạch tuộc cũng tại đi lên phía trước, mà lão hắn mẫu tựa như một cái thả chơi diều. Cạ Sĩ Ổ không biết trước đó bích động bên trong lão hắn mẫu đến cùng kinh lịch cái gì, nhưng là nhìn xem Vu sư đại nhân đem hắn như thế khống chế, Cạ Sĩ Ổ trong lòng đã ẩn ẩn có một cái suy đoán. Sẽ không phải lão hán mẫu cũng hoạn điên chứng a? Hắn mới vừa rồi không có chạy đến, là bị ỷ vạ lây nhiễm sao? Cạ Sĩ Ổ bị cái suy đoán này cho kinh đến, nếu như đây là thật, kia liền thật đáng sợ. Lúc trước hắn chỉ là nghe nói điên chứng có tính truyền nhiễm, nhưng không nghĩ tới tính truyền nhiễm mạnh như vậy, mà lại bọn hắn cùng lão hán mẫu tách ra mới không đến vài phút, liền đã hoạn điên chứng, cái này thực sự khó có thể tưởng tượng. Cạ Sĩ Ổ nghĩ đến đây, trong lòng bắt đầu xuất hiện một tia lo nghĩ cùng lo âu. Nếu như suy đoán của hắn là thật, vậy hắn còn muốn tiếp tục hay không đợi tại máy xay gió chấn, đi những thôn khác chấn, hoặc là trực tiếp đi đô thành, có thể hay không tốt một chút. Tại Cạ Sĩ Ổ trong đầu hiện các loại lo nghĩ thời điểm, một đạo lãnh đạm giọng nam truyền vào trong hai, không có tra ra nguyên nhân, chạy trốn tới đâu đây, đều có khả năng tái hiện máy xay gió chấn chẳng cảnh. Có lẽ, địa phương khác đã có loại này điên chứng lan tràn cũng có nói. Cả sĩ Ô đông nhiên nhìn lại, phát hiện nói chuyện cùng hắn, là ba vị vu sư đại nhân bên trong vị kia nam tử trẻ tuổi. Đại nhân, ngươi sao lại thế? Ngươi muốn nói là, ta làm sao lại biết ngươi đang suy nghĩ gì? A nghèo nhìn về phía cả sĩ Ô, cái sau chần chờ gật gật đầu. Ngươi có thể lý giải thành một loại đọc tâm thuật. A nghe thuận miệng nói, hắn tự nhiên không biết cái gì đọc tâm thuật, sở dĩ có thể nhìn ra cả sĩ Ô đang suy nghĩ gì, nhưng thật ra là nhiều phương diện tin tức quy nạp cùng phân tích, trong đó lớn nhất một phần là biểu lộ giải đọc. Chỉ là giải thích rất phiền phức, A nghèo lười đi giải thích. A nghe sau khi nói xong, liền không nói gì thêm. Cả sĩ Ô rất nhanh tiếp nhận đọc tâm thuật cái khái niệm này về sau, liền ném sau, bắt đầu suy tư trước mắt vị này vu sư đại nhân nói lời nói này. Đích xác, dù ai cũng không cách nào cam đoan địa phương khác sẽ không bộc phát cùng loại chứng bệnh, nếu là hắn hao hết gia tài dọn đi về sau, phát hiện nơi đó cũng có điên chứng lan tràn, chẳng phải là uổng phí công phu. Tại không thể cam đoan chứng bệnh truyền nhiễm nguyên được đến khống chế điều kiện tiên quyết, dọn đi đều không phải một cái có thể được kế hoạch. Mà lại, cả sĩ Ổ có thể xác định, địa phương khác bộc phát chứng bệnh đoán chừng hội sóng thần lan tràn, lưu tại máy xay gió chấn lời nói, ít nhất phải đến trợ giúp xác suất rất lớn, dù sao dã man hang động liền lần cận máy xay gió chấn. Tựa như lúc trước, bọn hắn mắt thấy liền muốn bị ỷ vạ cho truyền nhiễm, nhưng cuối cùng bọn hắn thuận lợi trốn thoát, tìm được vu sư đại nhân hỗ trợ, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Nghĩ đến đây, cả sĩ Ổ bỏ đi rời đi ý nghĩ. Bất quá, mặc dù không rời đi, nhưng tận lực còn là ít đi ra ngoài đi, dù sao điên chứng thực tế thật đáng sợ. Trước ở nhà đợi, chờ đợi vu sư đại nhân giải quyết hết nguy cơ trở ra không muộn. Cả sĩ Ổ nghĩ như vậy thời điểm, bọn hắn đã tiến vào máy xay gió trong chấn bộ, đồng thời cả sĩ Ổ cũng ẩn ẩn nhìn thấy nhà mình phòng ở. Bất quá, cả sĩ Ổ cũng không có hướng trong nhà đi, mà là đi hướng máy xay gió chấn nơi lôi. Nơi đó có một tòa giam giữ bệnh điên chứng người đặc thù bệnh viện. Hắn lần này sở dĩ về trên chấn, chính là vì mang vu sư đại nhân tiến đến cái bệnh này viện. Trên đường đi, bọn hắn cũng không nhìn thấy bao nhiêu người, máy xay gió trên trấn yên tĩnh cực, từng nhà giam giữ cửa sổ. Chợt có mấy người ở trên đường đi, nhưng vừa nhìn thấy phía sau bọn hắn xuất hiện ý bạ, liền dọa đến khắp nơi tránh, có thể thấy được lần này bệnh điên mang đến kích động hậu quả là phi thường mãnh liệt. Rất nhanh, A nghèo bọn người liền tại cả sĩ Ổ dưới sự dẫn đầu, đi tới một cái bị cao cao tường vây trôi nốt chặt bệnh viện. Khôi lỗi bệnh viện. Gợn ra đọc lên bệnh viện danh tự về sau, nhíu mày, liếc nhìn Sander, xem ra các ngươi tổ chức người cũng phát hiện đám người này tình trạng. Lây nhiễm điên chứng người, hành động tựa như là bị khôi lỗi sư điều khiển sợi tơ khôi lỗi. Lấy khôi lỗi làm tên, có thể thấy được dã man hang động cũng chú ý tới điên chứng bệnh hoạn chỗ dị thường. Tinh thần lực tìm kiếm bị ngăn cản, cái bệnh này viện khu vực thiết lập năng lượng che đậy lực trường. Sander, vào xem. Ang cùng Gợn Dạ gật gật đầu, bọn hắn tới đây, tự nhiên là muốn nhìn một chút tình huống cụ thể. Để cả CEO rời đi về sau, bọn hắn liền đi vào khôi lỗi bệnh viện đại môn. Chuẩn xác mà nói, là tiền sảnh đại môn. Nơi này còn không có bị năng lượng che đậy lực trường bao trùm, bọn hắn sau khi đi vào, phát hiện tiền sảnh trống rỗng không một người. Gợn Dạ đi đến một bên trước bàn, tiện tay cầm lấy một cái chén nước, loay hoay một chút, lại để xuống. Gợn Dạ, người hương vị rất mỏng manh, nơi này hẳn là có rất ít người đến. Có chút kỳ quái. Nói tiếp chính là A nghèo, hắn chưa hề nói cụ thể kỳ quái ở đâu, nhưng Gợn Dạ cũng sẵn đều hiểu hắn ý tứ. Dựa theo suy đoán của bọn hắn, lần này điên chứng phía sau khẳng định không đơn giản. Như thế không đơn giản sự tình, tối thiểu cũng phải có mấy cái siêu phàm giả đến bảo hộ. Nhưng nơi này lại không có người, đích xác rất kỳ quặc. Trừ phi là đối với nơi này an toàn phòng hộ tuyệt đối tự tin. Nhưng nếu như nơi này an toàn phòng hộ thật tốt như vậy, ỷ vạ lại là làm sao trốn tới? Liên tại bọn hắn nghi hoặc thời điểm, theo cửa lớn đã mở ra bên trong, đột nhiên phá tiến đến một trận gió mạnh. Theo bên thai dị rào tiếng gió không ngừng quen quẩn, một mảnh lá cây bị thổi bạo. Lá cây tựa như là tung bay lông vũ, ở đại sảnh trên không khoan thai xoay quanh. Làm lá cây bay đến bọn hắn ngay phía trước thời điểm, xanh biết phiến lá phát ra thanh đú ánh sáng, ngay sau đó vô số lá cây nguyên ảnh xoay tròn lấy từ trên trời giáng xuống, tựa như là một trận vòi rồng lá ảnh. Tại lá ảnh tiếp xúc đến mặt đất lúc, một cái cơ hồ toàn thân trần trụi bóng người, theo xuống mà lên, chậm rãi hiện hiện. Làm bóng người này triệt để hiện ra chân thân về sau, tất cả lá cây hay là huyết ảnh, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Phản phất, người này chính là lá cây biến thành. Này, chư vị, nhất là A nghèo, đã lâu không gặp, tấu chương xong, chương 1814, sống tuyến chương 1814, sống tuyến nói chuyện chính là cái này từ lá cây biến thành người. Kia là một cái duy nhất có trọng điểm bộ vị có lá xanh che lớp nam tử. A nghèo, liền nửa năm cũng chưa tới, không tính là thật lâu không thấy đi. Thụ linh đại nhân. A nghèo điểm ra thân phận của người đến, chính là dã man hang động tam đại tổ linh một trong, vĩnh hằng chi thụ thụ linh. Gần nhất trong kính trong thế giới, không có cái gì chuyện bừa, cũng không có cái gì có ý tứ người, còn là ngươi tương đối thú vị. Thụ linh nháy nháy mắt, cho nên, ngươi rời đi mấy tháng này, để ta cảm giác thời gian của mình đến, phản phất đều bị kéo dài rất nhiều. A nghiên lặng không nói, gợn dạ thì ở một bên nhíu môi, thầm nghĩ trong lòng, miệng lưỡi chân chu. Nếu như thụ linh đem phần này miệng lưỡi chân chu tâm tư, dùng nhiều ở trên người dạ sát vi, cũng không đến nôi đến bây giờ còn chỉ dám thầm mến. Thụ linh vậy mà không biết mình bị gợn dạ ở trong lòng chửi bậy, hắn nói xong một phen chưa phát giác xấu hổ lời nói, liền cười tủm tỉm đi đến A nghèo trước người, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ phiên, sau đó vô vô bả vai hắn, rất không tệ. Trước đó ở trên tạp chí nhìn thấy ngươi tấn cấp tin tức, còn có chút không tin. Nhưng bây giờ nhìn thấy ngươi về sau, ta mới phát hiện, trên tạp chí đối với ngươi bao lai một chút cũng không quá đáng. Thụ Linh không tiếc ca ngợi, dù sao tại hắn trong tháng năm dài đằng đẵng, dùng như thế thiếu thời gian liền tấn cấp chính thức vũ sư ví dụ, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Gần ngàn năm đến, A Nghèo đã là nhanh nhất. Tấn cấp tốc độ nhanh, đương nhiên chưa chắc là tốt, bởi vì rất có thể căn cơ bất ổn. Thụ Linh trước đó cũng lo lắng hàng có vấn đề như vậy, nhưng hôm nay gặp mặt, loại kia lo lắng lại là triệt để tiêu tán. A Nghèo không chỉ có tấn cấp tốc độ nhanh, đồng thời theo trước mắt hắn cùng ngoại giới nguyên thủy ma lực tương tác đến xem, ma nguyên cũng tuyệt đối là vững chắc. Nếu là lại tính đến A Nghèo bây giờ được đến nghiên cứu viện thành viên thân phận, tự nhiên là chịu nổi độ cao như thế ca ngợi. Sự tính khác, chờ trở về rồi hay nói cũng không muộn. Lúc này, Sander đột nhiên mở miệng, ta hiện tại tương đối quan tâm chính là cái này khôi lỗi bệnh viện sự tình. Nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thụ Linh liếc mắt nhìn Sander, không có trả lời ngay, mà là chậm rãi nổi giữa không trung, đi tới bị bạch tuộc buộc chặt lao hán mâu trước mặt. Thụ Linh rỗi ràng ngón tay, đụng vào một chút vẫn còn đang hôn mê bên trong lao hán mẫu. Sau đó thở dài một hơi, chậm rãi thu hồi lại, hắn cũng bị lây nhiễm sao? Là bởi vì Iva quan hệ. Thụ Linh đại nhân cũng biết Iva. Ang hơi nghi hoặc một chút, Thụ Linh đại nhân làm sao lại như thế minh xác biết tên Iva? Thụ Linh xoay người, gật gật đầu, ta đương nhiên biết, bởi vì khôi lỗi bệnh viện trước mắt để ta tới chăm sóc. Thụ Linh lời nói, để đám người sững sờ. Khôi lỗi bệnh viện, thế mà từ Thụ Linh đến bảo hộ. Thụ Linh thế nhưng là tam đại tổ linh một trong, hắn đến bảo hộ cái này khôi lỗi bệnh viện, có phải là ý vị như thế nào? Đám người tại một trận trong hoàng hốt lấy lại tinh thần, cũng bắt đầu chậm rãi tiếp nhận đáp án này. Cẩn thận dư vị một chút, tựa hồ cũng có thể nói tới thông. Khôi lỗi bệnh viện từ Thụ Linh đến bảo hộ lời nói, đích xác không cần những người khác lại đến, cho nên gọi dạ nói người ở đây vị rất nhạt, cũng là bình thường. Chỉ là, nếu là Thụ Linh đại nhân chăm sóc, thì va lại là như thế nào đi ra ngoài? Gọi dạ hỏi cái vấn đề này. Đối với cái vấn đề này, Thụ Linh cũng cho ra trả lời. Khôi lỗi bệnh viện kết giới, đủ để cách ly điên chứng người bệnh, nhưng lại cách ly không được nhân loại. Y vạ là bị thả ra, thả đi y vạ người, cũng không phải cố ý muốn làm ra hỗn loạn người, mà là y vạ muội muội. Cùng y vạ sống nương tựa lẫn nhau thân muội muội. Thân tình ràng buộc, để y vạ muội muội đi vào khôi lỗi bệnh viện, thả đi hắn. Đáp án này nghe vào rất hoang đường, nhưng Áng trước đó đã theo cả sĩ ở nơi đó nghe qua cùng loại suy đoán. Lúc ấy cả sĩ ốp bọn người nhìn thấy y vạ thời điểm, cũng suy đoán có phải hay không là muội muội của hắn làm, sự thật chứng minh, bọn hắn thật đúng là không có đoán sai. Bất quá vẫn là có chút kỳ quái. Thụ Linh đại nhân không phải tại cái này chăm sóc sao? Y Ba muội muội là như thế nào lại qua? Thụ Linh thở dài một hơi, đây là ta sơ sẩy. Thụ Linh ở trong kính thế giới lúc, hắn chi giác có thể trải rộng đỉnh hàng chi thụ tất cả phạm vi, có thể nói ở trong kính thế giới gần như toàn trí toàn năng. Nhưng là máy xay gió chấn ở trong kính thế giới bên ngoài, hắn cần cố ý hao phí năng lượng, tài năng từ đầu đến cuối giám sát bên này. Ngay tại tối hôm qua, Thụ Linh hơi xem nhẹ tình huống bên này, sự chú ý của hắn toàn thả tại di tích bên kia. Dùn các hạ trước mắt chấn thủ di tích, xuất hiện ngoài ý muốn, lại có sống tuyến phun trào. Vì để tránh cho tại phụ cận học đồ lây nhiễm, Thụ Linh hao phí đại lượng tâm thần đi di tích phụ cận chế tạo kết giới. Cũng vừa lúc tại lúc này, Y Vạ muội muội xông vào khôi lỗi bệnh viện. Đợi đến Thụ Linh lấy lại tinh thần lúc, Y Vạ đã không thấy. Thụ Linh thông qua quay lại, nhìn thấy võ trang đầy đủ Y Vạ muội muội tới qua, thế là Thụ Linh đi tìm tới Y Vạ muội muội. Đáng tiếc chính là, Y Vạ muội muội mặc dù võ trang đầy đủ, nhưng vẫn là bị lây nhiễm. Cũng may, Y Vạ muội muội lây nhiễm thời điểm, còn tại nhà mình ngồi, cũng không có đi ra ngoài, nếu không rất có thể liền sẽ truyền nhiễm càng nhiều người. Đến nỗi Y Vạ, cũng không trong nhà. Đoán chừng là lây nhiễm Y Vạ muội muội về sau, tại hắn lúc hôn mê, rời khỏi cửa nhà. Thụ Linh an bài một cái vu sư tiến đến đem Y Vạ muội muội mang đến, sau đó liền bắt đầu tìm kiếm mất tích Y Vạ, cùng tại máy xay gió chấn cảm giác có hay không càng nhiều người lây bệnh. Máy xay gió chấn trong khoảng thời gian này đang đứng ở thần hồn nát thần tính giai đoạn, người người cảm thấy bất an, cư dân đều nhốt tại nhà mình, trừ phi cần thiết nếu không đều không ra khỏi cửa, cho nên Thụ Linh cũng không có tại máy xay gió chấn nhìn thấy có những người khác lây nhiễm. Tại Thụ Linh dự định trải rộng ra càng lớn lục soát phạm vi, đi tìm Y Vạ thời điểm, sân đợi bọn người liền tới đến khôi lỗi bệnh viện. Nghe xong Thụ Linh giảng thuật, Sơn Đở xác định Y Vạ chạy ra sự tình, cũng không kỳ quặc về sau, liền bắt đầu hỏi thăm hắn để ý nhất sự tình. Sống tuyến phun trào, đây là cái gì? Sơn Đở lúc đầu nghĩ trước hỏi thăm khôi lỗi bệnh viện sự tình, nhưng hắn vừa rồi từ trong miệng Thụ Linh bắt được cái từ này. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, cái này sống tuyến bắn ra, có lẽ cùng trước mắt sự tình có liên quan. Liên quan tới sống tuyến sự tình, ngươi không hỏi, ta cũng sẽ nói cho ngươi. Bởi vì, chuyện này có thể tìm tới biện pháp giải quyết người, nói không chừng chỉ có ngươi. Thụ Linh biểu lộ chỉnh trọng nói. Sơn Đở đang chờ tiến một bước hỏi thăm thời điểm, Thụ Linh dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía bệnh viện đại môn. Một cái mang theo màu đen mái vòm cứng rắn mũ dạng, mặc thân sĩ lễ phục, tay cầm hắc rượu thạch thủ trưởng nam tử, chậm rãi đi đến. Người tới đi vào đại sảnh về sau, lấy xuống mũ dạng, lộ ra một đầu bị trải vớt liên phát đuôi đều rất chỉnh tề tóc, cùng một tấm đầy trải qua gian nan vất vả giản mua khuôn mặt. Mọi người thấy rõ người đến là ai về sau, trong mắt tất cả đều hiện lên một tia kinh ngạc. Bởi vì người đến chính là trước mắt dã man hang động chấp chủ giả. Duyện, các hạ. Đấu chương xong, chương 1815, đầu nguồn chương 1815. Đầu nguồn khôi lỗi bệnh viện là một cái vứt bỏ tảng đá nhà máy gia công cải tạo, đi vào bệnh viện bên trong, khắp nơi đều có thể nhìn thấy đá vụn, có tảng đá là chưa trải qua rèn luyện nguyên thạch, có thì đã bị gia công qua. Bất quá, liền xem như gia công qua tảng đá, trồng chất tại bệnh viện các nơi, vẫn như cũ không phải một cái tốt phong cảnh. Phối hợp bò đầy rêu xanh cho thạch lâu phòng, tựa như là một mảnh vứt bỏ lầu cao căn cứ. Phế tích kẻ yêu thích có lẽ sẽ ở trong này tìm tới vui vẻ, đáng tiếc người bình thường nhìn thấy cảnh tượng như thế này sẽ chỉ cảm thấy hoang vu. A ngay tại bệnh viện bên trong qua lại, rất nhanh liền đi theo dùng các hạ tiến vào một tòa ước chừng 3 tầng cao lầu nhỏ phòng. Lạnh lẽo lại dài trên hành lang, có rất nhiều bị lưới sắt phong tỏa gian phòng, xuyên thấu qua lưới sắt có thể nhìn thấy trong gian phòng, tất cả đều là giam giữ điên chứng bệnh nhân. Những người bị bệnh này phần lớn không nói một lời, ngu ngơ ngồi tại trên giường sắt, nhìn qua tựa như là ngay tại suy tư một ít sự tình người bình thường. Thẳng đến bọn hắn nghe tới hành lang tiếng bước chân, theo tiếng nhìn sang lúc, tài năng chú ý tới dị thường của bọn hắn. Mỗi người biểu lộ đều không giống, có đờ đẫn, có điên cuồng, có quỷ dị, có ngây thơ, tựa như là từng cái sân khấu kịch bên trên diễn viên, tại triển hiện khác biệt biểu lộ diện mạo. Bọn hắn dùng cái kia mang quái dị cảm xúc ánh mắt, chừng chừng nhìn chằm chằm trên hành lang người. Rõ ràng không nói gì, nhưng loại này an tĩnh dị thường, nhưng như cũng để người sợn cả tóc gáy. Bọn hắn đối với tin tức bắt giữ năng lực, không có chút nào bởi vì lây nhiễm mà hạ xuống, đồng thời, bọn hắn đối với thanh âm độ mẫn cảm, đối với nhiệt năng cảm giác, đều không phải người bình thường có thể với tới, tựa như là trống rông thu hoạch được một loại siêu phàm cảm giác. Nói chuyện chính là đi ở trước nhất quyển, hắn vừa đi, một bên dùng một cây thủ trượng nhẹ nhàng chia xuống đất. Lần thứ nhất chia xuống đất, gợn sóng năng lượng theo trượng nhọn chỗ bắt đầu dập dờn, theo gợn sóng quyết tán, bọn hắn tất cả mọi người biến mất thân hình. Nhưng trong gian phòng người bệnh, vẫn như cũng nhìn chòng chọc vào bọn hắn hành động phương hướng, có thể thấy được cẩn thân cũng không thể ngăn cản bọn hắn đối với sinh vật thể tin tức bắt giữ. Cái thứ hai chia xuống đất, bọn hắn không chỉ có bị biến mất thân hình, một loại cường đại đến cực điểm lực trường nháy mắt bao trùm toàn bộ khôi lỗi bệnh viện, tất cả mọi người vào đúng lúc này đều không thể được nghe lại thanh âm. Thậm chí bao gồm Sơn Đở cùng A Nghèo, tại run trầm mặc lực trường bên trong, không có năng lực phản kháng chút nào. Nhưng biến mất thân hình, lại biến mất thanh âm, cũng vẫn không có ngăn cản bệnh hoạn ánh mắt. Bọn hắn vẫn như cũng bị nhìn chòng chọc vào. Thằng đến dùng thủ trượng cái thứ ba chia xuống đất, che đậy hết thể trùng quanh nhiệt năng, đám kia bệnh hoạn mới quay đầu, một lần nữa biến thành người suy tư. Cái này vừa vặn hợp dùng lý do thoái thác, bọn này bệnh hoạn đối với sinh vật tin tức bắt giữ năng lực, viễn siêu thường nhân. Duyên, căn cứ trước mắt nghiên cứu, bọn hắn không có năng lực suy tính, duy nhất mục đích chính là lây nhiễm những sinh vật khác. Nói cách khác, bọn hắn lây nhiễm người khác dục vọng, phi thường cường liệt. Lại thêm bọn hắn bản thân cường đại cảm giác lực, có thể đoán được, nếu là những người này tiến vào người bình thường thành thị, không bao lâu, cả tòa thành thị người đều hội luôn hãm. Kia cái gì đến cung cấp bọn hắn sống sót năng lượng đâu? Vợ ra hỏi. Coi như bọn hắn biến thành tên điên, cũng như trước vẫn là phàm nhân thân thể. Cho nên, còn cần thu lấy trong đồ ăn năng lượng để duy trì thân thể hoạt tính, nhưng đám điên này xem ra, cũng không giống là hội đúng hạn ăn a. Đây là gở ra nghi hoặc địa phương. Dùi liếc mắt nhìn gở ra, thản nhiên nói, sống tuyến. Đến nỗi sống tuyến là cái gì, chờ chút các ngươi liền biết. Dùi không có giải thích nhiều, tiếp tục đi lên phía trước. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một gian rộng mở cửa. Bên trong vẫn như cũng là một cái chật trội gian phòng, cùng trước đó giam giữ bệnh điên người bệnh gian phòng, không có cửa sổ, có giường cùng cái ghế, cùng đỉnh bách tường phát sáng thực đám. Dùi ra hiệu bọn hắn đem ỉ vạ nhốt vào. Chờ khóa lại ỉ vạ về sau, tiếp tục đi đến tiếp theo ở giữa phòng trống bên trong, lại dựa theo trước đó biện pháp, đem lão hán mâu giam giữ ở về sau. Dùi liền dẫn bọn hắn đi đến tầng lầu này trung ương đại sảnh. Bọn hắn ngồi xuống về sau, Dùi, các ngươi có vấn đề gì, có thể bây giờ nói. Sơn Đở lên tiếng trước nhất, Dùi các hạ làm sao lại đột nhiên tới đây, là di tích bên kia lại ra biến cố rồi. Dùi, hôm qua ra chút biến cố, sống tuyến đại lượng phun trào. Bất quá có thụ linh hỗ trợ, hết thảy đều còn tại khống chế bên trong, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vang đến xem, đoán chừng trong một tuần cũng sẽ không lại phun trào, cho nên ta liền trở về. Đương nhiên, Dùi trở về còn có một nguyên nhân, chính là vì A Nghèo. Hắn biết A Nghèo hội tại hai ngày này về dã man hang động, cố ý chạy về. Hắn có một số việc cần cùng A Nghèo bàn giao, đồng thời, A Nghèo cá nhân giá trị đã hoàn toàn thể hiện ra ngoài, không nói năng lực cá nhân, chỉ là nghiên cứu viện thành viên thân phận, liền đối với dã man hang động tương lai phát triển phi thường trọng yếu. Mà A Nghèo thành tựu, năng lực cùng tương lai trưởng thành, đối với dã man hang động ý tồn độ vẫn luôn không cao. Cho nên Dùi cũng muốn mượn cơ hội này, biết A Nghèo thái độ đối với dã man hang động, để làm ra tương lai một chút quyết định. Bất quá, những vật này Dùi lại chỉ là giấu tại trong lòng, không cần nói rõ. Số tuyến phun trào còn có thời gian chu kỳ. Nói cách khác, chuyện này đã tiếp tục thật lâu rồi. Sơn Đở tiếp tục hỏi. Dùi gật gật đầu, không sai, theo 2 tháng trước bắt đầu. Như vậy, sống tuyến đến cùng là cái gì? Ta nhớ được lần đi tòa kia di tích thời điểm, cũng không có phát hiện sống tuyến A. Sơn Đở trước đó đi qua vây khốn dùng tòa kia di tích, bên trong mất tích rất nhiều người, nhưng đích xác không có cái gì sống tuyến vấn đề. Cái này sống tuyến đến cùng là từ đâu chạy đến? Cái này không chỉ là Sơn Đở nghi hoặc, cũng là ở đây ngoại trừ Dùi, những người khác muốn biết nhất. Dùi trầm ngâm chốc lát nói, sống tuyến, kỳ thật cùng di tích bản thân không có liên quan quá nhiều. Nó là đến từ đám kia theo vĩnh dạ quốc xâm nhập mà đến ma vật trên thân. Sơn Đở, vĩnh dạ quốc ma vật là đến từ hiểm giới những sinh vật kia. Dùi nặng nề gật đầu, không sai. Sơn Đở không có hơi nhíu lên. Tòa kia kỳ quái di tích bản thân là ở vào và mị dị cao nguyên biên giới, tới gần vĩnh dạ quốc địa phương, cho nên lúc đó có hiểm giới sinh vật xâm nhập, hắn là biết. Mà lại Sơn Đở cũng biết tòa kia di tích là hiểm giới sinh vật ở trên và mị dị cao nguyên chiếm cứ cái thứ nhất cứ điểm. Nhưng Sơn Đở nhớ kỹ không sai, cứ điểm kia bên trong hiểm giới sinh vật đều là như là ngũ thải chuẩn chuẩn loại này, cho dù có cùng loại mẫu xào đồ vật, có thể phun ra lúc trước tứ ngược dạ ma thành ký sinh vật, nhưng ký sinh vật cùng Dùi nói tới sống tuyến cũng chênh lệch rất xa. Lúc này A Nghèo mở miệng nói, Dùi các hạ, trước mắt những này người lây bệnh đều là bởi vì sống tuyến quan hệ. Jun gật gật đầu, không sai. Ang không có cụ thể đi hỏi sống tuyến là cái dạng gì, mà là lông mày nhíu lên. Nếu như nói sống tuyến là bởi vì điểm giới sinh vật mà lên, nhưng vì sao ta cũng không có tại đám người này trên thân cảm thấy được điểm giới khí tức đâu? Lần trước, dạ ma thành bên trong những cái kia bị ký sinh người, trên thân cũng có nhàn nhạt điểm giới khí tức. Nhưng Ang tại tòa này bệnh viện đi nửa ngày, nhưng không có cảm thấy được bất luận cái gì điểm giới khí tức, đây là hắn chỗ không hiểu. Tấu chương xong.